Chương 1521, tỉnh mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, 2, chương 1521, tỉnh mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, 2, thần nông thắc vì không cho sinh linh đồ thán, lấy sức một mình, hấp thu con cóc thể nội mấy ngàn loại kích độc, từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn đều không có biến hóa chút nào. Nhưng mà, ngay tại hắn điên cuồng hấp thu kịch độc thời điểm, đỉnh đầu đám mây độc bên trong, đột nhiên đến rơi xuống một cái sự vật. Vật này là một cái linh lung bảo tháp, chỉ có người bình thường lớn chừng bàn tay, tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều treo 7 cái khô lâu, nhìn qua tràn đầy tà khí. So với khắp thiên độc mây, cái này bảo tháp chỉ có thể nói là không có ý nghĩa, nhưng thần nông thắc thần thức cường đại dường nào, có thể nói vô cùng bất nhập, cơ hồ tại bảo tháp xuất hiện một nháy mắt liền đã nhận ra. Đây là. Thần nông thắc hai mắt khẽ híp một cái, ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn. Ngay lúc này, đến ưu thanh âm xa xa truyền đến, ha ha, thần nông thắc, ngươi trúng kế. Lời còn chưa dứt, kia bảo tháp ở giữa không trung cấp tốc biến lớn, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, đã có ngàn lưỡi đao chi cao, che khuất bầu trời. Thần nông thắc sắc mặt ngưng lại, đột quang vút lên, muốn rời khỏi bảo tháp phạm vi bao phủ. Nhưng mà kia bảo tháp phía dưới lại có cường đại sức áp chế, để thần nông thắc đột quang không cách nào ngưng tụ, tốc độ giảm bất chí ít ba thành. Cũng chính là cái này một chút xíu chậm trễ, dẫn đến thần nông thắc không có thoát đi bảo tháp phạm vi bao phủ. Kia bảo tháp từ trên trời giáng xuống, một cỗ màu đen gió lốc xoát ra, hướng thần nông thắc vị trí một quyển, lại đem hắn hút vào bảo trong tháp. Ngắn ngắn trong phiến khắc, giữa sân tình thế nghịch chuyển. Mới vừa rồi còn bị thần nông thắc áp chế đến yêu, lúc này lộ ra tươi cười đắc ý thần nông thắc á thần nông thắc, ngươi người này cái gì đều lợi hại, chính là quan tâm sự tình quá nhiều. Cùng ta đấu pháp thời điểm, thế mà còn đi quan tâm những cái kia sâu kiến sinh tử. Lão phu đã sớm xem thấu nhược điểm của ngươi, lần này chẳng qua là lược thi tiểu kế, liền để ngươi thua vào tay ta. Nến Yêu nói một mình, tựa hồ tâm tình thật tốt, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, không có vào xa xa linh lung bảo tháp bên trong. Tòa bảo tháp này chính là hắn mạnh nhất át chủ bài, vạn độc linh lung tháp. Luyện chế món pháp bảo này, trọn vẹn hao tốn 800 năm, trong lúc đó vì để cao pháp bảo phẩm chất, Nến Yêu tàn nhẫn đổ diệt hơn 300 cái tông môn, cướp lấy bọn hắn đặc biệt luyện khí tài nguyên, về sau càng là tính kế một cái thánh nhân, đạt được vị thánh nhân kia tuyệt phẩm vật liệu, đem dung nhập pháp bảo của mình bên trong. Vạn độc linh lung tháp luyện thành, cơ hồ ngưng tụ toàn bộ Nam Cực Tiên Châu độc nhất độc vật, coi như cùng là thánh nhân, chỉ cần bị cái này bảo tháp thu nhập trong đó, cũng vô pháp thoát khốn mà ra. Nến Yêu rất khéo léo, kỳ thật lần trước cùng thần nông thác giao thủ thời điểm, món pháp bảo này liền đã luyện thành, nhưng hắn biết lần kia giao thủ bởi vì do nhiều nguyên nhân, không cách nào phân ra sinh tử, cho nên liền cố ý ẩn giấu đi lá bài tẩy này. Thẳng đến lần này thần nông thác chủ động đuổi theo, Nến Yêu mới động sát tâm. Hắn đoán chắc thần nông thác tâm tư, biết đối phương vì không cho kịch độc quyết tán, khẳng định sẽ chủ động hấp thu con cóc thể nội độc tố, nếu như đem vạn độc linh lung tháp thu nhỏ vô số lần, giấu ở con cóc trong máu, đến lúc đó đột nhiên nổi lên, thần nông thác tất nhiên không kịp phản ứng. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Nến Yêu thừa dịp thần nông thác hấp thu máu độc thời điểm, đột nhiên phát động vạn độc linh lung tháp cái sau không kịp đào thoát, cuối cùng bị hắn thu nhập trong tháp. Thần nông thác á thần nông thác, tiến vào ta cái này vạn độc linh lung tháp ngươi liền cứ hảo hảo hưởng thụ đi. Nến Yêu sắc mặt tâm trầm, liếm môi một cái, hai tay pháp quyết không ngừng, từng đạo linh lực bị hắn rót vào xa xa bảo tháp bên trong. Giờ này khắc này, bảo trong tháp, thần nông thác đứng chắc tay. Ở trước mặt hắn có 9 cây của đá, trung quanh có vô số cương phong gào thét, đám mây độc tràn ngập cả vùng không gian, trong mây mù cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu sát cơ. Cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Thần nông thác sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Hắn tại 9 cây cột đá ở giữa đi một vòng, trong lòng âm thầm thôi diễn, trong khoảnh khắc diễn toán 100 loại phá trận chi pháp, nhưng vô luận kia một loại, đến cuối cùng đều là một con đường chết. Có chút ý tứ. Thần nông thác mỉm cười, trong tay lật ra một cây sáo trúc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Theo địch đâm vang lên, từng vòng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra. Từ nơi sâu xa, những cái kia cương phong tựa hồ nhận chỉ dẫn, vậy mà cải biến phương hướng, mà kia khắp thiên độc trướng cũng bắt đầu có quy luật di động. Trong nháy mắt này, toàn bộ vạn độc linh lung tháp nội bộ không gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết thảy tất cả đều bị thần nông thác tại trong cõi u minh xuyên tạc, phản phất hắn mới là nơi này chủ nhân chân chính. Giữa không trung, xuất hiện thần nông thác độc môn pháp ấn, một tầng thành quang quét sạch mà ra, bao phủ 9 cây của đá, đồng thời cũng tạo thành một tầng kết giới, đem nơi này phát sinh hết thảy đều che giấu đi. Cùng một thời gian, vạn độc linh lung tháp bên ngoài, Nến Yêu đang toàn lực thi pháp, thôi động mình bản mệnh pháp bảo, y đồ luyện hóa thần nông thác. Mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn cũng không có trầm tĩnh lại. Bởi vì thánh nhân chi chiến, khó phân sinh tử. Nhất là thần nông thác đã thành tựu thần nông thánh thể, phổ thông độc vật bắt hắn căn bản không có biện pháp, chỉ có trong tay vạn độc linh lung tháp mới có một tia cơ hội luyện hóa người này. Bất quá muốn hoàn toàn xóa đi thần nông thác, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được, nói ít cũng muốn ở chỗ này luyện hắn cái 7-7-49 ngày, nhìn nhìn lại có hay không hiệu quả. Nến Yêu đã làm tốt trường kỳ luyện hóa dự định, chỉ cần có thể giết chết thần nông thác, đừng nói ở chỗ này nghỉ ngơi 7-7-49 ngày, coi như hao phí mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, Nến Yêu cũng sẽ không có mảy may do dự. Chỉ là hắn còn không biết, giờ này khắc này, vạn độc linh lung tháp bên trong đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản muốn luyện hóa thần nông thác đại trận, bây giờ đã bị đối phương xuyên tạc, rốt cuộc sinh ra không được một tia uy hiếp, chỉ là thần nông thác tạm thời còn không tìm được thoát thân ra biện pháp, cho nên dùng độc môn pháp ấn ngưng kết một tầng kết giới, để mà che đậy ngoài tháp Nến Yêu. Nến Yêu không biết chút nào, còn đang liều mạng hướng vạn độc linh lung tháp bên trong rót vào linh lực, trong lòng cực kỳ đắc ý. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến nhất thanh yêu tiểu cười, chỉ nghe thanh âm của một nữ tử cười nói, chậc chậc, thật là một cái ngu xuẩn. Pháp bảo đều sắp bị người phá, còn ở nơi này đắc chí đâu? Nến Cưu nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù không biết người sau lưng là ai, nhưng hắn đối thần trí của mình cực có tự tin, cho dù cùng thần nông thác đấu pháp, cũng tuyệt không đến mức để cho người ta ẩn nút đến phía sau mình đều không có phát giác. Lại một cái thánh nhân. Nến Cưu sắc mặt nghiêm túc, hai tay pháp quyết không ngừng, vẫn như cũ điều khiển vạn độc linh lung tháp luyện hóa thần nông thác, đồng thời thả ra thần thức, nhìn mình sau lưng. Chỉ thấy là một nữ tử, vóc dáng không cao, nhưng lại ngày thường linh lung tinh tế, người mặc một bộ áo tím váy dài, ba búi tóc đen bàn ở sau, nhìn qua đã có mấy phần kiều mị, lại có mấy phần khí khái hào hùng. Nữ tử tọa hạ có một con tiên hạc, kia tiên hạc rất là cổ quái, hai con mắt sinh trưởng ở trên trán, một bộ bênh báo hung hăng, ai cũng xem thường bộ dáng. Nến Cưu sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì mắng thầm, kỳ quái. Nam Cực Tiên Châu tổng cộng cũng không có bao nhiêu cái thánh nhân, vì sao hôm nay tụ tập ở này? Thần nông thác là ta đại địch, người này một ngày bất tử, ta một ngày không được an tâm. Hôm nay thật vất vả có cơ hội tiêu diệt cái này đại họa trong đầu, lại vẫn cứ chạy ra một cái khác thánh nhân. Vô luận người này là lai lịch ra sao, đều không cần để nàng ảnh hưởng kế hoạch của ta mới tốt. Nghĩ tới đây, Nến Cưu cưỡng ép để cho mình chấn định lại, trên mặt gạt ra một tia lấy lòng tiêu dung, hỏi: "Tha thứ lao hủ mắt vụ bể, không biết tiên tử xưng hô như thế nào?" Doanh cầu hạ người, không xứng hỏi ta tên thật. Nữ tử áo tím mảy may không để mặt mũi, mà nàng tọa hạ tiên hạc càng là hết sức phối hợp ngẩng đầu nhìn trời, còn từ trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí thể, một bộ thịt mũi coi thường bộ dáng. "Ngươi?" Nến Cưu diện ra căng cứng, trong lòng mắng to không thôi. Đời này của hắn tu đạo, trải qua chìm nổi, cuối cùng lấy độc thành thánh, Nam Cực Tiên Châu các môn các phái, người trưởng môn kia thấy hắn, không được một mực cùng kính tôn hắn nhất thanh độc thánh tiền bối. Nhưng mà nữ tử trước mắt này, vậy mà gọi hắn là doanh cầu hạng người, đây là từ hắn thành thánh đến nay chưa bao giờ có nhục nhã. Nếu như là tu sĩ tầm thường, tất nhiên sẽ trở mặt tại chỗ, nhưng đến Cưu dù sao cũng là tu luyện mấy ngàn năm thánh nhân cường giả, mà lại người này công vu tâm kế, thiệt ở ẩn nhẫn, đối mặt nữ tử áo tím châm ngòi, cứ việc lửa giận công tâm, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, Nến Cưu rất nhanh liền đem lửa giận trong lòng ép xuống. So với nữ tử áo tím, thần nông thác mới là mình không chết không thôi địch nhân, vừa mới thật không dễ dàng đem cái này đối đầu thu nhập vạn độc linh lung tháp bên trong, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem nó triệt để luyện hóa. Trước đó, không nên phức tạp. Sau khi nghĩ thông suốt, Nến Cưu bị đè nén lửa giận trong lòng, trên mặt lần nữa cố nặn ra vẻ tươi cười, ha ha, đạo hữu lai lịch không nói cũng được. Tại hạ là vạn độc môn môn chủ Bắc Minh ông, hôm nay cùng một vị đối đầu ở chỗ này đánh cược sinh tử, hy vọng đạo hữu không nên nhúng tay ân oán giữa chúng ta. Đối thủ của ngươi chính là thần nông thác. Nữ tử áo tím bỗng nhiên mở miệng nói, làm sao? Ngươi biết hắn? Nến Cưu sắc mặt cảnh giác, trong tay thi pháp đồng thời, âm thầm đem một sợi xương độc đánh vào hư giữa không trung. Ha ha, đương nhiên nhận biết, mà lại xảo chính là, ta cũng là tới giết hắn. Nữ tử áo tím không chút do dự nói, cái gì? Ngươi cũng là tới giết hắn? Nến Cưu nghe xong, trước là hơi sưng sở, tiếp theo sắc mặt đại hỉ. Thần nông thác, thần nông thác, xem ra ngươi là mệnh trung chú định muốn chết bởi treo ngược sông lên. Ngày thường ngươi nếm bách thảo cứu chúng sinh, nhưng từng nghĩ tới có một ngày mình thời điểm chết ai sẽ đến cứu ngươi? Nến Cưu nghĩ tới đây, sắc mặt cực kỳ đắc ý, hắn nhìn thoáng qua xa xa nữ tử áo tím, ha ha cười nói, đã đạo hữu mục đích cùng ta giống nhau, không bằng chúng ta đồng loạt thi pháp, đem linh lực rót vào trong tháp. Không nói gạt ngươi, ta cái này vạn độc linh lung tháp bên trong bao hàm vạn độc chi tinh, ở trong chứa thông thiên sát trận, nếu có đạo hữu tương trợ, lâu là mười mấy ngày, ngắn thì 7-8 ngày, nhất định có thể đem thần nông tháp luyện hóa tại bảo trong tháp. Nghe đến Cưu một phen, nữ tử áo tím cũng cười, nụ cười của nàng mười phần sán lạ, trên gương mặt còn có hai cái lúm đồng tiền đỏ, rõ ràng là rất bộ dáng khả ái, nhưng hết lần này tới lần khác khỏe miệng mang theo vài phần vẻ trâm trọng. Lão độc vật, ngươi dạng này một thằng ngu, còn muốn để bản tọa cùng ngươi liên thủ? Lời vừa nói ra, Nến Cưu lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Trong chốc ngắn này, hắn vậy mà không biết rõ trước mắt cái này cổ quái nữ tử đến tột cùng là lập trường gì. Liền trong lòng hắn nghi ngờ thời điểm, nữ tử áo tím tiếu dung bỗng nhiên lạnh nhạt đi, trở mặt tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cút. Chỉ có một chữ từ nàng trong môi son phun ra, mang theo hàn khí âm u, cho dù đến Cưu tâm cơ lại thâm trầm, lúc này cũng không khỏi đến đổi sắc mặt. Các hạ mục đích của chuyến này đến cùng là cái gì? Ngươi không phải muốn giết thần nông thác sao? Bây giờ hắn liền bị vây ở ta vạn độc linh lung tháp bên trong, chỉ cần chúng ta hai người liên thủ, thần nông thác liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Và ngươi cũng muốn giết chết thần nông thác, không khỏi quá để ý mình đi. Nữ tử áo tím trong mắt tản ra hàn quang, lạnh lùng nói, thần nông thác thế nhưng là bản tọa con mồi, ta sẽ đích thân giết chết hắn, nhưng ta sẽ không cùng một đầu giỏi bỏ liên thủ. Thừa dịp bản tọa hiện tại tâm tình tốt, mau từ trước mặt ta biến mất, nếu như ba hơi qua đi ngươi còn lưu tại nơi này, đừng trách bản tọa trở mặt vô tình. Ngươi! Nến Cưu sắc mặt âm trầm, bị nữ tử áo tím tức giận đến có chút nói không ra lời. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cùng là thánh nhân, đối phương thế mà mảy may không để mặt chính mình, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ tại Côn Ngô Tiên Đỉnh bản đảo thịnh hội bên trên, hắn còn chưa thấy qua lớn lối như thế người. Đạo hữu, mặc kệ ngươi có lai lịch ra sao, hôm nay là lão phu cùng thần nông thác cân đoán, nếu như ngươi muốn tìm sự tình, có thể đợi lão phu luyện hóa thần nông thác về sau, đến độc thánh môn tìm ta, đến lúc đó vô luận ngươi vạch ra cái gì nói tới, lão phu đều tiếp lấy. Nghe đến Cưu một phen, nữ tử áo tím biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là dùng lạnh lùng ngữ khí phun ra một chữ, "Bà." "Đạo hữu, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng." "2." "Đạo hữu, ngươi đây là muốn?" "1." Nữ tử áo tím vừa dứt lời, còn không thấy nàng có động tác gì, sau lưng hư không bỗng nhiên vỡ ra, ngay sau đó đại lượng xương độc phun ra ngoài, hóa thành một trương dữ tợn mặt quỷ. Đây là nến cứu sớm bày ra thần thông. Sớm tại hai người vừa mới trò chuyện thời khắc, hắn liền đã trong bóng tối động tay động chân, đem một sợi xương độc đánh vào hư giữa không trung, mai phục tại nữ tử áo tím sau lưng, mục đích đúng là vì để phòng hai người đàm phán không thành, có thể tiên hạ thủ vi cường. Nghe thấy nữ tử áo tím đếm ngược âm thanh, nến cứu biết hai người đã không có hòa đàm cơ hội, cho nên âm thầm thôi động độc công, tại đối phương đếm tới một trong nháy mắt, đột nhiên phát động đánh lén. Những này xương độc đều là hắn suốt đời tu luyện tinh hoa, uy lực gần với vạn độc linh lung tháp giữa không trung xuất hiện về sau, cấp tốc ngưng tụ thành một trương dữ tợn mặt quỷ, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem nữ tử áo tím một ngụm nuốt xuống. Mắt thấy một chiêu đắc thủ, Nến Cừu sắc mặt lại hết sức căm trầm. Lần này đánh lén thực sự quá thuận lợi, hắn ở trong lòng thôi diễn đối phương vô số hậu chiêu, duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp bị thôn vệ đi vào. Còn không đợi Nến Cừu suy nghĩ nhiều, giữa không trung xương độc mặt quỷ bỗng nhiên phát ra nhất thanh thống khổ kêu rên. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, chương này mặt quỷ đã thủng trăm ngàn lỗ, vô số đạo tinh quang thấu thể mà ra, phảng phất thủy ngân chảy, lộng lẫy. Sau một khắc, mặt quỷ từ nội bộ nổ tung, một đầu tinh hà phun ra ngoài. Trong tinh hà có vô số khói đen quần quần không chừng, núi kêu biển gầm lực lượng quét sạch bốn phía, trong nháy mắt liền đem xương độc độc trướng sông đến sạch sẽ, ngay cả một điểm tàn không còn sót lại một chút căn hạ. Chương 1522, tỉnh mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, 3, chương 1522, tỉnh mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, 3, tinh hà trào lên, ma khí trùng thiên. Quần quần sao trời, lôi cuốn lấy vô tận ma khí, giống như một đầu ngân hà chạy ngược, bay thẳng xa xa đến kêu mà đi. Giờ này khắc này, nếu kêu còn tại thi pháp duy trì vạn độc linh lung tháp vận chuyển, đối mặt cái này ngập trời ma khí, khỏe mắt không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, căn bản không có thời gian phản ứng. Sau một khắc, cả người hắn đã bao phủ tại trong tinh hà. Tinh ma lực từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, không ngừng cọ rửa tại nến cứu trên thân, cho dù lấy thành thánh sau nhục thân, cũng không chịu nổi như thế lực lượng cường đại. Ma hóa sao trời, tinh tú luyện ma, đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Nến cứu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm. Hắn tại Nam Cực Tiên Châu thành thánh đã có mấy ngàn năm, tung hoành Nam Bắc, chưa có địch thủ, về sau càng là một tay lập nên vạn độc môn, trong đó môn đồ mấy bạn trải rộng thiên hạ, có thể nói mánh khóe thông thiên nhân vật. Nhưng cho dù là hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua nữ tử áo tím thần thông, càng không biết nữ tử áo tím là lai lịch ra sao. Giờ này khắc này, chung quanh đều là tinh tú ma khí, lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào nhục thể của hắn, cho dù lấy đến cưu thánh nhân chi tư, cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, đến cưu đã sắc mặt đỏ bừng, thể nội khí huyết quay cuồng, nếu không phải hắn độc công tâm hậu, chỉ sợ giờ phút này đã trọng thương thổ huyết. Không được. Đến cưu tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, cái này yêu nữ thực lực quá mạnh. Ta vạn độc linh lung tháp còn tại luyện hóa thần nông thác, thiếu đi cái này bản mệnh pháp bảo, ta dễ bản không phải là đối thủ của nàng, còn như vậy rằng có nữa, chỉ sợ lao phu ngược lại muốn chết tại thần nông thác phía trước. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Mặc dù thần nông thác là tử địch của mình, nhưng nếu như lại kiên trì, hôm nay chỉ sợ sẽ có vẫn lạc phong hiểm, cái gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chỉ cần mình còn sống, về sau tổng có cơ hội. Đến thánh nhân cảnh giới, thọ nguyên vô hạn, ai cũng sẽ không mạo muội quyết sinh tử. Nên ưu chính là loại ý nghĩ này, hắn lo liệu một cái tín niệm, đó chính là sống đến sau cùng mới là bên thắng. Chưa thành thánh trước đó, hắn từng nhiều lần gặp nạn, cuối cùng đều là loại này ẩn nhận tính cách cứu được hắn. Đi. Trong chốc ngắn này, Nến Cừu không chút do dự, quả quyết từ bỏ luyện hóa thần nông thác. Hắn vây tay một cái, muốn thu hồi vạn độc linh lung tháp mang theo mình bản mệnh pháp bảo bỏ trốn mất dạng. Nhưng kỳ quái là, kia tòa bảo tháp lúc này lơ lửng tại giữa không trung, còn tại xoay chậm chậm, thế mà đối với hắn không chút nào để ý à. Nến Cừu lấy làm kinh hãi, lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, muốn để vạn độc linh lung tháp phun ra thần nông thác, sau đó trở lại bên cạnh mình. Nhưng mà kia tòa bảo tháp thật giống như ăn đòn cân sát tầm, từ đầu đến cuối ổn ổn đường đường treo giữa không trung, không có chút nào hướng hắn đến gần ý tứ. Đúng lúc này, nữ tử áo tím thanh âm xa xa truyền đến, kỳ hì, lao độc vật quả nhiên là già ngu xuẩn, ngay cả pháp bảo của mình bị người xoắn cải cũng không biết, ta nói, bằng ngươi cũng xứng cùng thần nông thác là địch. Cái gì? Nghe được nữ tử áo tím chế giễu, Nến Cừu sắc mặt đại biến. Hắn cái này mới phản ứng được, pháp bảo của mình đã bị người xuyên tạc, buồn cười hắn mới vừa rồi còn coi là hàng phục thần nông thác, bây giờ xem ra, chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Đáng chết thần nông thác. Nến Cừu thẹn quá hóa giận, hai tay pháp quyết không ngừng, trong nháy mắt này đem độc công thôi động đến cực hạn, muốn áp chế trong tháp thần nông thác, coi như không thể uy hiếp được đối phương, cũng muốn đem người này từ mình bảo tháp bên trong bước đi ra. Ầm. Ngay tại hắn toàn lực thi pháp thời điểm, hậu tâm lại truyền đến một cỗ cự lực, ngay sau đó cường đại ma khí tuôn ra nhập thể nội, phảng phất tồi khô là hủ, trong nháy mắt liền công phá trong cơ thể hắn phòng ngự. Nến Cừu cảm giác toàn thân mình giống như là tan rã, kinh mạch bên trong ma khí tứ ngược, xương cốt huyết nhục cũng bị tinh thần chi lực nghiền ép, vốn là có chút còn xuống thân thể cơ hồ cong thành gãy đôi, liền ngay cả gương mặt giàn mua kia cũng biến thành càng thêm mục nát suy bại. Không được. Nếu như biết từ phía sau xuất thủ công kích mình tất nhiên là kia thần bí nữ tử áo tím. Bây giờ loại tình huống này, muốn thu hồi vạn độc linh lung tháp cơ hồ là không thể nào, bởi vì pháp bảo đã bị thần nông thác xuyên tạc, mà sau lưng nữ tử áo tím hiển nhiên không có ý định buông tha mình. Lại không đi, chỉ sợ cũng đi không được. Nếu như tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt tâm trầm, cuối cùng oán hận nhìn thoáng qua linh lung bảo tháp phương hướng, rốt cuộc không chút do dự, hóa thành một đạo độn quang xoay người rời đi. Thần nông thác, ngươi bị ta bản mệnh pháp bảo, thù này không đội trời chung. Sớm tối có một ngày ngươi rơi vào tay của lão phu bên trong, lão phu chắc chắn rút như gân, ăn như thịt, ngủ như da. nến ưu tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt, thân ảnh đã biến mất ở chân trời, nhưng thanh âm còn tại xa xa truyền đến, lời nói ác độc đến cực điểm, hiển nhiên là đối thần nông thác oán hận tới cực điểm. Thử, tôm kép ngãi nhép thôi. Nữ tử áo tím nhìn xem nến ưu đi xa phương hướng, cũng không có lựa chọn đuổi theo, mà là đem xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phủ cận vạn độc linh lung tháp bên trên. Giờ khắc này, trên mặt của nàng lại nở một nụ cười, phảng phất nói một mình nói ra, ngươi chính là thần nông thác. Ta từng nhiều lần nghe Vương Mẫu nhắc qua ngươi, đều nói ngươi đạo pháp tinh xảo, thần thông quảng đại, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, ngươi lại bị mặt hàng này vây ở trong tháp, ta nhìn ngươi là có tiếng không có miệng a. Không có người trả lời. Giữa không trung mười phần yên tĩnh. Đột nhiên, vạn độc linh lung tháp bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ngàn vạn thanh quang từ bên trong tháp xuất ra, tựa như lưu mình bờn quanh tại thân tháp phụ cận. Bảo tháp xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh, căn bản thấy không rõ vạn độc linh lung tháp bộ dáng. Cứ như vậy kéo dài đại khái 10 hơi tả hữu, chợt nghe ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngàn trượng cao bảo tháp, vậy mà ở giữa không trung nổ tung. Vô số mảnh vỡ bay xuống, xương độc tràn ngập. Một cái vóc người gầy gò người áo xanh ảnh từ trong làn khói độc chậm rãi đi ra. Người này xuất hiện về sau, lập tức tay áo phất một cái, trung quanh tiêu tán xương độc, tất cả đều điên cuồng tràn vào hắn trong tay áo, trong thời gian ngắn vậy mà tạo thành một cái khí độc vòng xoáy. Sau một lát, tất cả xương độc đều bị hắn hút dọn sạch, trung quanh một mảnh thanh minh, lại khôi phục tươi sáng cả khuôn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là thánh đỉnh người trưởng quản a. Thanh y nam tử tự nhiên chính là thần nông thác, hắn nhìn thoáng qua xa xa áo tím nữ tu, trong miệng thản nhiên nói: "Ha ha, làm có đại danh đỉnh đỉnh thần nông thác còn nhận biết ta." Nữ tử áo tím mặc dù một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày đều là rào hoạt chi sắc. Tiểu nữ tử lang tử, thu vương mẫu thưởng thức, có thể trưởng quản thánh đỉnh ở đây gặp qua thuốc đỉnh chi chủ. Quả là thế. Thần nông thác khe khẽ thở dài. Côn Ngô tiên đỉnh thống ngự toàn bộ Nam Cực tiên châu, Tây Vương mẫu công tham tạo hóa, đạo pháp thông thiên, nàng đem tiên đỉnh phía dưới lại phân làm năm đỉnh, trong đó thuốc đỉnh phụ trách thu nạp cả phiến đại lục thiên tài địa bảo, cuối cùng luyện chế thành đan dược, cung cấp Tây Vương mẫu phục dụng. Bởi vì tiên đỉnh thế lớn, thiên hạ kỳ chân dược liệu, vô luận phẩm cấp cao thấp, có 7 thành đều rơi vào tiên đỉnh chi thủ. Còn lại 3 thành bên trong, đại bộ phận bị phụ thuộc tiên đỉnh thế lực chia cắt, chỉ có cực một số nhỏ dược liệu có thể lưu truyền ra đi. Nam Cực Tiên Châu, mặc dù tông môn san sát, lại đều khổ tiên đỉnh lâu vậy. Có chút yếu nhỏ một chút tông môn, thậm chí bởi vì tư tàng dược liệu, không lên giao tiên đỉnh, mà bị Tây Vương Mẫu hạ lệnh diệt môn, hạ tràng vô cùng thê thảm. Thần Đông Thác tuy là thuốc đỉnh chi chủ, lại cùng Tây Vương Mẫu quan niệm không hợp, hắn chính mắt thấy rất nhiều bi thảm sự tình, cùng tiên đỉnh càng chạy càng xa, cuối cùng phản bội Côn Ngô tiên đỉnh, dùng tên giả khôi ngay cả núi hành tẩu thế gian, lấy y thuật của mình cứu chữa thế nhân. Đi lần này chính là mấy trăm năm, bởi vì thần nông thác cứu người càng ngày càng nhiều, trong đó còn có một ít là tiên đình hạ lệnh diệt sát tông môn. Chuyện này rốt cục treo đến Tây Vương Mẫu tức giận, quyết định phái người đuổi giết hắn tên phản đồ này. Thần nông thác kỳ thật đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn mười phần hiểu rõ Tây Vương Mẫu tính cách, đối với phản bội mình người cơ hội là số không dễ dàng tha thứ. Coi như thần nông thác đã từng vì tiên đình cư công chí vĩ, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một tên phản đồ sống trên đời. Ta sớm liền đoán rằng qua năm đình bên trong, Tây Vương Mẫu lại phái ai đến truy sát ta. Quả nhiên vẫn là các ngươi thánh đình thích hợp nhất. Thần Đông Thác mỉm cười, Thánh đỉnh chi danh hắn sớm có nghe thấy, đây là Côn Ngô Tiên đỉnh bên trong chuyên môn phụ trách giám sát tổ chức, trong tổ chức người số không nhiều, mà lại bình thường từ không lộ diện, liền xem như hắn cái này thuốc đỉnh chi chủ, cũng rất ít có thể nhìn thấy Thánh đỉnh thành viên. Trước đó ngược lại là nghe nói, Thánh đỉnh người trưởng quản là một vị xinh đẹp nữ tử, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, lại là đối phương đến truy sát mình thời điểm. Ha ha, Thanh Lý phản đồ, đương nhiên là chúng ta Thánh đỉnh thích hợp nhất. Lăng Tử Tiếu dung mười phần sán lạ, hoàn toàn nhìn không ra nàng là cái sát thủ. Hướng phía Thần Đông Thác nháy máy mắt, rồi nói tiếp: "Bất quá nha, cân nhắc đến tu vi của ngươi cùng thần thông, phổ thông thánh đỉnh tu sĩ không có khả năng đối phó được ngươi, không có cách nào, chỉ có thể từ ta tự mình đi một chuyến. Cái kia ngược lại là làm phiền ngươi." Thần Đông Thác có chút bất đắc dĩ nhún vai: "Ngươi còn có cái gì luôn sao? Hiện tại không có, sau này hay nói đi." Thần Đông Thác khoát tay áo, một bộ lười biếng dáng vẻ: "Rất tốt, cái này chính là di ngôn của ngươi." Lăng Tử vừa dứt lời, thể nội khí tức đột nhiên tăng vọt, cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời, hóa thành vô tận tinh vân, đem Thần Đông Thác bao phủ ở bên trong. Lấy ma khí diễn hóa tinh không. Thần Đông Thác ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên đỉnh đầu sao trời, âm thầm thôi diễn trong đó vô tận biến hóa, trong lúc nhất thời vậy mà hơi kinh ngạc tại Lăng Tử công pháp huyền diệu. Đây là ta một mình sáng tạo Tử Vi trời lục chân quyết bản thân thành thành đến nay, gặp qua môn công pháp này uy lực chân chính không cao hơn 5 người, hôm nay liền để thuốc đỉnh chi chủ đánh giá đánh giá. Lăng Tử thân ảnh lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thanh âm của nàng từ đỉnh đầu tinh không chậm rãi truyền đến. Tốt. Thần Đông Thác chỉ trở về một chữ. Sau một khắc, quanh người hắn độn quang sáng lên, hướng lên phóng lên tận trời, thế mà chủ động đâm vào đỉnh đầu trong tinh hà. Quần quần ma khí từ tứ phía bắt pháp của tới, tinh thần chi lực giống như biển cả sóng lớn, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Thần Đông Thác thân ở ma khí trong tinh hà, chỉ cảm thấy thiên địa vĩ lực chấn áp tại bản thân, mình đối kháng cũng không phải là một cái tu sĩ, mà là lớn đạo pháp tắc, vũ trụ quy luật. Tinh tú ma công, quả nhiên không phải tầm thường. Thần Đông Thác từ đáy lòng tán thưởng một câu. Cùng lúc đó, quanh người hắn hiện ra điểm điểm thanh quang, những này thanh quang từ thể nội bắn ra, giống như lưu hình tụ tập ở xung quanh hắn. Ánh sao đầy trời chiếu rọi mà xuống, vậy mà khu không tiêu tan những này lưu hình quang huy, ma khí trào lên mà đến, chỉ muốn tới gần thần nông thác quanh thân ba thước, liền lập tức sẽ bị những này lưu hình hấp thu, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi đây là thần thông gì, lại có thể hấp thu ta tinh tú ma khí? Giữa không trung, truyền đến Lăng Tử thanh âm kinh ngạc. Ha ha, nhân sinh mà vì thiên địa chi tình, cùng mượn tay người khác ngoại lực, không bằng tìm tòi nghiên cứu bản nguyên. Nhân thể chi kinh mạch, huyệt vị, xương cốt, cơ bắp đều ẩn chứa bản nguyên chi lực, chỉ cần đem những này bản nguyên chi lực thúc phát ra tới, thì sợ gì ngoại đạo ma công? Thần nông thác đứng ngạo nghễ tại trong tinh hà, chắp hai tay sau lưng, tay áo đồng bể mặc cho chung quanh ma gió gào thét, tinh tú quán đỉnh, cũng không đả thương được hắn mảy may. Hừ, nhìn ngươi nói như thế mơ hồ, còn tưởng rằng ngươi vô địch. Giữa không trung truyền đến cười lạnh một tiếng, Lăng Tử lần nữa hiện thân, hai tay pháp quyết gấp bóp, trong tinh hà sinh ra vô tận biến hóa. Ma khí diễn hóa thành sao trời, tinh không lại thúc đẩy sinh trưởng ra ma khí, hai hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một bộ hoàn chỉnh quỹ tích vận hành. Tinh không bên trong sao trời, mỗi lần dựa theo quỹ tích vận hành một cái đại chu thiên, tinh tú ma khí liền sẽ tăng cường gấp đôi, ba cái đại chu thiên xuống tới, tinh tú ma khí đã đến một cảnh giới khủng bố. Cho dù là thần nông thác, lúc này cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Như thế ma công, ảo diệu vô tận a. Đáng tiếc, người ta là địch, cuối cùng không thể ngồi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đại đạo. Thần nông thác than nhẹ nhất thanh, lại không nâng tay, thể nội công pháp vận chuyển, linh lực du tẩu toàn thân, khí tức cả người cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Ầm ầm. Treo ngược trên sông, tiên đình hai vị cao thủ tuyệt thế triển khai một trận chiến. Lăng chết đi công quỷ dị, tinh tú ma khí bá đạo tuyệt luân, mà thần nông thác lại là lấy nhu thắng cường, linh lực màu xanh giống như đầu xuân chi vũ, nhu nhu gió xuân, tổng trong lúc vô tình hóa giải Lăng Tử thần thông. Hai người một trận chiến này, đánh 7 ngày 7 đêm, thẳng giết đến hôn thiên hấp địa, dãy núi sụp đổ, giang hà đảo lưu. Treo ngược sông sở dĩ được xưng là treo ngược sông là bởi vì trong sông chi thủy trái với lẽ thường, từ chỗ thấp hướng chỗ cao chảy xuôi, đầu nguồn là tại hẻm núi chỗ chúng chỗ, hạ du lại tại dãy núi ngọn núi bên trên. Treo ngược sông hạ du chỗ, cũng chính là cao nhất kia vài tòa tiên sơn đỉnh núi, phân biệt có ba cái thực lực không kém môn phái. Một ngày này, ba đại môn phái trưởng giáo tề tụ tại treo ngược sông bên trên, ba người đều là một mặt nghiêm túc. Bên trong một người mặc áo bào đen, mặt như nặng táo lao giả chậm rãi mở miệng nói, hai vị đạo hữu, các ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Lão phu không biết. Một vị khác tóc trắng phơ trưởng giáo lắc đầu nói, mười hơi trước đó, lão phu còn tại trong tông bế quan, bỗng nhiên lòng có cảm giác, từ trong tông ra về sau, liền phát hiện treo ngược sông nước sông đã cải biến hướng chảy. Nước sông đảo lưu, việc này tuyệt không đơn giản. Mấy con đường bạn, các ngươi Thiên Hà tông nhưng có phát hiện gì? Áo bào đen lão giả nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong ba người người cuối cùng. Nam mới viết cho thư hữu một phong thư điểm xuất phát làm hoạt động tại chương này phía dưới bình luận, cao nhất có thể lấy thu hoạch được 6666 điểm tệ hồng bao nha. Nói là để ta xem một chút năm 2022, kia ta liền xem một chút. Quá khứ một năm này, Thanh Hổ Lâu kiếm tiên thành tích đề cao rất nhiều, hoàn toàn ở dữ liệu của ta bên ngoài, hiện tại đã có hơn 2000 đồng đều đặt trước, có thể có thành tích như vậy toàn bộ nhờ đại gia hỏa yêu thích, là các ngươi để cho ta sinh ra liên tục không ngừng động lực. Quá khứ một năm này, lương ngôn cũng đã trưởng thành rất nhiều. Ta từ đầu đến cuối cho rằng bất kỳ người nào cũng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, liền xem như người xuyên việt tại tầm mắt phát sinh biến hóa về sau, tính cách cũng sẽ tùy theo cải biến. Lương ngôn lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là cái cơ linh tiểu hài, kinh nghiệm không đủ, đối tu chân giới quyết thiếu nhận biết, đằng sau hắn lĩnh ngộ tu tiên thế giới tàn khốc, thành vô lợi không dậy sớm tính cách, lại càng về sau, kinh lịch vô số sự tình, bị một số người thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, có lẽ lương ngôn lý niệm lại có cải biến. Tại không tổn hại mình điều kiện tiên quyết, có lẽ hắn sẽ tận lực vì nhân tộc đại lục cống hiến vừa phân tâm lực. Đến tiếp sau kịch bản, cá nhân ta cho rằng sẽ càng ngày càng đặc sắc, trước đó chôn xuống cục bút, sắp đến lớp hồ giai đoạn, chờ mong mọi người cùng nhau mở ra chúng ta 2023. Lại nói một chút cá nhân ta. Năm 2022, ta trên người mình phát sinh rất nhiều chuyện, có tốt có xấu, có một số việc hoàn toàn thay đổi ta, đến cuối năm xem thời điểm, thật cảm xúc rất nhiều. Có lẽ trước màn hình ngươi cũng sẽ có giống nhau cảm thụ. Bất luận như thế nào, những chuyện này đã qua, theo tiếng chung mừng năm mới vang lên, chúng ta đều muốn nên đón tiệm một năm mới. Tại 2022, cây trúc nhất may mắn sự tỉnh chính là tìm được nguyện ý cùng qua một đời người. Ta nghĩ đem cái này vui sướng chia sẻ cho mọi người, hy vọng tất cả mọi người có thể tìm tới nơi trở về của mình. Cây trúc hôn kỳ định tại mùng 6, cuối năm trong khoảng thời gian này đặc biệt bận rộn, còn thiếu toái không đại lao năm trường tăng thêm, chờ ta trở lại cho mọi người bổ sung mặt khác. Đêm nay 0 giờ sáng, là Thanh Hổ Lâu kiếm tiên lần thứ nhất leo lên điện thoại để cử vị. Hy vọng tất cả mọi người có thể ủng hộ một chút, coi như nhìn đạo bản bằng hữu cũng có thể đến điểm cái cất giữ, cảm tạ. Cuối cùng nói một câu, 2022 phát sinh rất nhiều chuyện, cảm ơn có các ngươi một đường làm bạn. 2023 cây trúc sẽ đem nhiều thời gian hơn trở về đến sáng tác, tăng thêm số lượng khẳng định sẽ tăng nhiều. Chương 1523, tình mộng bạc cổ, chuyện xưa như sương khói, 4, chương 1523, tình mộng bạc cổ, chuyện xưa như sương khói, 4, người này là cái trung niên nam tử, người mặc tà bào, đầu đội tử kim quan, mắt phượng, ngọa tàm lông mày, nhìn qua cực kỳ oai hùng. Ta phát giác việc này muốn so với các ngươi hơi sớm một chút, hôm qua tự mình đi treo ngược sông đầu nguồn nhìn một chút, phát hiện nơi đó đã bị san thành bình địa, hư không vỡ vụn, cương phong gào thét, từ hiện trường nhìn, hẳn là có hai vị đại thần thông tu sĩ ở nơi đó giao thủ qua. Nghe nói lời ấy, hai vị trưởng môn đều là hơi kinh hãi, ngay sau đó lại hỏi, hai vị kia đại năng đâu? Bây giờ còn tại? Mây Đường lắc đầu, hồi đáp, nơi đó đã không có bất kỳ cái gì khí tức, hiển nhiên hai người đều đã rời đi, cũng không biết cuộc chiến đấu này đến tột cùng ai thắng ai thua. Còn tốt, còn tốt. Áo bào đen trên mặt lão giả lộ ra một tia vẻ may mắn. Mặc kệ bọn hắn ai thắng ai thua, chỉ cần không gây họa tới chúng ta ba tông, chính là một chuyện may mắn. Áo bào đen lão giả nói như vậy.
Đúng vậy a.
Kia tóc trắng trưởng giáo cũng thở dài nói, bây giờ Côn Ngô Tiên Đỉnh thống lĩnh toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, chúng ta ứng đối hơi không cẩn thận, ngay lập tức sẽ đưa tới tai họa diệt môn. Nói đến đây, ba người đều là sắc mặt ảm đạm. Đột nhiên, áo bào đen lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía hai người khác, mở miệng nói, hai vị trưởng giáo, ta có một cái ý nghĩ, không biết có nên nói hay không.
Lâm đạo hữu cứ nói đừng ngại.
Lão giả tóc trắng ha ha cười nói, chúng ta ba tông đồng khí liên trì, nguồn gốc quá sâu, vì ứng đối tương lai không thể dự báo nguy hiểm, không bằng chúng ta bây giờ liền thành đều một cái liên minh. Ba đại tông môn khoảng cách cũng không tính là quá xa, chỉ cần một tông gặp nạn, mặt khác hai tông lập tức gấp rút tiếp viện, dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt, hai vị cảm thấy thế nào?
Nghe áo bào đen lão giả một phen, hai người đồng thời rơi vào trầm tư.
Liên minh cũng không phải là không thể được. Lão giả tóc trắng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, chỉ là liên minh về sau, cần phải có người thống nhất ra lệnh, ai tới làm người minh chủ này chi vị đâu?
Áo bào đen lão giả nghe xong, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, ta để cử Mây Con Đường bạn tới làm người minh chủ này.
Mây Đường. Lão giả tóc trắng lông mày nhíu lại, mới đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Ba đại tông môn mặc dù mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng bởi vì khoảng cách tương cận nguyên nhân, trong âm thầm tổng có chút âm thầm phân cao thấp. Cái này ba cái trong tông môn, lấy áo bào đen lão giả chỗ tông môn mạnh nhất, lão giả tóc trắng thứ hai, hai đại tông môn thực lực kỳ thật không sai biệt nhiều, mà Mây Đường chấp trưởng Thiên Hà tông thực lực kém cỏi nhất, kém xa tít tắp mặt khác hai cái tông môn. Áo bào đen lão giả cùng lão giả tóc trắng, hai người này ai làm minh chủ, đều sẽ khiến một người khác bất mãn. Ngược lại là Mây Đường, thực lực này kém nhất trưởng môn ngồi lên vị trí minh chủ, sẽ không khiến cho hai người khác ghen ghét. Về phần hắn lên làm minh chủ về sau, hai người khác có thể hay không thực tình ủng hộ, vẫn là lá mặt lá trái, cái này sẽ rất khó nói.
Thoáng ngẫm nghĩ một lát, lão giả tóc trắng cũng không có phản đối, mà là khẽ gật đầu nói, tốt.
Đã Lâm đạo hưu nói như vậy, vậy ta cũng ném Mây Con Đường bạn một phiếu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta ba tông liên minh minh chủ.
Vân Mộ có tài đức gì a?
Mây Đường lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, từ chối nói, người minh chủ này vị trí vẫn là từ hai vị đạo hữu tới làm đi.
Ha ha, Vân lão đệ không cần chối từ, cách làm người của ngươi rõ như ban ngày, người minh chủ này vị trí không phải ngươi không ai có thể hơn.
Áo bào đen lão giả ha ha cười nói,
đúng vậy a.
Vân đạo hữu, ngươi liền yên tâm đi, hai chúng ta sẽ hết sức ủng hộ ngươi.
Lão giả tóc trắng cũng vỗ vỗ Mây Đường bả vai, cười nói.
Mây Đường nghe xong, sắc mặt nghiêm nghị, hướng phía hai người thật sâu cúi đầu.
Đã hai vị đạo hữu ưu ái như thế, kia Vân Mộ cũng liền mặt dày một hồi.
Hai vị đạo hữu yên tâm, Vân Mộ lên làm minh chủ về sau, nhất định sẽ bảo trụ chúng ta ba tông cơ nghiệp, mọi người tương hỗ làm minh hữu, đồng loạt đem ba tông phát dương quang đại.
Vân đạo hữu có lòng.
Vô luận là áo bào đen lão giả, vẫn là lão giả tóc trắng, lúc này đều cười đến rất tự nhiên, hiển nhiên bọn hắn đối kết quả này hết sức hài lòng. Nhưng bọn hắn không biết là, giờ này khắc này, xoay người cúi đầu Mây Đường, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm chi sắc.
Ba đại tông môn liên minh, vô tâm là không thấy được.
Treo ngược sông một trận chiến kết thúc về sau, ý thức của nàng cũng có chút mơ hồ, chung quanh cảnh sắc trời đất quay cuồng, ánh nắng giống như thủy triều rút đi, rất nhanh lại về tới hư không vô biên vô tận bên trong.
Hắc ám hư không, để nàng cảm thấy một tia rét lạnh, nhìn về phía trước trôi nổi mà đến quan đoàn, nàng bản năng phản ứng đưa tới.
Tia quan đoàn nóng bỏng mà sáng tỏ, vô tâm ý thức không do dự, chủ động ôm đi lên.
Trên người hàn ý dần dần bị đuổi tản ra, ý thức cũng bắt đầu dung nhập trong đó, quang minh lần nữa thay thế hắc ám trở vô tâm mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã đến một cái sơn cốc bên trong. Ánh mặt trời sáng rỡ, mang theo một tia lơ biếng, vẩy vào sơn cốc các ngõ ngách.
Bốn phía chim hót hoa nở, cỏ xanh như tấm đệm, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được.
Khe núi suối nước chậm rãi chảy xuôi, giống như không người đàn tấu cổ cầm, mà kia tiếng đàn thanh thúy êm tai, đủ để phủ bình bất kỳ một cái nào thất ý chi người tâm tổn thương.
Trong sơn cốc ở giữa, có một tòa nhà tranh.
Nhắc tới cũng là kỳ quái, cả cái sơn cốc ánh nắng tươi sáng, hết lần này tới lần khác tòa này nhà tranh từ đầu đến cuối bao phủ tại một tầng lạnh trong sương mù, nhìn qua cùng cảnh sắc chung quanh không hợp nhau.
Trong nhà lá, có một chương bạch ngọc băng giường. Xe trượt tuyết tản ra hàn khí cực kỳ nồng đậm, liền ngay cả không gian bốn phía đều bị đông cứng đến có chút và mèo.
Khó có thể tưởng tượng, như thế băng lãnh trên giường, thế mà ngủ một nữ tử.
Nàng này thân mặc áo tím, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, bờ vai như được gọt thành, mặt rơi mỡ đông, nhìn qua tiểu mỹ động lòng người, nhưng trên trán lại có mấy phần khí khái hào hùng.
Nàng là nghiêng người mà nằm, dựa lưng vào góc tường vị trí, ngủ được rất thâm trầm, cũng rất bình ổn, đều hô hấp không bàn mà hợp một loại nào đó thổ nạp phát tác.
Đại khái là trong giấc mộng, trong mộng có cái gì chuyện vui, để trên gương mặt của nàng lộ ra hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền.
Đồng nhiên, nữ tử xoay người.
Nô.
Cánh tay đụng phải trên tường, nữ tử lông mày cao lại, thuần thế rồi lưng một cái, sau đó mơ mơ màng màng mở hai mắt ra.
Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một tòa phổ phổ thông thông nhà tranh. Chỉ là nhà tranh nội bộ đã trở thành một tòa hầm băng, bốn phía đều là hàn mụ, đống cỏ tranh xây vách tường đã sớm bao trùm một tầng thật dày băng xương, liền ngay cả không gian bốn phía đều bị đông cứng đến có chút và mèo.
Đây là
chỗ nào?
Nữ tử con ngươi phóng đại, đột nhiên thanh tỉnh lại.
Bên cạnh truyền đến vật cứng gõ thạch khí thanh âm, nữ tử vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một người mặc áo xanh gầy gò nam tử, lúc này chính lưng đối với mình cầm trong tay một cây dược sử, tại một cái thạch trong chén không ngừng gõ lấy thảo dược.
Nam tử bên cạnh còn có một cái dược lô, trong lò hỏa diễm tràn đầy, nhàn nhạt mùi thuốc từ nắp lò bên trong bay ra, tràn ngập toàn bộ nhà tranh. Nhắc tới cũng là kỳ quái, từ giường bạch ngọc bên trên tản ra hàn khí, đến phía sau nam tử khoảng 3 thước phạm vi, lập tức liền hóa thành vô hình. Nam tử bên cạnh tựa hồ có một tầng thiên nhiên kết giới, hàn khí không cách nào tới gần, càng không khả năng dập tắt thuốc lửa trong lò diễm. Nhìn thấy thanh y nam tử một cái mắt, ký ức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Nữ tử áo tím đằng, một chút từ trên giường ngồi dậy, dựa lưng vào vách tường, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa thanh y nam tử. Đột nhiên, nàng xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy trên mặt đất có một cái đã dùng qua bát đá, mặc dù đã bị đông cứng thành khối băng, nhưng trong chén lưu lại cả thuốc, nói cho nàng cái này trong chén đã từng thịnh qua nóng hổi dục dịch. Ngươi cho ta uống cái gì? Nữ tử áo tím nhíu mày hỏi. Bách thảo lộ, thiên tiên tử, băng linh huyền chi. Đan hỏa sắc 7 ngày, phối hợp 3 lá ma linh quả, lặp đi lặp lại chất lọc, đến dược dịch hiện lên vàng nhạt chi sắc, lại dùng dương hỏa dung hợp, dùng âm hỏa điều chỉnh, cuối cùng đặt thuốc trong lò, khống hỏa 10 ngày, trong lúc đó không thể làm cho dược lực tràn ra, cũng không thể làm cho dược dịch ngưng kết. Nói đến đây, thanh y nam tử bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, vô vô trán của mình, kêu lên, à, đúng rồi. Cuối cùng một ngày thuốc thành trước đó, còn phải gia nhập số lượng vừa phải quên đứt ruột đây chính là mấu chốt, em chút liền đem cái này quên mất. Nữ tử áo tím nghe hắn nói một tràng, từ đầu đến cuối như lọt vào trong sương mù, bởi vì phía trước nói những dược liệu kia nàng một cái chưa từng nghe qua, cũng không rõ ràng có tác dụng gì, nhưng khi nàng nghe được cái cuối cùng quên đứt ruột thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Nghe nói cái này quên đứt ruột thế nhưng là thuốc đỉnh tam đại độc dược một trong. Ăn vào loại độc này, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết, nhưng chúng độc người vô tri vô giác, thậm chí còn có thể cảm thấy mình công lực đại tiến, tưởng rằng cái gì tăng tiến tu vi linh đan diệu dược. Thẳng đến thời điểm chết, chúng độc người thể nội ngũ tạng lục phủ đều đã thủng trăm ngàn lỗ, người còn chưa kịp phản ứng, bởi vậy được xưng là quên đứt ruột. Thần nông thác, ta rơi vào trên tay của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt cho thông khoái, cần gì phải dùng loại độc dược này tra tấn ta? Nữ tử áo tím sắc mặt bực tức nói. Vừa dứt lời, nam tử mặc áo xanh kia xoay đầu lại, nhìn hắn một cái, sững sờ nói, ta giết ngươi làm cái gì? Ngươi không giết ta cho ăn quên đứt ruột. Thần nông thác, buồn ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi lại ác độc như vậy, lại muốn dùng thuốc đỉnh tam đại độc dược chậm rãi tra tấn ta. Thần nông thác nghe xong, không thể nín được cười. Ta muốn giết ngươi làm gì dùng loại biện pháp này? Treo ngược sông một trận chiến, ngươi tại thời khắc cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, ta như muốn giết ngươi, khi đó đưa ngươi một trưởng vỗ chết là đủ. Vậy ngươi vì cái gì không động thủ? Bởi vì ngươi không có lựa chọn cùng đến cựu liên thủ đối phó ta. Thần nông thác mang trên mặt mỉm cười. Cũng bởi vì cái này. Lăng tử y cũng không hiểu, nói ra, ta thế nhưng là phụ mệnh đến giết ngươi, ngươi không chết thì là ta vong. Treo ngược sông một trận chiến ta đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, là ta vận mệnh đã như vậy, ngươi cũng bởi vì như thế nguyên nhân không giết ta. Thần nông thác nghe xong, khẽ mỉm cười nói, ngươi không chịu cùng đến cựu thông đồng làm vậy, nói rõ ngươi có điểm mấu chốt của mình. Bây giờ thế sự gian nguy, chính đạo khó đi, bất kỳ cái gì một phần lực lượng đều đầy đủ chân quý, hôm nay ta cứu ngươi một mạng, nói không chừng tương lai sẽ có nhiều người hơn bị ngươi cứu. Hừ. Lăng tử tựa hồ nghe đến trên đời buồn cười nhất cho cười, trân trọng nói, tiên đình trong, người người đều nói thần nông thác là cái loại người cổ hủ, bây giờ xem ra thật đúng là như thế, hôm nay ngươi cứu ta một mạng, nói không chừng ngày sau ngươi sẽ chết tại dưới trướng của ta. Nếu thật là nói như vậy, ta cũng hảo không hối hận. Thần nông thác sắc mặt 10 phần bình tĩnh, thản nhiên nói, mọi thứ đều có tốt xấu hai loại kết quả, nếu là dẫm chân tại chỗ, do dự bất định, thì vĩnh viễn không cách nào đạt thành trong lòng lý tưởng. Cũng tỉ như hiện tại Nam Cực Tiên Châu, chính đạo khó đi, người người sợ chi, thì người người bỏ đi. Ta thần nông thác không sợ thân tử đạo tiêu, ta muốn để người trong thiên hạ đều biết, trên đời này còn có người tại thủ đông chính đạo. Ngươi, Lăng tử nhíu mày, có chút khó có thể tin mà nhìn trước mắt nam tử. Nàng chưa từng có nghe qua loại thuyết pháp này, nếu như không phải lúc này thần nông thác sắc mặt bình tĩnh, nàng đều muốn coi là người trước mắt là thằng điên. Thần nông thác, ngươi đã thành thánh, được hưởng vô tận thọ nguyên, vì sao còn phải quan tâm những cái tia sâu kiến chết sống? Tây Vương Mẫu mặc dù luật pháp nghiêm, nhưng đối tiên đỉnh bộ hạ cũng không tệ lắm. Ngươi thân là thuốc đỉnh chi chủ, địa vị cao thượng, vạn người kính ngưỡng, lưu tại Côn Ngô Sơn an tâm tu luyện, để có một ngày có thể đắc đạo phi thăng, dạng này thời gian chẳng lẽ không tốt sao? Ta mặc dù có vô cùng thọ nguyên, nhưng trong lòng cũng không có cách nào đạt thành chi tiết mới. Thần nông thác nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cô đơn. Năm đó bi thảm kinh lịch, khiến cho ta không muốn nhìn thấy chúng sinh như ta cũng như thế thống khổ. Nếu như tất cả mọi người chỉ vì lợi ích một người, thế giới này sinh linh cuối cùng sẽ đi về phía tiêu vong. Câu đạo câu đạo, câu đến cuối cùng, chúng ta đến tột cùng là người, là tiên, vẫn là một bộ cái xác không hồn. Đối mặt thần nông thắc vấn đề, Lăng tử lựa chọn trầm mặc. Bởi vì nàng phát hiện mình căn bản là không có cách trả lời. Lúc còn rất nhỏ, nàng cũng bởi vì thiên tư chắc tuyệt mà bị tuyển nhập thánh đỉnh, nhớ kỹ tiên là một cái hố sâu to lớn, trong hầm có mấy trăm loại độc trùng mãnh thú, còn có 49 cái không khác mình là mấy tuổi tác thiếu nam thiếu nữ. Hạn lúc là một canh giờ, nhất định phải từ những cái kia độc trùng manh thú miệng hạ chạy trốn, đồng thời tìm tới trong hố sâu duy nhất chạy trốn con đường. Nhưng là, con đường này chỉ có thể có một người thông qua, một khi có người rời đi, thông đạo liền sẽ lập tức phong kín. Vì tranh đoạt cái này duy nhất mạng sống cơ hội, trong hầm 50 cái thiếu nam thiếu nữ triển khai một trận máu tanh chém giết, phần lớn người không phải chết tại độc trùng manh thú miệng bên trong, mà là chết tại đã từng đồng bạn trong tay. Tại trận này trong chém giết, Lăng tử sống đến cuối cùng. Hai tay của nàng dính đầy huyết tinh, có không ít đều là nàng đã từng đồng bạn. Nàng minh bạch không ít đạo lý, trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là làm ngươi chiếm cư ưu thế thời điểm, không thể cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một khi có nửa điểm nhân từ chi tâm, kết quả là chết có thể là chính mình. Từ trong hầm ra về sau, Lăng Tử Toại nguyện gia nhập Thánh đỉnh trở thành Côn Ngô Tiên đỉnh một sát thủ. Mấy ngàn năm thời gian, nàng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, thay Tiên đỉnh trừ đi cái này đến cái khác địch nhân, cuối cùng từ mấy ngàn sát thủ bên trong chỗ hết tài năng, đạt được Tây Vương Mẫu thưởng thức, từ đó nhất phi trùng tiên, phá kiếp thành thánh. Tức cũng đã thành thánh, Lăng Tử cũng không dám có chút lười biếng, bởi vì nàng biết Tây Vương Mẫu kinh khủng, mình cái này một thân tu vi đều là Tây Vương Mẫu tự tay vun trồng, chỉ cần nàng hơi có bất mãn, mình khả năng lại sẽ bị đánh về nguyên hình, trở thành những cái kia bị tra tấn mà chết Tiên đỉnh tù phạm. Chanh, chanh, chanh. Tại Lăng Tử quá khứ mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, trong lòng của nàng cũng chỉ có một chữ này. Từ mười mấy tuổi tiến vào hố sâu một lần kia bắt đầu, cái chữ này đã thật sâu khắc vào nàng cốt tủy. Không tranh nổi người khác người, liền chỉ có một con đường chết. Chương 1524, tình mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, nam. Chương 1524, tình mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, nam. Lăng Tử tranh giành mấy ngàn năm, cùng đồng bạn tranh, cùng khắc sát thủ tranh. Ở trong mắt nàng, không ai có thể tín nhiệm, tất cả mọi người có thể trở thành mình muốn giết người, cũng có thể trở thành giết mình người. Tại người khác giết mình trước đó, trước tiên đem người khác giết chết. Đây chính là Lăng Tử tín điều. Cho nên nàng không thể nào hiểu được thần nông thác lý niệm, càng không thể nào hiểu được đối phương không giết mình sự tình thực. Trầm mặc nửa ngày về sau, Lăng Tử chợt hừ một tiếng, đem mặt đường hướng ở bên, trong miệng lạnh lùng nói, ngươi làm thế nào là chuyện của ngươi, nhưng ta cũng không có cầu ngươi không giết ta. Tự nhiên, thần nông thác cười nói, giết cùng không giết, đều là ta lựa chọn của mình, vô luận con đường phía trước như thế nào, ta cũng sẽ không có chút hối hận. Hừ, ngươi biết liền tốt. Lăng Tử ánh mắt có chút phiêu hốt, không dám nhìn hướng thần nông thác, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Đúng rồi. Hai người trầm mặc một hồi, thần nông thác thanh âm vang lên lần nữa, ngươi tử vi trời lục chân quyết mặc dù tinh diệu tuyệt luân, nhưng công pháp bên trong tựa hồ còn có chút khiếm khuyết, tu luyện lâu dài môn công pháp này sẽ cho thân thể của mình tạo thành gánh vác, cho dù lấy ngươi thánh nhân thân thể cũng không thể thừa nhận. Cái này ta biết. Lăng Tử cúi đầu, thản nhiên nói, tử vi trời lục chân quyết từ luyện thành ngày đó bắt đầu, lại không ngừng phản vệ ta bản nguyên chi lực, an mòn ta chân linh chi hỏa. Quá trình này mặc dù dài dằng dặc, nhưng cuối cùng cũng có đến cùng ngày đó, khi đó chính là tử kỷ của ta. Nói đến đây, Lăng Tử bỗng nhiên cười khổ một cái, nói khẽ, nhắc tới cũng là trầm trọng, khác thánh nhân cũng có vô tận thọ nguyên, chỉ có ta thành thánh một khắc này bắt đầu, liền đã đoán được tử kỷ của mình. Vậy ngươi vì sao muốn luyện môn công pháp này? Thần nông thác cao mày nói, bởi vì ta không có lựa chọn khác. Lăng Tử ôm mình hai đầu gối, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân, buồn bã nói, thánh đỉnh tu sĩ cũng không giống như các ngươi như thế phong quang vô hạn, chúng ta nhất định phải thời khắc chứng minh giá trị của mình, một khi tiên đỉnh cảm giác cho chúng ta không có giá trị lợi dụng, liền sẽ không chút do dự xóa đi chúng ta. Lúc trước ta cùng khác một sát thủ tranh thủ tình cảm, đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, nếu như không phải ta tại sinh tử lúc thu được một cái cơ duyên, đồng thời sáng chế tử vi trời lục chân quyết chỉ sợ lúc kia ta liền đã chết. Tử vi trời lục chân quyết mặc dù sẽ không ngừng từng bước xâm chiếm ta bản nguyên chi lực, nhưng tinh tiến tốc độ cực nhanh, mà lại uy lực bá đạo tuyệt luân. Ta dựa vào môn này tự sáng tạo công pháp một ngựa tuyệt trần, cuối cùng đạt được Tây Vương Mẫu thưởng thức, ban thưởng ta vô số cơ duyên, cuối cùng được đạo thành thánh. Nhưng chỉ có chính ta mới biết được, ta thương thế bên trong cơ thể đã thói quen khó sửa, coi như thành tiểu thánh nhân thân thể, cũng vô pháp đền bù mất đi bản nguyên chi lực, mà lại tử vi trời lục chân quyết còn đang không ngừng từng bước xâm chiếm ta chân linh, đây cũng là ta sẽ tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân. Nghe Lăng Tử một lời nói, thần nông thác sắc mặt phức tạp, khẽ thở dài nói, xem ra ngươi đối tình huống của mình hiểu rất rõ a. Biết lại như thế nào? Lăng Tử có chút tự giễu cười nói, trừ phi ta nguyện ý tán đi cái này một thân thần thông, mới có thể ngăn cản bản nguyên chi lực sói mòn. Nhưng này dạng tới nói, ta đối tiên đỉnh cũng sẽ không có giá trị lợi dụng, Tây Vương Mẫu lúc nào cũng có thể đem ta đánh về nguyên hình, dù sao ta có thể thành thánh, cũng là dựa vào nàng một tay vung trồng. Ngươi nói sai, muốn ngăn cản bản nguyên chi lực sói mòn, chưa hẳn nhất định phải tán đi thần thông. Thần nông thác nhàn nhạt mở miệng nói, lời vừa nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang, để Lăng Tử hai mắt trợ to, đông nhiên vừa quay đầu tới. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp chữa khỏi ta? Lăng Tử không kịp chờ đợi hỏi. Không thể nói có 100% tự tin, nhưng ít ra cũng có 70% đi. Thần nông thác trầm ngâm một lát, nói tiếp, trong cơ thể của ngươi, ma khí cùng tinh thần chi lực lẫn nhau đối xông, tạo thành vô số cái vòng xoáy lỗ đen. Loại này lỗ đen ta trước đây chưa bao giờ thấy qua, cho nên không có nửa điểm kinh nghiệm. Bất quá căn cứ ta mấy ngày nay quan sát, chính là những này lỗ đen đang không ngừng từng bước xâm chiếm ngươi bản nguyên chi lực, nếu như không phải ngươi có thánh nhân thân thể, chỉ sợ sớm đã bị hút thành người khô. Lăng Tử nghe xong lấy làm kinh hãi, trong miệng lẩm bẩm nói, vòng xoáy lỗ đen a, làm sao chính ta từ chưa phát hiện? Bởi vì những này lỗ đen 10 phần ẩn nấp, đều giấu ở huyết đục của ngươi bên trong, thần thức không cách nào dò xét, là ta dùng đặc thù thiên tài địa bảo dò xét ra tới. Thần nông thác nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, nhắc tới cũng là kỳ quái, những này lỗ đen tựa hồ có một vòng kỳ, cùng loại với triều tịch thủy triều lên xuống. Mỗi khi thủy triều thối lui thời điểm, những này lỗ đen liền sẽ khép kín, khi đó đối ngươi ảnh hưởng cực nhỏ, mà khi thủy triều thời điểm, lỗ đen lại sẽ trương mở tối đa, đây cũng chính là ngươi tẩu hỏa nhập ma thời điểm. Thì ra là thế. Lăng Tử nghe xong, có chút cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngươi những năm này no bụng trải qua trà tấn, không chỉ có nhục thân bị hao tổn, liền ngay cả thần hồn cũng bị thương nặng. Muốn chữa khỏi ngươi thương thế trên người, trước hết vững chắc thần hồn, ta trương này giường bạch ngọc từ thủy tiên băng ngọc thạch chế tạo, có thể giúp người ngưng thần tinh khí, giúp người chậm chạp chữa trị thần hồn. Đương nhiên, Á thánh phía dưới tu sĩ khả năng không chịu nổi loại hàn khí này, nhưng ngươi có thánh nhân thân thể, cho dù hôn mê cũng sẽ không tổn thương được thân. Chắc không được. Lăng Tử hai tay ôm đầu gối, bả vai hơi co lại, nhỏ giọng lầu bầu nhất thanh. Vừa rồi nàng tại trương này băng giường ngọc bên trên ngủ mở giấc, kia thật là vừa mê vừa say, trong mộng vậy mà về tới thời tuổi thơ, tại phụ mẫu bên cạnh chơi đùa, mặc dù số ngàn năm trôi qua, song thân dung nhan sớm đã quên lãng, nhưng này loại an bình cảm giác lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng buông lỏng. Loại này buông lỏng là nàng gia nhập thánh đỉnh đến nay mấy ngàn năm cũng không cảm thụ qua. Thương thế của ngươi ta cũng là lần đầu gặp phải, cho nên chỉ có thể tự sáng tạo pháp môn đến trị liệu. Thần nông thác tựa hồ không có chú ý tới Lăng Tử biểu lộ, vẫn như cũ phối hợp nói ra, tại ngươi hôn mê những ngày này, ta tìm kiếm hỏi thăm mấy chỗ hiểm địa, hái không ít thảo dược, đồng thời dùng ta thân thể của mình thử đi thử lại nghiệm, cuối cùng tìm được một cái chữa trị biện pháp. Chỉ bất quá bộ này dược tề cần dùng đến tiên đỉnh quên đứt ruột dựa vào lấy độc trị độc biện pháp, diệt trừ trước đó những dược liệu kia độc tính, cuối cùng mới có thể cho ngươi ăn bảo. Nguyên lai quên đứt ruột là cái này tác dụng a. Lăng Tử thanh âm trở nên càng nhỏ hơn, hai tay tựa hồ có chút không chỗ sắp đặt, liền ngay cả ngón chân cũng có chút cong lại. Sau một lát, nàng đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu đến, hỏi, ta giống như nghe nói ngươi không thích dùng độc, năm đó rời đi thuốc đỉnh thời điểm, cũng không có mang đi bất luận một loại nào độc dược, cái này quên đứt ruột ngươi là từ lâu tới. Thần nông thác nghe xong, khẽ mỉm cười nói, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, ta đi một chuyến Côn Ngô tiên đỉnh. Ngươi điên rồi. Lăng Tử lộ ra khó có thể tin biểu lộ, kêu lên, Tây Vương mâu thế nhưng là hạ lệnh truy sát, cả tòa Côn Ngô sơn, khắp nơi đều là muốn người giết người, ngươi còn dám ở thời điểm này trở về? Ngươi không phải cũng muốn giết ta sao? Thần nông thác sắc mặt bình tĩnh nói ra, nếu như ta chết tại Côn Ngô sơn, ngươi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là nói, ngươi bây giờ không muốn ta chết. Ta. Lăng Tử há to miệng, muốn giải thích một phen, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Trong lúc nhất thời, các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, Lăng Tử chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, cuối cùng lại đem mặt đường hướng ở bên, hừ lạnh nói, ta chỉ là không muốn ngươi chết tại những cái kia giỏi bỏ trong tay, ngươi là con mồi của ta muốn tự tay giết chết ngươi. Thần nông thác nghe xong, trên mặt nở một nụ cười. Ngươi muốn giết ta cũng phải trước dưỡng thương tốt lại nói, thuốc đã sắp tốt, ngươi nhanh ăn vào đi. Nói, phất ống tay áo một cái, dược lô bên trong dược dịch bị hắn nhiếp lấy ra, rơi vào một cái thạch trong chén, lại bị thần nông thác nhẹ nhàng đẩy, rất nhanh liền trôi giạt đến Lăng Tử trước mặt. Lăng Tử tiếp nhận bát đá, sắc mặt phức tạp. Nàng ngẩng đầu nhìn thần nông thác một chút, cái sau ánh mắt bình tĩnh như nước, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất xuân tháng ba gió, thấm lòng người phi. Trong chốc nhóm này, Lăng Tử vậy mà cảm nhận được một loại chưa bao giờ có vương lòng cùng an bình. Uống thì uống. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lăng Tử hai tay dâng bát đá, đem trong chén dược dịch uống một hơi cạn sạch. Theo dược dịch tiến vào bụng, một cỗ ấm áp dược lực bắt đầu hướng toàn thân quyết tán, toàn thân cao thấp ấm áp, có một loại không cách nào nói rõ thoải mái. Vừa rồi tỉnh lại thời điểm, bởi vì tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, trong kinh mạch còn có trận trận nỗi khổ riêng, lúc này theo dược lực quyết tán, những này đau đớn rất nhanh liền biến mất không thấy. Lăng Tử hít mắt, nhìn xem trong chén còn lại một điểm cặn thuốc, lại có một loại nghĩ đem bọn nó nuốt xuống xúc động. Cũng may thời khắc cuối cùng vẫn là nhịn được, không phải thật là liền mất hết mặt mũi. Lăng Tử tâm bên trong một trận hoảng sợ, lại ngẩng đầu liếc một cái thần nông thác, phát hiện nam tử mặc áo xanh này đã xoay người sang chỗ khác, một bên đảo thuốc, một bên nghiên cứu phương thuốc của hắn. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, nàng giống như có lẽ đã cùng cái này nam nhân rất quen thuộc. Nhìn đối phương gầy gò bóng lưng, Lăng Tử chợt nhớ tới có quan hệ cái này nam nhân truyền thuyết. Thần nông thác, ngươi thật muốn nếm khắp bách thảo sao? Nam Cực Tiên Châu rộng lớn vô ngần, trong đó có thật nhiều kỳ hoa dị thảo, cho dù là chúng ta thánh nhân thân thể, cũng không dám cắt nói mình bách độc bất xâm. Thần nông thác nghe xong, cũng không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, ta xem cổ chi điện tịch, có rất nhiều lỗ hổng chỗ. Bây giờ đại lục hoàn toàn hoang lương, độc trùng, độc trướng, hung thú, ô dịch trải rộng các nơi, thiên hạ chúng sinh tựa như trong lò lửa sâu kiến, dãy rủa cầu sinh. Ta muốn làm nghề y thiên hạ, nhất định phải vứt bỏ cũ đồ mới, mà muốn sáng chế mới y thuật, liền phải sưu tập các loại dược thảo, sau đó tự mình thí nghiệm, dạng này mới có thể có đến chính xác phương thuốc. Nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, cũng tỉ như ngươi thương thế trên người, ngươi lấy ma khí diễn hóa sao trời, sáng chế môn này tình tú ma công, có thể nói là xưa nay chưa từng có, cho nên thương thế của ngươi cũng là gần như không tồn tại. Nếu như ta không đi ngắt lấy các chồng thảo dược, tự mình thí nghiệm bọn chúng độc tính, lại như thế nào vì ngươi chữa thương? Cái này, Lăng Tử nghe đến đó, đông cảm giác cá khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào. Nửa ngày về sau, mới nghe thanh âm của nàng buồn bã nói, coi như ngươi có thể nếm tận thế gian bách thảo, y thuật thông thần, nhưng cuối cùng chỉ là một người mà thôi. Toàn bộ thuốc đỉnh không người nào nguyện ý đi theo ngươi, bằng một mình ngươi cũng muốn thay đổi toàn bộ Nam Cực Tiên Châu sao? Thần nông thác nghe xong, nhẹ khẽ thở dài, ngươi nói không sai, một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, cho nên ta định đem y thuật của ta ghi chép xuống tới, tương lai thu môn đồ khắp nơi, chuyển ta y thuật, thủ ta chính đạo. Nhìn không ra, nguyên lai ngươi còn muốn khai tông lập phái. Lăng Tử cười một tiếng, thần sắc có chút buông lỏng. Ánh mắt của nàng chậm rãi trôi hướng ngoài cửa sổ, không giống với trong nhà lá rét lạnh, ngoài cửa sổ nước biếc núi xanh, ánh nắng tươi sáng, một bức thế ngoại tiên sơn mỹ cảnh. Nếu có ngày đó, ta nói là nếu như ngươi thật sáng lập tông môn, không bằng liền gọi thần nông sơn đi. Lăng Tử thanh âm rất thấp, thần nông thác vẫn tại đảo thuốc, chỉ lưu một cái bóng lưng, cũng không biết hắn nghe không nghe thấy. Những ngày tiếp theo, Lăng Tử liền ở tại căn này không chút nào thu hút trong nhà lá. Đa số thời gian, nàng đều tại tấm kia giường bạch ngọc bên trên ngồi xuống chữa thương. Thủy tiên băng ngọc thạch là khó được trí bảo, mặc dù băng hàn chi lực cực kỳ bá đạo, nhưng đối với thánh nhân tới nói căn bản không có nguy hại. Dương Bạch Ngọc tán phát hàn khí, có thể giúp người ngưng thần tinh khí, an dưỡng thần hồn. Lăng Tử trên giường tu luyện một đoạn thời gian, có thể rõ ràng cảm giác được mình thần hồn bên trong thương thế có chuyển biến tốt, trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ. Tại nàng chữa thương trong khoảng thời gian này, Thần Nông Thác đại đa số thời điểm đều ở bên ngoài sưu tập thảo dược, cách mỗi 10 ngày mới trở về một lần nhà tranh. Mỗi lần trở về, đều chỉ có thể ở trong nhà lá nghỉ ngơi nửa ngày. Bởi vì trị liệu Lăng Tử cần thiết dược liệu cực kỳ hi hữu, mà lại số lượng quá mức khổng lồ, Thần Nông Thác vì không cho nàng đoạn thuốc, chỉ có thể thời gian dài ra ngoài tìm thuốc. Trong lúc bất chi bất giác, Lăng Tóc Tím phát hiện mình giống như có chút cải biến, trở nên càng ngày càng chờ mong Thần Nông Thác đến. Chỉ bất quá, Thần Nông Thác mỗi lần trở về đều rất vội vàng, không phải vì nàng trần bệnh thương thế, chính là nghiên cứu thảo dược độc tính, điều chỉnh phân lượng, cuối cùng tự mình sát thuốc. Uống xong thuốc về sau, Thần Nông Thác sẽ dùng linh lực giúp nàng khai thông kinh mạch. Cái này ngắn ngủi một canh giờ, là nàng duy nhất có thể cùng Thần Nông Thác nói chuyện thời gian. Mỗi khi lúc này, Lăng Tử đều sẽ cảm thấy 10 phần thỏa mãn, có đôi khi nàng thậm chí sẽ nghĩ, nếu như thời gian này biến lâu một chút thật là tốt biết bao, nếu như Thần Nông Thác không cần đi ra hái thuốc, một mực bồi tiếp mình tốt biết bao nhiêu. Nếu như mình không cần về Côn Ngô Tiên Đình phục mệnh, vĩnh viễn cùng hắn đợi tại cái này đơn sơ trong nhà lá, giống như cũng không tệ. Nhưng sự thật không có nếu như. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tiên tính tuế nguyệt rốt cục nên đón điểm cuối cùng. Một ngày này, Thần Nông Thác vì Lăng Tử khai thông kinh mạch về sau, cũng không có như thường ngày rời đi nhà tranh. Người thương thế bên trong cơ thể bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, về phần những cái kia vòng xoáy lô đen cũng đều bị ta dùng dược dịch thanh trừ hết. Nha. Lăng Tử có chút chất phác lên tiếng, ánh mắt bên trong hoàn toàn không có trước kia vẻ giảo hoạt. Thương thế chưa khỏi, cũng liền mang ý nghĩa mình không có lý do lưu tại nơi này. Ánh mắt của nàng có chút phiêu hốt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhớ kỹ, về sau cùng người đấu pháp, không muốn quá độ sử dụng Tử Vi Trời Lục Chân Quyết môn công pháp này còn không hoàn thiện, mặc dù uy lực bá đạo, nhưng sẽ thôn phệ ngươi bản nguyên chi lực. Những ngày gần đây, ta chỉ là chữa khỏi trong cơ thể ngươi vết thương cũ, nếu như ngươi qua ủy lại môn công pháp này, về sau vẫn là sẽ bị công pháp phản vệ. Biết. Lăng Tử nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Hiện tại thương thế của ngươi đã khôi phục, còn muốn hay không giết ta, từ ngươi tự mình lựa chọn đi. Thần Nông Thác lại nói. Chương 1525, Tỉnh Mộng Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 6, chương 1525, Tỉnh Mộng Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 6, đối mặt Thần Nông Thác vấn đề, Lăng Tử không nói gì. Sắc mặt của nàng thay đổi liên tục, tựa hồ có hai cái mình tại thiên nhân giao chiến. Rất lâu về sau, Lăng Tử rốt cục làm ra quyết định. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Vương Mẫu chi mệnh không thể trái, Lăng Tử một ngày là thánh đỉnh sát thủ, cả một đời đều là." "Thần Nông Thác, xin lỗi, ta giết ngươi về sau, sẽ vì ngươi đều bài minh trí, đem sự tích của ngươi truyền bá ra ngoài, tương lai không lâu, có lẽ sẽ xuất hiện ngươi người trong đồng đạo." "Ha ha, làm có ngươi có phần này tâm, nếu thật là kết cục như vậy, kia cũng chưa chắc không thể a." Thần Nông Thác mỉm cười, rồi nói tiếp, "Bất quá, ta bây giờ còn có chưa xong sự tình, không muốn buôn cổ chịu chết, Lăng đạo hữu muốn lấy tính mạng của ta, khả năng không phải sự tình đơn giản như vậy." "Kia mới có ý tứ." Lăng Tử cười nói, "Treo ngược sông một trận chiến, bởi vì ta tẩu hỏa nhập ma, tất cả mọi người chưa hết hứng, hôm nay chúng ta lần nữa so qua, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử." "Tốt." Thần Nông Thác không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu. "Thần Nông Thác, ngươi cẩn thận." Lăng Tử lệ quát một tiếng, hai tay pháp quyết vừa bấm, tinh tú ma khí từ sau đầu xuất ra, hóa thành một đầu ma khí trường hạ, thẳng đến đối diện Thần Nông Thác mà đi. "Ầm." Theo ma khí cọ rửa, hai người cộng đồng sinh sống một năm lâu nhà tranh, tại tiếng nổ vang bên trong chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành điểm điểm bụi bặm. Ma khí trào lên mà đến, trong nháy mắt đã đến Thần Nông Thác trước mặt. Thần Nông Thác sắc mặt không thay đổi, quanh thân thanh quang lượn lờ, linh lực khổng lồ phóng lên tận trời, cuối cùng hóa vì một cái to lớn vòng xoáy màu xanh. Theo vòng xoáy màu xanh xoay chậm chạm mặt tới tinh tú ma khí, vậy mà tất cả đều bị hút thu vào. Ma khí trường hà tựa hồ vô cùng vô tận, mà kia vòng xoáy màu xanh cũng là ngật đứng không ngã, một cái toàn lực tiến công, một cái tử thủ không lùi, song phương thần thông duy trì một cái yếu ớt cân bằng. Ngay lúc này, Lăng Tử thân ảnh lóe lên, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thần Nông Thác thần thức sao mà nhạy cảm, tự nhiên đã nhận ra điểm này. Hắn khẽ chau mày, thần thức cấp tốc quyết tán ra, muốn tìm ra Lăng Tử ẩn tàng vị trí. Nhưng mà, còn không đợi hắn cẩn thận tìm kiếm, trước mắt hư không nhoáng một cái, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Người này chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Lăng Tử. Tinh tú ma công, tới lui không dấu vết. Thần Nông Thác, về sau nhưng phải chú ý. Lăng Tử trên mặt lộ ra một tia đắc ý, lòng bàn tay phải ma khí hội tụ, một trưởng bộ hướng về phía gần trong gang tấc Thần Nông Thác. Trong chớp nhoáng này, liền ngay cả Thần Nông Thác cũng là hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lăng Tử ma công quỷ dị như vậy, thế mà có thể giấu giếm được thần trí của mình. Đối phương trong lòng bàn tay ngưng tụ ma khí cực kỳ khủng bố, liền xem như mình thánh nhân thân thể, nếu như chịu thực một trường này, chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng. Thời khắc nguy cấp, Thần Nông Thác không kịp nghĩ nhiều, bản năng phản ứng ngưng tụ linh lực, cũng hướng phía Tử Lăng một trường vô ra. Một trường này ẩn chứa Thần Nông Thác 10 thành công lực, thanh quang lượn lờ tại lòng bàn tay, giống như biển xanh sóng lớn, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Gang tấc ở giữa, hai người lấy trường đối trường. Mặc dù thần thông giản dị tự nhiên, không có bao nhiêu huyền cơ biến hóa, nhưng linh lực giao thoa ở giữa đều là hai người suốt đời công lực ngưng tụ, trong đó trình độ hung hiểm không thua gì treo ngược trên sông bất kỳ lần nào giao thủ. Mắt thấy thanh quang cùng ma khí liền muốn đụng vào nhau, Lăng Tử trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, bàn tay của nàng có chút lệch ra, ma khí đều thu liễm, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Cái gì? đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Thần Nông Thác căn bản không kịp phản ứng. Thanh quang chiếu rọi bên trong, hắn chỉ thấy Lăng Tử trên mặt ý cười, sắc mặt bình tĩnh, dù nàng con kia đã không có chút nào uy lực tay nhỏ, tại trên mặt của mình nhẹ béo nhẹ một chút. Sau một khắc, linh lực màu xanh trào lên mà ra, giống như trường giang đại hạ, rắn rắn chắc chắc khắc ở Lăng Tử ngực. Nô! Lăng Tử kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, Thần Nông Thác như thế nào vẫn không rõ. Nữ tử trước mắt này, từ vừa mới bắt đầu liền tại lừa gạt mình, nàng căn bản không có quyết sinh tử dự định. Lăng Tử, ngươi đây là tội gì? Cho dù là Thần Nông Thác, lúc này cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, túc hạ độn quang cùng một chỗ, liền muốn lên đi thăm dò nhìn Lăng Tử thương thế. Đừng tới đây! Lăng Tử hét lớn một tiếng, đồng thời tay phải bung lên, một đạo ma khí xoát ra, tại Thần Nông Thác trước người hư không lưu lại một đạo vết cắt. Thần Nông Thác mặc dù có thể tùy tiện phá giải đạo này ma khí, nhưng hắn cuối cùng vẫn dừng bước, liền đứng tại vết cắt bên ngoài, nhìn chăm chú lên nửa ngồi xổm trên mặt đất Lăng Tử, sát mặt mười phần lo lắng. Thánh đỉnh chi chủ Lăng Tử, phụ tây vương mẫu chi mệnh truy sát Thần Nông Thác, hai người đại chiến 10 ngày, chung quy là Lăng Tử không địch lại, bị cường đạo trọng thương. Lần này lấy tặc, Lăng Tử lực có thua, không cách nào hoàn thành tây vương mẫu nhiệm vụ, tự nhiên trở về chịu đòn nhận tội. Nói đến đây, Lăng Tử cuối cùng nhìn thoáng qua Thần Nông Thác, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lưu luyến, nhưng rất nhanh liền bị nàng ẩn giấu đi xuống dưới. Tiếp xuống, Lăng Tử há to miệng, tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng tiên ngôn và ngữ cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ, bảo trọng. Vừa dứt lời, Lăng Tử đã hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời, hướng phương tây phi nhanh, đạo mắt liền biến mất ở chân trời. Ánh nắng tươi sáng trong sân gốc, chỉ để lại Thần Nông Thác một người. Hắn kinh ngạc nhìn phương xa, tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Đoạn chuyện xưa này, nhìn đến đây liền kết thúc. Trung quanh ánh nắng dần dần rút đi, vô tâm ý thức lại lần nữa về tới hắt trong bóng tối. Nàng hiện tại đã minh bạch, cái này trong hư không trùng sáng, có thể là từng đoạn phủ bụi nhiều năm ký ức, mà lưu lại ký ức người, hẳn là Lăng Tử hoặc là Thần Nông Thác. Mình mặc dù có thể vượt qua dòng sông thời gian, tự mình kinh lịch vạn năm trước từng màn, nhưng lịch sử đã phát sinh, mình chỉ có thể làm một quần chúng tồn tại, không có năng lực thay đổi qua đi phát sinh bất cứ chuyện gì. Mặc dù biết mình không thể thay đổi qua đi, nhưng vô tâm đã bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nàng đối Thần Nông Thác cùng Lăng Tử sự tình tràn đầy hứng thú, lần này không chờ sau đó một cái quang đoàn tới gần, ý thức của nàng liền chủ động nên đón tiếp lấy. Cảm giác cấm áp tràn vào ý thức, hư không từ từ đi xa. Cũng không biết qua bao lâu, vô tâm ý thức ung dung thức tỉnh. Lần này là tại trong một vùng rừng rậm. Đêm đã khuya, trăng tròn treo trên cao, vẽ tiêu chợt chợt, thanh phong quất vào mặt. Hết thảy đều là như thế tường hòa. Nhưng vô tâm ý thức lại nhạy cảm phát giác được, trong gió đêm ẩn giấu đi sát khí ngập trời. Sát khí này vô biên vô hạn, phản phất nộ hải sóng lớn, thánh nhân phía dưới tuyệt đối không có uy lực như thế, chỉ có thánh nhân cường giả mới có thể tản mát ra loại này sát khí. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vô tâm cũng không có sợ hãi, bởi vì nàng biết, nơi này chỉ là một đoạn ký ức, mà mình làm một của chúng, là sẽ không bị trong trí nhớ thần thông giết chết. Tỉnh táo về sau, vô tâm đánh bạo, lần theo trong gió đêm sát khí, hướng chỗ đầu nguồn tiến đến. Rất nhanh, nàng đã tìm được trong rừng một khối đất trống. Giữa đất trống ở giữa, có một vòng kim quang liệt liệt hỏa diễm chi che đậy bên trong biển lửa lao nhanh, liệt diễm vươn ra, một bức tận thế cảnh tượng. Vô tâm kiến thức không yếu, nàng biết ngọn lửa này chi che đậy mặc dù từ bên ngoài nhìn lại mới bất quá hơn 10 trượng phương viên, nhưng kỳ thật ở trong chứa càn khôn, tự thành một giới, hẳn là nho môn chỉ xích tiên nhai hoặc là Phật môn trưởng trung Phật quốc một loại thần thông. Nho nhỏ một cái hỏa diễm chi che đậy, bên trong ẩn chứa một phương hỏa diễm thế giới. Mà tại cái này hỏa diễm thế giới bên trong, có một cái thân ảnh quen thuộc. Người này áo xanh áo sơ mi, thân cao gầy, chính là Thuốc Đỉnh chi chủ Thần Nông Thác. Giờ này khắc này, Thần Nông Thác quanh thân thanh quang lượn lờ, linh lực trào lên mà ra, hóa thành loại loại thần thông, vì hắn ngăn cản trùng quanh biển lửa cùng liệt diễm. Lực lượng cường đại va chạm, dẫn đến phương này hỏa diễm thế giới rung chuyển không thôi. Vô Tâm mới vừa cảm giác được sát khí, chính là từ ngọn lửa này chi che đậy bên trong tiết lộ ra ngoài một tia, chỉ cái này một tia sát khí, cũng đủ để cho nàng cái này hóa kiếp cảnh tu sĩ sợ hãi. Thật mạnh pháp bảo, đây là thánh nhân chi chiến. Vô Tâm con ngươi có chút co rụt lại, lần nữa ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Thần Nông Thác mặc dù thần thông kinh người, nhưng trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, liền xem như thần nông thánh thể, lúc này cũng tại không ngừng chảy máu, sắc mặt càng là trắng bệnh tới cực điểm. Lấy Thần Nông Thác bản sự, thế mà cũng luân lạc tới kết quả như vậy. Vô Tâm âm thầm có chút kinh hãi, đem ánh mắt từ hỏa diễm thế giới bên trong thu hồi, lại ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp trong rừng, ba cây cổ thụ trên ngọn cây, phân biệt đứng ba cái tu sĩ. Một người trong đó là cái râu quai nón đại hán, thân mặc trường bào màu đỏ, bên trên thêu rất nhiều ác quỷ đồ án, không biết có phải hay không là Vô Tâm ảo giác, những này ác quỷ đồ án thế mà giống như vật sống, tại y phục của hắn bên trên giữ tợn gào thét, thỉnh thoảng còn nhô đầu ra, giống như muốn từ hắn trường bào bên trên bay ra ngoài. Một người khác là cái đạo bào lão giả, người này mặt trắng không râu, đầu đội tử kim đạo quan, sau lưng có một cây tơ bạc phất trần, lúc này ngay tại hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Từ hắn thi pháp phương hướng đến xem, phía dưới vây khốn Thần Nông Thác hỏa diễm chi che đậy, chính là bút tích của hắn. Về phần người cuối cùng, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, cưới tại một đầu mập mạp tiên hạc trên thân, lại là ở trên một đoạn cố sự bên trong đã từng xuất hiện nữ tử, Lăng Tử. Lúc này Lăng Tử không nói một lời, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới hỏa diễm chi che đậy, nhìn qua sắc mặt lạnh lùng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giữa sân bầu không khí rằng co một hồi, chợt nghe cái kia đạo bảo lão giả nhẹ nhàng thở dài nói, không hổ là Thuốc Đỉnh chi chủ, lão phu khâm phục. Nếu như luận đơn đả độc đấu, lão phu chưa chắc là đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi phản bội tiên đình, vương mẫu hạ lệnh tru sát, lão phu cũng không thể không cùng hai vị đạo hữu liên thủ. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng truyền đến phía dưới hỏa diễm thế giới bên trong. Thần Nông Thác nghe xong, mặc dù thương thế nghiêm trọng, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, ngược lại cười ha ha nói, Tây Vương Mâu thật sự là xem trọng ta Thần Nông Thác vì giết ta, thế mà đồng thời phái ra Thánh đỉnh Long đỉnh tội đỉnh ba đỉnh chi chủ, ta Thần Nông Thác hôm nay chết bởi nơi đây, cũng coi như không an. Ai? Đạo bào lao giả thở dài nói, Thần Nông đạo hữu, ngươi đạo pháp cao siêu, lão hủ kính ngưỡng đã đến, đáng tiếc ngươi ta lập trường khác biệt, hôm nay coi như nếu đã tội. Vừa dứt lời, bên cạnh dâu quay nón đại hán tựa hồ có chút bất mãn, mở miệng nói, Cam đạo hữu, ngươi cùng một tên phản đồ cùng chung chí hướng làm gì? Hắn đã chúng ta cựu lũ tang hồn ấn lại bị ba người chúng ta liên thủ đả thương, bây giờ không còn sống lâu nữa, còn không mau mau đem luyện hóa, chúng ta cũng xong trở về hướng Tây Vương Mâu phục mệnh. Ha ha, đạo hữu có chỗ không biết. Đạo bào lao giả nghiêng phủi hắn một chút, không nhanh không chậm nói ra, ta cái này kìm quang liệt hỏa che đậy mặc dù có thể luyện hóa thánh nhân nguyên thần, nhưng Thần Nông Thác cũng không phải bình thường thánh nhân, hắn đối nhân tộc kinh mạch nghiên cứu có thể nói là cử thế vô song, bây giờ càng là luyện thành Thần Nông thánh thể. Coi như hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, như muốn luyện hóa, ít nhất cũng phải so người khác dùng nhiều gấp 3 thời gian. Gấp 3 thời gian? Dâu quay nón đại hán mở trừng hai mắt, kêu lên, đây cũng quá lâu. Cam đạo hữu, chậm thì sinh biến, ta nhớ được ngươi ngoại trừ kim quang liệt hỏa che đậy bên ngoài, không phải còn có một mặt lớn ngũ hành diệt tuyệt thần phiên sao? Có thể đem cờ này tới ra, Thần Nông Thác hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được lớn ngũ hành diệt tuyệt thần phiên mấy chữ này, đạo bào lão giả hai mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, hắn giống như cười mà không phải cười, thâm ý sâu sắc nói ra, khó vì đạo hữu như thế thận trọng, thân là tội đỉnh chi chủ, quả nhiên thay mắt đông đảo, mà ngay cả lão phu bản bệnh pháp bảo đều nhất thanh nhị sở. Ha ha. Kia dâu quay nón đại hán ngoài cười nhưng trong không cười, trong miệng thản nhiên nói, Cam đạo hữu đêm tối đi gấp, lấy lớn ngũ hành diệt tuyệt thần phiên lần lượt tiêu diệt bảy đại tông môn, vì Tây Vương Mẫu trừ bỏ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dạng này thiên đại công lao, đã sớm truyền đi xôn xao, mọi người đều biết, bản tọa cũng bất quá là hơi có nghe thấy thôi. Hừ. Đạo bào lao giả lạnh hừ một tiếng, tựa hồ đối với dâu quay nón đại hán lời giải thích này cũng không hài lòng, bất quá bây giờ loại cục diện này, hắn cũng không có tính toán truy đến cùng. Thoáng suy nghĩ một lát, đạo bào lao giả thật từ trong tay áo lấy ra một lá cờ. Kia cờ phướn bên trên linh quang mười phần lóa mắt, chia làm kim, thanh, lam, đỏ, hoàng năm loại nhan sắc, mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng vô tâm thế mà không cách nào thấy rõ ràng kia mặt cờ phướn bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy năm đoàn linh quang, ẩn ẩn còn đau nhói thần trí của mình. Sau một khắc, đạo bào lao giả đem cờ phướn vung lên, ngũ hành chi lực luân chuyển không ngừng, trong đó thay mặt hỏa diễm xích hồng linh quang từ cờ phướn bên trong bay ra, hướng phía dưới chui vào kim quang thần hỏa che đậy bên trong. Theo xích quang tiến vào, hỏa diễm thế giới trong nháy mắt trở nên cực độ hung hiểm. Chỉ gặp ngập trời biển lửa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy lăn lộn thời khắc, một tôn cao có vạn trượng hỏa diễm ma thần từ đó xông ra. Cho dù cách kim quang thần hỏa che đậy, ngọn lửa kia ma thần uy lực vẫn như cũ để vô tâm sợ hãi. Không có có dư thừa động tác, chỉ gặp hỏa diễm ma thần nâng lên một cánh tay, trong lòng bàn tay ẩn chứa vô tận hỏa diễm chi lực, hướng phía Thần Nông Thác vị trí một trường vô hạ. Giờ này khắc này, Thần Nông Thác đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Trước lúc này, hắn lấy sức một mình đối kháng ba vị thánh nhân, dòng ra đánh 7 ngày 7 đêm. Nhưng là hiện tại, hắn ngay cả con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Đối mặt tôn này khí thế ngập trời hỏa diễm ma thần, Thần Nông Thác ý thức được mình đã không có sức chống cự. Cái này cường đại hỏa diễm chi lực, cuối cùng sẽ luyện hóa huyết đục của mình cùng nguyên thần, mà phương này hỏa diễm thế giới cũng sẽ trở thành phần mộ của mình. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Ngay tại hắn mất đi ý thức một mấy mắt, tựa hồ nhìn thấy kim quang thần hỏa che đậy bên ngoài, một đầu sáng chói tinh hà phóng lên tận trời. Chương 1526, Tỉnh Mộng Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 7, chương 1526, Tỉnh Mộng Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 7, kim quang thần hỏa che đậy bên ngoài. Một đầu sáng chói tinh hà phóng lên tận trời. Trong tinh hà, ẩn chứa vô tận ma khí, lực lượng cường đại tứ tán trào lên, phảng phất thiên hà chảy ngược, từ đôi đến đầu, trong nháy mắt liền đi tới đạo bảo trước mặt của lão giả. Lần này biến hóa bất ngờ, cho dù cái kia đạo bảo lão giả thân là thánh nhân, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Ầm ầm, vô tận ma khí, hỗn hợp có tinh thần chi lực, cọ rửa tại đạo bảo trên người lão giả. Cái sau sắc mặt đại biến, lại cũng không lo được luyện hóa Thần Nông Thác, cầm trong tay lớn ngũ hành diệt tuyệt thần phiên hướng lên vung lên, ngũ hành chi lực giao thế luân chuyển, hóa thành năm đóa sáng chói hoa sen, đem cọ rửa mà đến sao trời mà khí đều tiêu diệt. Nhưng dù cho như thế, đạo bào lao giả vẫn là bị kia quần cuộn tinh hà xông đến bay ngược ra ngoài. Thân hình hắn hướng về sau nhanh chóng thối lui đồng thời, hai tay như một loại nước gợn đồng đưa, từng vòng linh lực tại trước người hắn quỷ dị lưu chuyển, phản phất mặt nước gợn sóng, hóa giải một đợt lại một đợt ma khí, cuối cùng nhường đường bào lao giả bình yên vô sự rơi trên mặt đất. Đạo bào lao giả mặc dù không việc gì, nhưng này nháy mắt chậm trễ, lại làm cho hắn đã mất đi đối kim quang liệt hỏa che đậy không chế, khiến cho món pháp bảo này uy lực giảm mất không ít. Trong rừng cây, lang tử thân ảnh chợt lóe lên. Sau một khắc, nàng đã đi tới kim quang liệt hỏa che đậy trước mặt, đôi thủ trưởng tâm ma khí hội tụ, một trái một phải, phân biệt đập vào pháp bảo hai bên. Ầm, ầm. Liên tục hai tiếng nổ mạnh truyền đến, kim quang liệt hỏa che đậy chấn động kịch liệt, vẹn trong phiến khắc, pháp bảo đã vỡ ra một cái khe, một đốm lửa từ đó phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem cả cánh rừng đều hóa thành biển lửa. Dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, lang tử ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, trong mắt của nàng từ đầu đến cuối, cũng chỉ có người áo xanh kia ảnh. Sau một khắc, trong tay nàng pháp quyết vừa bấm, một đạo linh lực từ kim quang liệt hỏa che đậy trong cái khe tiến vào, rơi vào đã lâm vào hôn mê Thần Nông Thác trên thân, ý đồ đem đối phương cho lôi ra tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ âm độc khí tức từ phía sau đánh tới. Cỗ khí tức này xảo trá ngon độc, trong nháy mắt liền công phá Lăng Tử hộ thể linh quang, chui vào nàng kỳ kinh bát mạch. Vạn kiến đốt thân đau đớn, xuất hiện tại Lăng Tử trong thần thức. Nhưng nàng không quay đầu lại, cũng không có thời gian đi ngăn cản sau lưng thần thông, hai tay vẫn như cũ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thẳng đến thần nông thác bị nàng từ kim quang liệt hỏa che đậy trong cái khe kéo ra ngoài. Chậc chậc, tới đây trước đó, Tây Vương Mẫu liền nhắc nhở qua ta, nói ngươi có khả năng phản bội thiên đình, mới đầu ta còn chưa tin, không nghĩ tới ngươi thật sẽ vì một tên phản đồ làm ra loại chuyện này. Dâu quay nón đại hán thanh âm từ Lăng Tử sau lưng truyền đến, trong giọng nói tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi đương nhiên sẽ không tin tưởng, bởi vì ngươi chỉ là Tây Vương Mẫu một con chó. Trong mắt ngươi, tất cả mọi người là cùng ngươi tranh thủ tình cảm đối thủ, ngươi ước gì người khác đắc tội Tây Vương Mẫu, dạng này ngươi liền có thể bỏ đá xuống giếng. Lăng Tử cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía dâu quay nón đại hán, vừa nói chuyện một bên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ngươi thật to gan. Dâu quay nón đại hán bị Lăng Tử chọc giận, đưa tay lại là một trường linh lực màu đen trào lên mà ra, giữa không trung hóa thành vô số trương dữ tợn mặt quỷ, cuối cùng hết thể chui vào Lăng Tử thể nội. Lăng Tử toàn thân kịch liệt đau nhức, trái nửa người tựa hồ lâm vào biển lửa, phải nửa người phảng phất rơi vào hầm băng, trên trán tất cả đều là mồ hôi mịn, hiển nhiên đã thống khổ tới cực điểm. Nhưng nàng cắn chặt bờ môi của mình, không có chút nào tránh né ý đồ, từ đầu đến cuối ngăn tại dâu quay nón đại hán cùng hôn mê thần nông thác ở giữa, đồng thời hai tay pháp quyết gấp bóp, từng đạo linh lực chen chúc mà ra, đem thần nông thác cả người bao khỏa ở bên trong. Lăng Tử, ngươi còn dám chế giễu ta? Kỳ thật ngươi mình mới là một con chó. Các ngươi thánh đỉnh bất quá là Vương Mẫu nương nương công cụ sát nhân thôi, coi như ngươi ngồi vào thánh đỉnh chi chủ vị trí, cũng chỉ có thể tại Vương Mẫu trước mặt chó vẫy bơi mừng chủ. Không biết có phải hay không là bị Lăng Tử đâm trọn chỗ đau, lúc này dâu quay nón đại hán sắc mặt có chút kích động. Trước khi đến, ta đã thu được Tây Vương Mẫu mật chiếu, nếu như ngươi trên đường biến hiện ra một chút xíu lòng phản loạn, liền để ta cùng Cam đạo người đem ngươi bắt về tiên đỉnh. Không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đến sâu như thế, vậy mà đến tối hậu quan đầu mới lộ ra chân ngựa. Bất quá không sao, hôm nay phát sinh hết thảy, Tây Vương Mẫu sớm đã coi đoán trước, ngươi nhìn đây là cái gì? Dâu quay nón đại hán nói đến đây, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia vẻ âm tàn, ngay sau đó bàn tay phải lật một cái, vậy mà thêm ra một thanh cựu sắc trường đao. Trường đao xuất hiện một mấy mắt, túc sát chi khí lan tràn ra. Trung quanh hỏa diễm tựa hồ cảm ứng được cái gì, thế mà tự phát lui tán, cuồn cuộn trong biển lửa xuất hiện một cái hải nhãn, lấy dâu quay nón đại hán làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, không có một chút xíu hỏa diễm lưu lại. Huyền đô chạm tiên đao. Lăng Tử mặc dù đưa lưng về phía dâu quay nón đại hán, nhưng thần trí của nàng đã đem sau lưng hết thảy thu hết vào mắt, nhìn thấy chuôi này trường đao một mấy mắt, Lăng Tử thân thể không bị khống chế rung động run một cái. Hắc hắc, ngươi hẳn là nhận ra món pháp bảo này, dù sao các ngươi thánh đỉnh tiền nhiệm trưởng cũng giả, chính là chết bởi dưới đao này. Hôm nay ta liền muốn dùng chuôi này Huyền Đô Trảm Tiên Đao cho các ngươi đôi này bỏ mạng nguyên lương tiến đưa, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, dâu quay nón đại hán cực kỳ đắc ý, nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Nhìn thấy Huyền Đô Trảm Tiên Đao một cái mắt, Lăng Tử đã biết trận chiến ngày hôm nay tuyệt không phần thắng. Nhưng sắc mặt của nàng cũng không có biến hóa quá lớn, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Bởi vì nàng chưa hề đều không nghĩ tới muốn cùng đánh một trận, Tây Vương Mẫu tính toán không bỏ sót, sớm nên đoán được mình khả năng phản bội, ngoại trừ tội đỉnh cùng Long đỉnh hai vị thánh nhân, khẳng định còn có an bài khác. Hôm nay chi cục là Tây Vương Mẫu đối nàng một khảo nghiệm, chỉ cần mình dám ra tay với thần nông thác nghị cách cứu viện, đó chính là hưu tử vô sinh kết cục. Lăng Tử đoán được điểm này, nội tâm của nàng thiên nhân giao chiến, mấy lần nghĩ muốn xuất thủ, cuối cùng đều có chỗ do dự. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ mình thân là sát thủ nhiều năm chuẩn tắc, làm ra đối với mình nhất bất lợi lựa chọn. Lần trước ngươi đã cứu ta, lần này đổi ta cứu ngươi, chúng ta cũng coi là thành toàn xong. Lăng Tử chầm chậm lên trước mắt hôn mê bất tỉnh thần nông thác, trong miệng thì thào nhất thanh. Từ nàng đánh vỡ kim quang liệt hỏa che đậy bắt đầu, cho tới bây giờ, cho dù nửa đường ngạnh kháng dâu quay nón đại hán mấy lần công kích, nàng đều không có đình chỉ bấm niệm pháp quyết, lúc này từng đạo linh lực đã đem thần nông thác hoàn toàn bao vây lại, thành một cái nộm bộ dáng. Sau một khắc, Lăng Tử há mồm phun một cái, từ miệng bên trong phun ra một ngụm quan tài đồng thau cổ, đem đã lâm vào hôn mê thần nông thác thu nhập trong đó. Nhìn thấy chiếc kia quan tài đồng thau cổ một mấy mắt, dâu quay nón đại hán đông nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đông nhiên biến đổi. Thiện nhân, ngươi nghĩ tiến hắn đi. Dâu quay nón đại hán không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, Huyền Đô Trảm Tiên Đao bắn ra, thẳng đến Lăng Tử sau lưng chém tới. Lăng Tử ý nghĩa cũng không quay đầu lại. Nàng dùng bảy thành linh lực diễn hóa thành ma khí tinh hà, từ phía sau xoát ra, ngăn cản tại Huyền Đô Trảm Tiên Đao trên đường. Cùng lúc đó, còn lại ba thành linh lực trào lên mà ra, tất cả đều bị nàng rót vào bên trong quan tài đồng thau cổ. Ầm ầm. Quan tài đồng thau cổ phía trên, hư không chấn động, một lát sau xuất hiện một cái khe. Theo Lăng Tử pháp quyết một dẫn, quan tài đồng thau cổ hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt liền chui vào trong cái khe, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng liền trong cùng một lúc, Huyền Đô Trảm Tiên Đao lao vụt một tới, xông vào ma khí trong tinh hà, một đường đại khai đại hợp, lưỡi đao những nơi đi qua, tinh vân tất cả đều bị chém vỡ, ma khí cũng hóa quy vô hình. Cựu sắc đao quang, khí thế làm người ta không thể đương đầu, một đường tồi khô là hủ, rất nhanh liền đem ma khí tinh hà ở giữa chặt đứt. Xoát. Huyền Đô Trảm Tiên Đao chém vào Lăng Tử trên thân, trong nháy mắt liền rách nàng hộ thể linh quang, đem thân thể của nàng chặn ngang chạm vì làm hai nửa. Lăng Tử sắc mặt tái nhợt, cắn răng cổ nén, từ đầu tới đuôi đều không có hét thảm một tiếng. Nàng có thánh nhân thân thể, cho dù thân thể bị chém đứt, cũng không thể dễ dàng như thế vẫn lạc. Theo đao quang xẹt qua, Lăng Tử thể nội ma công vận chuyển, gãy mất hai đoạn thân thể rất nhanh lại nối liền cùng một chỗ. Chỉ là eo của nàng bên cạnh không ngừng chảy máu, khí tức cũng suy yếu tới cực điểm, cả người giống như là hư thoát nằm xuống đất bên trên, hiển nhiên Huyền Đô Trảm Tiên đao cho nàng tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương, lại cũng vô lực chiến đấu. Bất quá, Lăng Tử trong mắt tựa hồ không có bao nhiêu đau thương. Nàng nằm ở trong rừng trên đồng cỏ, ngửa đầu nhìn xem khắp trời đầy sao, giờ khắc này, trong lòng đúng là vô cùng an bình. Chí ít ta bắt hắn cho cứu đi. Hắn người như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều người thích a. So với ta loại này tránh ở trong bóng tối sát thủ, hắn mới là chiếu rọi thế giới này ánh nắng. Lần trước sờ đến mặt của ngươi nếu như có cơ hội, ta còn muốn lại sờ một lần. Theo từng cái suy nghĩ trong đầu lướt qua, Lăng Tử ánh mắt đã có chút mơ hồ. Nàng ngửa nhìn bầu trời, chỉ gặp tinh không chi hạ, quang ảnh giao thoa, ngông lung ở giữa, xuất hiện một cái quen thuộc thanh y nam tử. Nam tử cũng không có nhìn mình, mà là tại túi đầu loay hoay các loại dược liệu, bình bình lọ lọ, nhiều như rừng, chóp mũi tựa hồ lại chuyển tới kia cố mùi thuốc quen thuộc. Lăng Tử tham lam hít một hơi, tay phải vươn hướng bầu trời đêm, tại thanh y nam tử trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Nam tử kia tựa hồ cũng lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, hai người hai mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, Tinh Huy phá lệ ôn nhu, ngươi phải thật tốt sống sót. Đây là Lăng Tử sau cùng suy nghĩ. Tại nàng mất đi ý thức trước đó, mơ hồ nghe được hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó là kia dâu quai nón đại hán thanh âm, ngươi tiện nhân kia thật sự là phạm tiện, thậm chí ngay cả mạng của mình đều không cần, cũng muốn đưa kia nhân tình chạy trốn thánh đỉnh chi chủ làm được ngươi mức này, thật sự là mất mặt xấu hổ a. Nói đến đây, lại gắt một cái, thở dài, thôi, mọi người tốt xấu đều là tiên đỉnh một viên, lão phu cũng không gây mại ngươi, cái này tiễn ngươi lên đường. Chấm đã. Một thanh âm khác vang lên, tựa hồ là cái kia đạo bảo lão giả. Cam đạo hữu cái này là ý gì? Nàng là thánh đỉnh chi chủ, không có Tây Vương mẫu mệnh lệnh, chúng ta không thể tự tiện chém giết. Tây Vương mẫu sớm có khẩu dụ, chỉ là ngươi không biết thôi, nàng này bây giờ đã ngồi vững phản bội tội danh, ta thân là tội đỉnh chi chủ, có quyền lợi ở đây cho nàng đoạn tội. Nàng dù nói thế nào cũng là thánh nhân chính quả, há có thể tùy ý định tội. Coi như muốn giết, cũng muốn trước tiên đem nàng câu về tiên đỉnh từ Tây Vương mẫu xử lý mới được. Họ Cam ngươi cái này là cố ý làm khó dễ a. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi bản tính. Ngươi kiêng kỵ ta tại tiên đình đắc thế, muốn bảo đảm tiện nhân kia một cái mạng, tương lai tốt làm kiểm chế bản tọa một quân cờ, đúng không? Hừ, tùy ngươi nghĩ ra sao, tiên đình luật pháp là Tây Vương mẫu sở định, chẳng lẽ ngươi dám công nhiên vi phạm? Hai người tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, nhưng Lăng Tử thần thức đã suy yếu tới cực điểm. Theo một cỗ hủ dũ đánh tới, Lăng Tử thể xác tinh thần đều mệt, ngay sau đó hai mắt tối đen, không còn có nửa điểm trí giác. Đoạn chuyện xưa này đến đây là kết thúc, trung quanh tinh quang dần dần đi xa, vô tâm ý thức lại lần nữa về tới hắt trong bóng tối. Giờ này khắc này, nàng đã có thể đoán được. Tòa này lòng đất cung điện chủ nhân chính là Lăng Tử, mà một đoạn này đoạn ký ức hẳn là Lăng Tử cùng thần nông thác cộng đồng lưu lại. Mặc dù không biết Lăng Tử pho tượng vì sao chọn chúng mình, nhưng khẳng định cùng nơi đây truyền thừa có quan hệ. Cái kia họ Cam đạo sĩ, pháp thuật thần thông thấy thế nào đều cùng Ngũ Trang Sơn có chút tương tự, hẳn là hắn cùng hậu thế Ngũ Trang Sơn có cái gì nguồn gốc. Vô Tâm tự lẩm bẩm nhất thanh, đối với đoạn này phủ đuổi tại vạn năm trước cố sự, nàng hiện tại tràn đầy hứng thú. Lăng Tử lúc ấy đến cùng có chết hay không? Nếu như nàng chết rồi, hiện tại tòa cung điện này lại là chuyện gì xảy ra? Vô Tâm trong lòng có không ít nghi hoặc, một lát sau, nàng chủ động tới gần kế tiếp quan cầu, đồng thời để ý thức của mình dung nhập trong đó. Hắc ám tán đi, Vô Tâm làm một quần chúng, lần nữa về tới thượng cổ man hoang thế giới. Lần này là tại một tòa đảo hoang trên không. Chỉ gặp đảo hoang bốn phía cương phong gào thét, sấm sét vang dội, liền ngay cả phụ cận nước biển đều bày biện ra quỷ dị màu đen, nhìn qua hung hiểm đến cực điểm. Trừ cái đó ra, còn có từng đoàn băng lãnh màu xám sương mù phiêu đãng tại đảo hoang trên không, phản phất là thủ vệ tòa hòn đảo này quỷ hồn. Vô Tâm sức quan sát 10 phần nhạy cảm, nàng chỉ ngưng thần nhìn ra xa một hồi, liền phát hiện tòa này đảo hoang tựa hồ là một tòa nhà giam, bên trong có lẽ nhốt cái nào đó tu vi cực cao tu sĩ. Đồng nhiên, nàng phát giác được đảo hoang phụ cận có khí hơi thở bà động. Không chút do dự, Vô Tâm tâm niệm vừa động, ý thức rất nhanh liền tới gần. Chỉ thấy là một khối to lớn đáng ngầm, trọn vẹn trăm trượng phương biên, phía trên đứng mấy chục cái tu sĩ, quần áo phục sức một trời một vực, trên người linh lực khí tức cũng khác biệt quá nhiều, hiển nhiên không phải tới từ cùng một cái tông môn. Bên trong một cái lão giả, đầu đội mũ mềm, mặt mũi tràn đầy giải nha, trong tay bưng lấy một cái hôn thiên nghi, nhìn ra xa xa đảo hoang, tựa hồ tại đo lường tính toán lấy cái gì. Sau lưng hắn có một cái vóc người cao lớn mặt đỏ trắng hán, lúc này cũng đang ngó chừng lão giả hôn thiên nghi. Chỉ bất quá, không giống với trái tim của ông lão bình khí hòa, trắng hán này nhìn qua phi thường nóng nội, đến mức vào đầu đốt hai, cuối cùng thậm chí từ đỉnh đầu lộ xuống vài cọng tóc. Phương lão đầu, ngươi làm sao lằng nhằng cái này đều tính toán đã đường này, còn không có tính ra kết quả. Mặt đỏ trắng hán rốt cục nhịn không được, ở sau lưng lão ta cả tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, trong đám người lại có thanh âm của một nữ tử mở miệng nói, Xích Tiêu đạo hữu, ngươi liền bất tranh cãi đi. Vô Cực Thư Viện đo lường tính toán chi thuật nổi tiếng thiên hạ, Phương đạo hữu lại là Vô Cực Thư Viện thái thượng trưởng lão, lấy bản lãnh của hắn, chỉ cần ngươi không ở bên vừa đánh yêu, nhất định có thể tính ra chính xác phương vị. Chương 1527, Tình Mộng Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 8, chương 1527, Tình Mộng Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 8, người nói chuyện là một vị cung trang thiếu phụ, đầu sắn tóc mai đen, tà phi châm bượng, mày như trăng khuyết, mắt như thu thủy, cả người nhìn qua ôn nhu huyền ước, làm cho người không tự giác điệu tâm sinh cảm giác thân thiết. Thiên Thủy Cung cung chủ, ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Mặt đỏ hán tử nghiêng phủi nàng một chút, hừ lạnh nói, nhốt ở bên trong chịu khổ gặp nạn người cũng không phải ngươi, ngươi đương nhiên có thể lạnh nhạt chỗ chi. Nhưng mọi người tụ tập ở chỗ này mục đích là cái gì, không cần ta nhiều lời a. Còn như vậy lèm mà lèm mề xuống dưới, còn thế nào cứu người? Nghe hắn một phen, cung trang thiếu phụ nhíu mày, đang muốn nói thêm gì nữa, sau lưng lại có người trước một bước mở miệng nói, Lô Xích Tiêu, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ở chỗ này cái nào không đổi. Trừ phi ngươi cảm thấy ngươi đo lường tính toán chi thuật vượt qua Phương đạo hữu, nếu không ngay ở chỗ này lặng yên chờ lấy liền tốt. Lô Xích Tiêu nghe xong, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là cái nam tử trẻ tuổi, một bộ áo trắng, anh tuấn tiêu sái. Người này mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng ở hai con mắt của hắn bên trong, vậy mà có thể nhìn thấy lôi quang lượn lờ, coi như chỉ là một ánh mắt, cũng cho người một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Tha thứ mắt của ta bụng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lô Xích Tiêu thoáng thu liễm mấy phần, hướng trước mắt nam tử chắp tay hỏi. Trang Sinh. Nam tử áo trắng hồi đáp. Người chính là Trang Sinh. Lô Xích Tiêu sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Hắn đã sớm nghe nói qua, Nam Cực Tiên Châu có 3 vị tu luyện lôi pháp cao thủ, theo thứ tự là Trang Sinh, Du Đạm Hạo cùng Thành Khôn. Ba người này lôi pháp có thể nói thánh nhân phía dưới mạnh nhất, mà lại mỗi người mỗi vẻ, khó phân thắng bại, cho nên bị thế nhân cùng xưng là Thần Tiêu Tam Tổ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Thần Tiêu Tam Tổ một trong Trang Sinh. Nguyên lai là Trang đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Xem ra ta đạo không cô, dưới gầm trời này vẫn là có không ít người nhớ kỹ ân công ân tình. Không chỉ là ta. Nam tử áo trắng thản nhiên nói, Du Đạm Hạo cùng Thành Khôn, hai người bọn họ cũng tới. Nói xong, nghiêng người nhường lối, hiện ra sau lưng hai cái nam tử trẻ tuổi, cùng hắn cùng là bình thường tiêu sái. Chỉ bất quá bên phải người kia vóc dáng hơi cao, mặc một bộ đạo bào màu xanh lam, thắt eo thắt lưng gấm, đầu đội đạo quan, nhìn gặp ánh mắt của mọi người trông lại, có chút bất đắc dĩ chắc tay, nói, tại hạ Du Đạm Hạo. Bên trái người kia thì là cái tinh anh nam tử trẻ tuổi, mặc một bộ vải thô áo gai, sau lưng có một thanh trường đao, đối mặt ánh mắt của mọi người, cười nhạt một cái nói, Thành Côn. Không nghĩ tới Thần Tiêu Tam Tổ vậy mà đủ tụ tập ở đây, xem ra hôm nay thành sự nắm chắc lại nhiều hơn mấy phần. Tại Trang Sinh, Thành Khôn đám người trước mặt, Lỗ Xích Tiêu cũng không khỏi đến thu liễm táo bạo tính tình, không tiếp tục thúc giục trước đó mặt rỗ lao giả. Nhưng vào lúc này, trong đám người một người nam tử bỗng nhiên kêu lên, nha, đây không phải Bắc Hải lão giả lừa đảo sao? Làm sao ngay cả ngươi cũng tới? Đám người nghe xong, tất cả đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một người trung niên nam tử, người mặc nho bảo, đầu đội khăn bông, cầm trong tay một thanh quạt xếp, lúc này chính mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn phía xa. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nơi xa mặt biển, một cái lao giả đầu hói, sau lưng mang theo một cái thanh y thiếu niên, lúc này chính đạp nước mà tới. Bị hắn nói thành lão giả lừa đảo người kia, hẳn là vị này lão giả đầu hói. Người này thân hình không cao, tướng mạo hèn mọn, trên đỉnh chỉ có mấy cây thưa thất tóc, đều bị tỉ mỉ trải qua một bên. Phần lưng của hắn có chút hơi gù, làn da cũng như cây khô vỏ cây, rõ ràng đã có tuổi, ăn mặc cũng rất giản cứu, thắt eo bạch ngọc mang, chân đạp mây bước gỗ, một bộ bạch bào, huyền văn mây tay áo, nếu như không nhìn dáng vẻ, còn tưởng rằng là cái nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. Tiêu Sái mặc quần áo cách ăn mặc, phối hợp hắn hèn mọn khuôn mặt, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy có chút buồn cười. Những người này không phải tông môn tông chủ, thái thượng trưởng lão, chính là tu chân thế gia gia chủ, cái nào không phải tiên phong đạo cốt, mà duy chỉ có người này buồn cười vô cùng, không giống bình thường. Bọn hắn muốn cười, nhưng nghĩ tới mục đích của chuyến này, lại cảm thấy không nên vào lúc này mà cười, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nén cười. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, lão giả đầu hói đã mang theo thanh y thiếu niên lên đáng ẩm. Nhắc tới cũng là kỳ quái, lão giả này mặc hoa phục, tướng mạo cũng rất hèn mọn, mà phía sau hắn thiếu niên mặc dù mặc một mạc, lại khó nén một thân khí khái hào hùng, cả hai hình thành so sánh rõ ràng, để đám người cảm thấy tương phản cực lớn. Nha, mặt trời này là đánh phía tây ra rồi. Lão già lừa đảo ngươi luôn luôn vô lợi không dậy sớm, hôm nay thế mà lại đến loại địa phương này đến. Trước đó nam tử trung niên mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng. Tên lường gạt gì không lừa đảo. Lữ Thịnh đạo hữu, lúc này mới vừa thấy mặt, ngươi làm sao nói khó nghe như vậy chứ? Lão già đầu hói cười ha ha, tựa hồ cũng không có bởi vì nam tử trung niên nhục mạ mà tức giận. Được xưng là Lữ Thịnh nam tử trung niên nghe xong, giận quá mà cười nói, tốt, đã ngươi nói mình không phải lừa đảo, kia năm đó vì sao hoa ngôn xảo ngữ, từ chúng ta Thiên Đạo Tông lừa gạt đi 12 mai hoàng khỉ linh sấm quả. Chậc chậc, Lữ đạo hữu lời ấy sai rồi. Lão giả đầu hói cũng không biết từ nơi nào lấy ra một thanh quạt xếp, xoát một cái triển khai, nhẹ nhàng lay động, phản phất một vị phong lưu tiêu sái văn nhân mặc khách, cười nói, mọi người cùng là nho môn bên trong người, đọc đều là chí thánh tiên sư để lại điển tịch, người đọc sách này sự tình, có thể để lừa gạt sao? Cái gọi là mọi người vì mình vì mọi người, hôm nay ngươi giúp ta, ngày sau lại đổi ta giúp ngươi, mọi người hô bang hỗ trợ, nhân tộc mới có thể sinh sôi không ngừng à? Ta nhổ vào. Lão giả đầu hói lời còn chưa nói hết, liền bị Lữ Thịnh phẫn nộ đánh gãy. Văn đạo đi, người nào không biết ngươi đức hạnh? Ngươi là có thể lừa gạt thì lừa gạt, có thể đoạt thì đoạt, chưa hề chỉ có ngươi chiếm tiện nghi người khác, không ai có thể chiếm ngươi tiện nghi. Cứ như vậy còn dám tự xưng là nho môn bên trong người? Lữ Thịnh đem đối phương hung hăng mắng một trận, còn cảm thấy chưa đủ nghiền, rồi nói tiếp, còn có những cái kia hoàng khỉ linh sâm quả vốn là chúng ta Thiên Đạo Tông lưu cho hạch tâm đệ tử dịch cân phạt tùy ngươi thân là hóa kiếp lão tổ. Căn bản không cần đến vật này, lại lừa gạt loại vật này, xấu hổ cũng không xấu hổ. Lão giả đầu hói chịu hắn một trầu thoá mạn, dứt khoát hai mắt lật một cái, làm ra vô lại trạng, làm sao? Chỉ có các ngươi Thiên Đạo Tông có đệ tử, ta Văn Đạo đi liền không có. Kia 12 mai hoàng khỉ linh sâm quả ta mặc dù không cần đến, chẳng lẽ liền không thể cho đồ đệ của ta? Mọi người lấy vật đổi vật, ngươi nhất định phải nói ta lừa gạt, vậy chỉ có thể nói chính ngươi đánh mắt, lại trách được ai? Cái này lưu manh giả vô lại. Nghe lão giả đầu hói phản bác, Lữ Thịnh trong lòng thầm mắng nhất thanh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Năm đó là Văn Đạo đi tìm tới cửa, công bố có trọng bảo muốn cùng hắn trao đổi hoàng khí linh sâm quả, mặc dù Lữ Thịnh đối Văn Đạo hạnh thanh danh sớm có nghe thấy, nhưng này kiện bảo vật đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, cuối cùng vẫn đồng ý cái này cái cọc giao dịch. Nhưng không nghĩ tới, kia bảo vật lại là giả. Thẳng đến lão giả đầu hói rời đi sau ngày thứ ba, Lữ Thịnh mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo, lại cũng tìm không được nữa Văn Đạo hạnh tung tích. Nhiều năm trước tới nay, việc này bị Lữ Thịnh xem là vô cùng nhục nhã, một mực canh cánh trong lòng, hôm nay thật vất vả gặp phải Văn Đạo đi, nhịn không được liền muốn chào phúng vài câu, lại không dám đem năm đó mình bị lừa gạt chi tiết nói ra, để tránh trước mặt mọi người xấu mặt. Cho nên, đương Văn Đạo đi đuổi nghịch lên vô lại về sau, Lữ Thịnh thật đúng là không có biện pháp nào. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, Lữ Thịnh bỗng nhiên lộ ra vẻ hồ nghi, nhìn thoáng qua Văn Đạo đi sau lưng thiếu niên, hỏi: "Lão già lừa đảo, ngươi không phải một người cô đơn sao? Lúc nào có đồ đệ?" Văn Đạo đi nghe xong, cười ha ha nói: "Ta Văn Đạo đi làm sao lại không thể có đồ đệ? Nói thật cho ngươi biết, đồ đệ ta sớm đã thu, hiện tại ta liền sáng lập một cái tông môn, gọi Gió Vân Tông. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Gió Vân Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, tiểu tử này chính là đời tiếp theo Gió Vân Tông tông chủ." Nói, đem sau lưng thanh ý thiếu niên kéo ra ngoài, còn tại trên bả vai hắn trùng điệp vỗ, nhìn qua mười phần đắc ý thanh ý thiếu niên kia tựa hồ đối với loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc, mặc dù ánh mắt bên trong có một tia vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ ý cười, hướng đám người chắp tay thi lễ một cái. "Đây chính là ngươi thu đồ đệ." Lữ Thịnh trên dưới đánh giá một phen, không khỏi khẽ gật đầu nói: "Tốt căn cốt, tốt tư chất. Hảo tâm tính a." "Chậc chậc, thật sự là cái gì cũng tốt." "Vân vân. Hẳn là ta kia 12 mai hoàng khỉ linh sâm quả ngươi tất cả đều cho hắn ăn." Nói đến đây, Lữ Thịnh ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, phảng phất thấy được một khối ngọc thô, yêu thích không nỡ rời tay cảm giác. Văn Đạo đi mặt lộ vẻ cảnh giác, gấp đội vàng nắm được thanh ý thiếu niên, một thanh kéo tới phía sau mình. "Họ Lữ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Các ngươi Thiên Đạo tông môn đồ hơn bạn, hương hỏa cường thịnh, mà ta Văn Đạo đi mấy ngàn năm mới thu như thế một người đệ tử, ai cũng đừng đến giành với ta." Lữ Thịnh bị hắn nói toạc tâm tư, có chút cười xấu hổ cười. Trước mặt mọi người, hắn cũng không tốt làm ra cướp người đồ đệ sự tình, chỉ có thể ở âm thầm lại mắng nhất thanh giả lưu manh, sau đó quay đầu sang một bên, không tiếp tục để ý đối phương. Trải qua hai người như thế nháo trò, giữa sân bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Lữ Thịnh cùng Văn Đạo làm được mâu thuẫn, kỳ thật chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Trên đá ngầm tu sĩ đến từ các môn các phái, phần lớn là một tông chi chủ hay là thế gia gia chủ, không phải tất cả mọi người quan hệ muốn tốt, cũng có người tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, bởi vì tông môn lợi ích hoặc là ân oán cá nhân, lẫn nhau căm thù, thậm chí ra tay đánh nhau qua. Hôm nay, bởi vì một cái cộng đồng nguyên nhân, khiến cái này người đều tụ tập ở chỗ này, nhưng bọn hắn vẫn là lẫn nhau không có nhìn. Liên tại bầu không khí có chút khẩn trương thời điểm, Thiên Thủy Cung cung chủ đống nhiên đứng dậy, khẽ mỉm cười nói: "Mọi người an tâm chớ đổi, ta biết chúng ta đến từ các môn các phái, dị vãng có lẽ có không ít thành kiến, nhưng hôm nay mọi người tới đây chỉ có một cái mục đích, đó chính là trợ giúp Tân Công cứu ra người trong lòng của hắn. Vì báo đáp Tân Công, chúng ta hẳn là đem trước kia điểm này hiểm khích để ở một bên, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có khả năng thành công." "Không tệ." Thiên Thủy Cung cung chủ vừa dứt lời, Lỗ Xích Tiêu liền cái thứ nhất đồng ý nói: "Ta Lỗ Mỗ là người thô hảo, nhưng đời ta kính nể nhất chính là Ân Công. Ngày xưa ta trọng thương ngã gục, đã một chân vào luân hồi, là Ân Công không ngại gian nguy, vượt mọi chông gai, đem ta từ kể cận cái chết kéo lại. Điểm này, tin tưởng chư vị đều là giống nhau, bây giờ Ân Công người yêu gặp nạn, chúng ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn?" "Ừm." Lỗ đạo hưu nói đúng. "Ân Công vốn là thánh nhân chính quả, được hưởng vô biên thọ nguyên, nhưng không có xem chúng ta như sâu kiến, thậm chí cam nguyện từ bỏ Côn Ngô Tiên Đình địa vị, chỉ vì làm nghề y thiên hạ, chỉ một điểm này, ta thôi cùng thắng trong lòng bội phục." "Hừ, lời hữu ích đều bị các ngươi nói, ta cũng sẽ không biết đại cục. Họ Lâm chúng ta ân oán tạm thời để qua một bên, chờ hợp lực cứu ra Ân Công người yêu về sau, ngươi muốn thế nào khoa tay, ta Lục dài rừng đều tiếp lấy." "Ha ha, tốt. Họ Lục, đợi lát nữa cứu người thời điểm ngươi cũng đừng chết rồi, không phải ta cái này ân oán đều kết không được nữa. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không chết tại trước mặt của ngươi." Trên đá ngầm, đám người ngươi một lời ta một câu, mặc dù Nam Cực Tiên Châu giữa các đại môn phái ngăn cách cực sâu, nhưng ít ra tại thời khắc này, bọn hắn ý nghĩ trong lòng nhất trí, đó chính là hợp lực cứu người. Đúng lúc này, chân trời một đạo độn quang bay tới, tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã rơi xuống trên đá ngầm. Độn quang tán đi, hiện ra người, chỉ thấy là một cái vóc người gầy gò thanh niên nam tử, bên cạnh còn đứng lấy một cái tóc trắng xóa lưng còn lão giả. Nhìn thấy gầy gò nam tử một cái mắt, tất cả mọi người lộ ra vẻ cung kính, gần như đồng thời hành lễ, trong miệng một lời: "Tham kiến Ân Công." Người đến không là người khác, chính là đã từng thuốc đỉnh chi chủ, Thần Nông Thác. "Các vị vất vả." Thần Nông Thác chắp tay đáp lễ lại, nhìn đám người, trầm giọng nói ra: "Nơi đây hung hiểm và phần, chư vị có thể không ngại gian nguy, đuổi đến đây, quả thật thiên đại ân tình, ta Thần Nông Thác chắc chắn khắc trong tâm khảm." Hắn vừa dứt lời, đám người liền kêu lên: "Ân Công lời ấy thật sự là gây sát chúng ta tới này chỉ vì báo ân, sinh tử đã sớm không để ý, chỉ cần Ân Công có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, coi như núi đao biển lửa cũng không chối từ." "Tốt." Thần Nông Thác trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, khẽ gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng bên cạnh lão giả tóc trắng. "Đạo hữu, nơi này là ngươi tìm tới, không biết bên trong có huyền cơ gì?" Thần Nông Thác hỏi. Lão giả tóc trắng nghe xong, chậm rãi mở miệng nói: "Nơi này gọi Vô Sinh Đạo, là Côn Ngô Tiên Đỉnh thập đại tử lao một trong. năm đó Lăng đạo hữu bị bắt cầm lại tiên đình về sau, Vương Mẫu tức giận, nhưng không có lập tức xử tử Lăng đạo hữu, mà là hạ lệnh đưa nàng nhốt vào tiên đình tử lao muốn nàng thụ kia vô tận tra tấn, cho đến thần hồn tiêu tán mà chết. Thập đại tử lao vị trí, chỉ có tiên đình số ít mấy người biết, lão phu bỏ ra dòng dã thời gian 20 năm, mới cuối cùng xác định Lăng tử đạo hữu bị giam giữ địa phương, chính là trước mắt tòa này Vô Sinh đạo. Vô Sinh đạo. Nghe được ba chữ này, sắc mặt của mọi người đều có chút nghiêm trọng. Lão giả tóc trắng nhìn lướt qua đám người, tiếp tục nói: Vô Sinh đạo làm Côn Ngô Tiên đỉnh thập đại tử lao một trong, có thể nói hung hiểm và phần, căn cứ ta mấy năm nay điều tra, muốn đi vào đảo này, nhất định phải thông qua năm cửa ải đại nạn, theo thứ tự là Lạc Thủy, Hình Lôi, Phong Sát, Hồn Phệ cùng Tụ Thủ. Đầu tiên là Lạc Thủy, cái này tất cả mọi người đã thấy, chính là vờn quanh tại hòn đảo chung quanh những cái kia hắc thủy, bọn chúng hợp thành Vô Sinh đạo tầng thứ nhất bình chứng. Lạc Thủy từ Tây Vương Mẫu Pháp Bảo Lạc Thần Bình bên trong chảy ra, liền xem như thánh nhân cũng khó có thể trên bầu trời Lạc Thủy phi độn, mà lại này nước có chứa kịch độc, một khi rơi vào trong nước, đó chính là hải cốt không còn hạ trạng. Mọi người chúc mừng năm mới. Chương 1528, Tình Ngộ Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 9, chương 1528, Tình Ngộ Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 9, đám người nghe đến đó, cũng không khỏi đến trong lòng run lên. Mặc dù trước kia chưa từng nghe nói qua Lạc Thủy chi danh, nhưng chỉ cần biết rằng thứ này là từ Tây Vương Mẫu Pháp Bảo Lạc Thần Bình bên trong chảy ra, liền đủ để chứng minh nó chỗ kinh khủng. Liền ngay cả thánh nhân cũng không cách nào tại Lạc Thủy trên không phi đột, vẻn vẹn là tầng thứ nhất này bình chướng, chỉ sợ cũng muốn khuyên lui vô số người. Lão giả tóc trắng cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, tại giới thiệu xong Lạc Thủy về sau, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thần Nông Thác, rồi nói tiếp: Vô Sinh đạo tầng thứ hai bình chướng là Hình Lôi Thần Nông lão đệ, cái này ngươi hẳn là so ta rõ ràng, phàm là đắc tội Côn Ngô Tiên đình người, đều lại nhận Hình Lôi tra tấn. Này lôi uy lực từ số lượng quyết định, nếu như Hình Lôi số lượng đầy đủ, thậm chí có thể đánh tan thánh nhân nhục thân. Thần Nông Thác nghe xong, khẽ gật đầu. Hình Lôi là từ đời thứ nhất tội đình chi chủ khai phát, thường xuyên dùng để tra tấn những cái kia tu vi cao thâm phạm nhân. Chỉ cần hai ba nói, Hình Lôi liền có thể để một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ đau đến không muốn sống. Nếu như đem Hình Lôi số lượng gia tăng tới trình độ nhất định, liền xem như thánh nhân nhục thân cũng khó có thể chống cự. Về phần tầng thứ ba bình chứng nha, lão giả tóc trắng tiếp lấy nói ra, chờ các ngươi tới gần hòn đảo thời điểm, liền gặp được phong sát này gió 10 phần quỷ dị, có thể đem tu sĩ thần hồn từ thể nội thổi ra, một khi tới gần, liền chỉ để lại cái nhục thân sắc không, hồn phách thì vĩnh viễn biến mất trong gió. Tầng thứ tư bình chứng là hồn vệ, chỉ có khi các ngươi sắp lên đảo thời điểm mới gặp được, kia là đường kim tội đỉnh chi chủ tự tay bố trí trận pháp, câu hồn luyện phách, uy lực còn mạnh hơn qua trước phong sát. Lão giả tóc trắng một hơi nói đến đây, đám người nghe xong đều là sắc mặt nghiêm túc. Lạc Thủy, Hình Lôi, Phong Sát, Hồn Vệ, mỗi một cái đủ để uy hiếp được thánh nhân, Côn Ngô Tiên đỉnh thập đại tử lao quả nhiên danh bất hư truyền, đã qua vài năm, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua vượt ngục hoặc là cướp ngục sự tình. Đây chỉ là bốn tầng bình chướng, còn có tầng cuối cùng đâu? Trong đám người bỗng nhiên có người hỏi, tầng cuối cùng là tu thủ. Lão giả tóc trắng nhìn cũng không nhìn đặt câu hỏi người, chỉ là phối hợp nói ra, nếu như các ngươi có thể thành công lên đạo, liền có thể nhìn thấy tòa này tử lao giám ngục trưởng. Giám ngục trưởng mỗi 5 năm một đuổi, mà Lăng đạo hữu bị vây ở nơi đây đã có 20 năm, hiện tại đến tuột cùng là người nào chịu trách nhiệm thủ vệ nơi này, lão phu cũng không biết. Thần Nông Thác lặng lặng nghe xong lão giả tóc trắng một phen, khẽ gật đầu nói, thì ra là thế, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, này ân này đức, Thần Nông Thác suốt đời khó quên. Người ta ở giữa không cần phải khách khí. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Thần Nông Thác, lại nhẹ khẽ thở dài, chỉ tiếc ta không cách nào lại giúp ngươi càng nhiều, Tây Vương Mẫu bói toán chi thuật nổi tiếng thiên hạ, ta có thể làm đến bước này đã là cực hạn, nếu như lại có bất kỳ vượt qua tiến hành, rất có thể sẽ bị nàng phát hiện. Lão phu cũng không phải là người cô đơn, môn hạ còn có đệ tử 3000, đến lúc đó tai họa môn nhân, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Ta Minh Bạch đạo huynh có thể làm đến bước này, đã là giúp ta chiếu cố rất lớn, Thần Nông Thác không còn dám hy vọng xa vời càng nhiều, chỉ hy vọng đạo huynh ngày sau hương hỏa cường thịnh, khí vận giả dích. Thần Nông Thác từ đáy lòng nói. Vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Lão giả tóc trắng mỉm cười, hướng Thần Nông Thác vừa chắp tay, không nói thêm lời nào, hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa, liền đã biến mất ở chân trời. Thần Nông Thác đưa mắt nhìn lão giả tóc trắng đi xa, sau một lát, quay đầu, ánh mắt tại trên đá ngầm trong đám người quét qua. Chư vị vừa rồi đều nghe được, chuyến này giữ nhiều lành ít, rất có thể có đi không về. Ta mặc dù nói có ân với các ngươi, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng mọi người, muốn rời khỏi hiện tại liền có thể rời đi, ta Thần Nông Thác tuyệt đối sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức giống sôi trào. Ân công, lời này của ngươi có ý tứ gì? Là xem thường chúng ta sao? Có thể bởi người tới chỗ này, như thế nào hạng người ham sống sợ chết? Nói đúng, ta cái mạng này vốn chính là ân công cho, cùng lắm thì hôm nay trả lại, nếu như bây giờ rời khỏi, ta cả đời này đều sẽ đạo tâm bất ổn. Ân công, ngươi làm nghề y thiên hạ, rộng thi ân đức, lấy sức một mình trợ giúp mọi người đối kháng Côn Ngô Tiên đỉnh, bây giờ ngươi gặp nạn, chúng ta há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn? Trên đá ngầm, đám người quần tình sục sôi, ngươi một lời ta một câu, đều muốn thể sống chết báo ân, không ai lâm trận lùi bước. Thần Nông Thác thấy cảnh này, không khỏi sinh lòng cảm khái. Mấy ngàn năm qua, mình một mực lẻ loi độc hành, cho đến hôm nay mới hiểu được, nguyên lai ta đạo không cô. Có lẽ Lăng Tử lúc trước nói đúng, tự mình một người lực lượng cuối cùng có hạn, nhưng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, chỉ cần đem cái này chính đạo chi hỏa truyền ra ngoài, cuối cùng sẽ có một ngày, Nam Cực Tiên Châu sẽ phát sinh long trời lở đất cải biến. Sau khi hít sâu một hơi, Thần Nông Thác hướng đám người liền ôm quyền, cất cao giọng nói, đa tạ mọi người. hôm nay tri ân, ta thần nông thắc khắc trong tâm khảm. Nếu như ta hôm nay còn có thể từ vô sinh đảo bên trong còn sống ra, ngày khác nhất định cùng mọi người nâng cốc luôn hoan. Nói đến đây, dừng lại một chút một lát, rồi nói tiếp, mọi người tâm ý ta nhận, bất quá cái này vô sinh đảo hung hiểm vạn phần, chư vị lại là các môn các phái tông chủ, vai gánh trách nhiệm nặng nề, không cần thiết làm kia không sợ hy sinh. Như vậy đi, ta để các ngươi trong đó một bộ phận người lưu lại, còn lại chi người hay là như vậy tán đi đi. Đám người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ đoán được thần nông thác ý nghĩ, lần này không nói thêm gì nữa. Thần nông thác ánh mắt quét qua, trong đám người lần lượt đánh giá một phen, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, Vô Cực thư viện thái thượng trưởng lão Phương Nguyệt, Thiên Thủy cung cung chủ Nam Cung Linh, Thi Nguyệt núi Chu gia gia chủ Chu Vũ Xuyên, Thần Tiêu tam tổ, Trang Sinh, Du Đặng Hạo, Thành Côn, Linh Hiệu núi tán nhân Lô Xích Yêu, còn có Gió Vân tông tông chủ Văn Đạo đi, thần nông thác khẩn xin các ngươi lưu lại giúp ta một chút sức lực. Còn những bằng hữu khác, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng nơi đây thực sự nguy hiểm, các ngươi cũng không cần cùng theo tiến vào. Thần nông thác một điểm liên tiếp tám người danh tự, tám người này nghe xong, sắc mặt khác nhau. Có người mười phần bình tĩnh, thí dụ như Phương Nguyệt, Nam Cung Linh, Chu Vũ Xuyên Chi Lưu, tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến sắc mặt không có biến hóa chút nào. Có người thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tỉ như tán tu Lô Xích Tiêu, hắn tựa hồ không nghĩ tới mình sẽ bị thần nông thác điểm danh lưu lại, nhìn qua chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại mười phần vinh hạnh. Còn có sắc mặt người nghiêm túc, tỉ như được xưng là Thần Tiêu tam tổ Trang Sinh, Du Đạm Hạo cùng Thành Côn, ba người này cảm thấy trên người mình gánh nặng, từ đầu tới đuôi đều là ăn nói có ý tứ. Ngoại trừ tám người này bên ngoài, những người khác khe khẽ thở dài. Bọn hắn biết thần nông thác ý tứ, cái này vô sinh đảo hung hiểm vô cùng, thánh nhân phía dưới tu sĩ đi vào, căn bản là không có cách lên đến bất cứ tác dụng gì. Về phần bị thần nông thác điểm danh tám người, đều là tại cái nào đó phương diện có năng lực đặc thù tu sĩ, dạng này người ngược lại có khả năng đến giúp thần nông thác, mà ngoại trừ bọn hắn tám người bên ngoài, những người khác coi như đi vào cũng là chịu chết. Thần công. Trong đám người, còn có người nghĩ tự tiến cử, lại bị thần nông thác quát tay ngắt lời nói, ta biết ý của mọi người nghĩ, nhưng ta không muốn nhìn thấy có người hy sinh vô ích. Bây giờ Nam Cực Tiên Châu sinh linh đồ thán, các ngươi là đại lục tương lai hy vọng, không thể bởi vì ta bản thân chi tư mà đem các ngươi tất cả mọi người lôi kéo chốt cùng, như thế ta sẽ thương tiếc cả đời. Nghe thần nông thác, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghiêm trọng. Đúng lúc này, Văn Đạo đi bỗng nhiên từ trong đám người đi ra. Thần nông tiền bối chấm đã. Nghe được thanh âm này, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, thần nông thác cũng không ngoại lệ. Hắc hắc, lão phu không có sự tình khác, chính là còn muốn lại đề cử một người. Ồ. Thần nông thác lông mày nhíu lại, hỏi Văn lão đệ còn muốn tiến cử ai? Đương nhiên là bảo bối đồ đệ của ta nha. Văn Đạo đi mỉm cười, đem thanh y thiếu niên kia từ trong đám người kéo ra ngoài. Ngươi muốn dẫn đồ đệ của mình đi vào? Thần nông thắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, khuyên nhủ, Văn lão đệ, ngươi hẳn phải biết chúng ta chuyến này giữ nhiều lành ít, nghe nói ngươi mấy ngàn năm mới thu như thế một cái đồ đệ, ngươi đem hắn cũng mang vào, liền không sợ đoạn mất truyền thừa của mình? Hắc hắc, truyền thừa thứ này, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, như là không thể thành thánh, coi như lưu lại truyền thừa thì có ích lợi gì? Có ít người đem thứ này coi trọng, nhưng ta Văn Đạo đi lại không quan tâm. Mà lại, ta đồ đệ này cũng không bình thường, đợi lát nữa ở bên trong nói không chừng có thể đến giúp chúng ta đây. Văn Đạo đi nói, hướng sau lưng thanh y thiếu niên vẫy vẫy tay nói, nhỏ bách, đừng nói sư tôn không dẫn ngươi gặp việc đời, bây giờ ở trước mặt ngươi thế nhưng là một vị thánh nhân, còn không mau đi bài kiến. Vâng, sư tôn. Thanh y thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, sửa sang lại quần áo, tiến lên một bước, hướng thần nông thác chắp tay hành lễ nói, gặp qua thần nông tiền bối. Thần nông thác âm thầm đánh giá trước mắt thanh y thiếu niên, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Thiếu niên này căn cốt, tư chất không cần nhiều lời, đều là vạn người không được một, mấu chốt là tâm cảnh của hắn, cho dù mặt đối chính mình cái này thánh nhân, thế mà cũng không có chút nào gợn sóng, cũng không định nọt, cũng không tiêu căng, phản phất một cái giếng cổ, để thần nông thác đều có một loại nhìn không ra cảm giác. Hạt giống tốt ta. Thần nông thác khẽ gật đầu, từ đấy lòng tán thưởng nhất thanh. Đạt được hắn khẳng định, Văn Đạo đi sắc mặt đại hỉ, chỉ cảm thấy mình rốt cục tại đông đảo cùng thế hệ tu sĩ trước mặt mở mày mở mặt một lần, cười ha ha nói, thần nông tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc. Nhỏ bách là đời ta thu hoạch lớn nhất. Hắn tu luyện ta Gió Vân Vô Song Quyết cũng sớm đã trò giỏi hơn thầy, chỉ là trước kia một mực bị ta nhốt tại Ngạo Vân trong núi tu luyện, cho nên không có danh khí gì. Nhưng hắn nghe nói thần nông tiền bối sự tình về sau, nói thế nào cũng muốn đến tận một phần tâm lực, ta cái này làm sư phụ không làm gì được hắn, chỉ có thể theo hắn cùng nhau tới trước. Thì ra là thế. Thần nông thác có chút giật mình gật gật đầu. Lúc trước hắn liền rất buồn bực, trong ấn tượng mình không có cùng Văn Đạo đi đánh qua mấy lần quan hệ, ân huệ thì càng chưa nói tới không biết đối phương tại sao lại đến giúp đỡ chính mình. Bây giờ mới hiểu được, nguyên lai là Văn Đạo đi tên đồ đệ này dốc hết sức chủ trương. Tiểu huynh đệ hiệp can nghĩa đảm, quả thật người đời ta, đáng tiếc hôm nay không rượu, nếu không tất cùng tiểu hữu nâng ly một phen, cũng làm bạn vong niên. Thần nông thác cười ha ha nói. Thanh y thiếu niên kia nghe xong, cũng là khẽ mỉm cười nói, thần nông tiền bối nói quá lời, tiền bối vì thiên hạ thương sinh dốc hết tâm huyết, vạn bối trong lòng kính ngưỡng, lần này đến đây, chỉ mong có thể vì tiền bối phân ưu. Tốt. Thần nông thác nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, lại chợt nghe trên đá ngầm chuyển đến nhất thanh dị hưởng. Chỉ thấy là Vô Cực thư viện thái thượng trưởng lão Phương Nguyệt. Cái này mặt dỗ lão giả từ vừa mới bắt đầu vẫn tại loay hoay trong tay Ngôn Thiên Nghi, cho dù là tại thần nông thác điểm đến tên của hắn thời điểm, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giờ này khắc này, kia Ngôn Thiên Nghi bên trên xuất hiện bảy đám lớn nhỏ không đều quang cầu, mỗi cái quang cầu đều dựa theo đặc biệt quỹ đạo vận hành, vừa rồi dị hưởng âm thanh chính là từ những này quang đoàn bên trong phát ra. Phương đạo hữu, như thế nào? Sau lưng lão giả, có người nhịn không được hỏi. Phương Nguyệt không có trả lời, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bảy đám quang cầu, hai tay bấm niệm pháp quyết như bay, miệng bên trong cũng tại mặc niệm lấy cái gì. Đột nhiên, bảy đám quang cầu theo thứ tự nổ tung, Phương Nguyệt ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau liền lùi lại mấy bước, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Phương đạo hữu, người chung quanh tất cả đều vây lại, đỡ lung lay sắp đổ Phương Nguyệt, liền ngay cả Thần Nông Thác cũng tới đến trước mặt hắn, dùng một đạo linh lực màu xanh vì Phương Nguyệt chữa thương. Khụ khụ. Phương Nguyệt kịch liệt ho khan vài tiếng, tại Thần Nông Thác trị liệu phía dưới, rốt cục chậm rãi hồi phục thần trí. Mà hắn thanh tỉnh trước tiên, liền lập tức mở miệng kêu lên, "Ân công, ta đã tính ra tới, duy nhất sinh môn ngay tại phía đông nam 80 dặm vị trí, giờ lành tại giờ dậu ba khắc." Giờ dậu ba khắc. Bên cạnh mấy người hơi sững sờ, lập tức cả kinh nói, lập tức liền là giờ dậu ba khắc khoảng cách hiện tại chỉ có 10 hơi không đến thời gian. Đi. Không đám người kịp phản ứng, Thần Nông Thác trong tay pháp quyết vừa bấm, dùng một đạo độn quang cuốn Phương Nguyệt, Chu Vũ Xuyên, Nam Cung Linh, Lô Xích Điều, Văn Đạo Đi Sư Đồ cùng Thần Tiêu Tam Tổ tổng cộng 10 người, hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn độn quang tốc độ cực nhanh chờ đám người kịp phản ứng thời điểm, giữa không trung liền chỉ còn lại một cái mơ hồ điểm nhỏ, còn có Thần Nông Thác thanh âm xa xa truyền đến, chư vị mời về, hy vọng cùng mọi người còn có gặp lại ngày. Trên đá ngầm đám người, vô luận là tông môn tông chủ, vẫn là thế gia gia chủ, hay là chỉ là tán nhân, lúc này tất cả đều đứng thẳng người, hành chú mục lễ, yên lặng cung tiễn Thần Nông Thác đi xa. Ân công bảo trọng, sau này còn gặp lại. Ở trong lòng mặc niệm một câu về sau, những người này liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời sáng lên đột quang. Rất nhanh, đủ mọi màu sắc hào quang phóng lên tận trời, hướng phía bốn phương tám hướng phá không mà đi. Thần Nông Thác đã đắc đạo thành thánh, ngắn ngủi 80 dặm lộ trình, trong lòng hắn cũng chính là một cái ý niệm trong đầu khoảng cách. Bị hắn độn quang quân chung mấy người, căn bản phát giác không ra không gian biến hóa, vẻn vẹn chỉ là mắt lườm một cái khép lại, liền đã tới mục tiêu phụ cận. Đám người lơ lửng tại giữa không trung, chỉ thấy phía trước hắc thủy ngập trời, một cỗ hung sát chi khí đối diện đánh tới. Thần Nông Thác sắc mặt còn tốt, không có bao nhiêu biến hóa, mấy người còn lại lại không chịu đựng nổi cỗ uy áp này, phần lớn sắc mặt tái nhợt, xuất mồ hôi chán. Chính là chỗ đó, Phương Nguyệt đột nhiên đưa tay chỉ hướng hắc thủy bên trong một vị trí, kêu lên, "Vô Sinh Đạo bắt phương bế tỏa, vô luận từ nơi nào tiến vào, đều là hưu tử vô sinh kết cục, duy chỉ có ta đo lường tính toán phương vị này, khả năng có một chút hy vọng sống." Chương 1529, Tỉnh Mộng Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 10, chương 1529, Tỉnh Mộng Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 10, Vô Sinh Đạo bên ngoài, hắc thủy ngập trời, sát khí như sấm. Tây Vương Mẫu tự mình bày ra tầng thứ nhất kết giới, uy lực kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho dù mọi người ở đây tu là thấp nhất đều là hóa kiếp cảnh, nhưng đối mặt mảnh này quỷ dị hung hiểm lạc thủy, vẫn là từ đáy lòng cảm thấy một trận sợ hãi. Lạc thủy trên không, đột quang không cách nào ngưng tụ. Một khi rơi vào trong nước, chính là hải cốt không còn hạ tràng. Không chỉ là các môn các phái tông chủ, liền ngay cả đã thành thánh Thần Nông Thác cũng kiêng kỵ phi thường. Hắn mặc dù có thần nông thánh thể, nhưng lạc thủy chi độc đến từ Tây Vương Mẫu Lạc Thần Bình đã không phải thế gian chi độc, cho dù hắn nếm tận bách thảo, cũng tìm không thấy phá giải chi đạo. Nếu như cưỡng ép dẫn đầu đám người từ lạc thủy trên không xuyên qua, vậy cuối cùng hạ tràng chính là toàn quân bị diệt. Bất quá mọi thứ đều có chuyển cơ. Vô Cực Tư Viện lấy thuật tính toán văn danh thiên hạ, trong đó có một vị thái thượng trưởng lão Phương Nguyệt, trước kia nhận qua Thần Nông Thác ân huệ. Bây giờ vì báo ân, hắn tự mình xuất quan, không tiếc hao phí 500 năm tu vi cùng tự thân một bộ phận tinh nguyên, đến vì Thần Nông Thác bói toán kia một tia cơ hội. Sở dĩ đem hành động ngày định vào hôm nay, cũng là bởi vì Phương Nguyệt đo lường tính toán. Chỉ bất quá cái này một sợi cơ hội chớp mắt là qua, lấy Phương Nguyệt cường đại bói toán năng lực, cũng chỉ có thể sớm 10 hơi nhận được tin tức. Bây giờ, cách hắn vừa mới mở miệng tiên đoán, đã qua 7 hơi thở thời gian. Thần Nông Thác chờ người cũng đã đi tới hắn vị trí chỉ định phụ cận, tại Lạc Thủy bên ngoài ngưng thần mà đối đãi, lặng lặng chờ kia một sợi chớp mắt là qua cơ hội. 3, 2. Tất cả mọi người ở trong lòng mặc niệm, đương đếm tới một chữ thời điểm, khoảng cách gần nhất hắc thủy bỗng nhiên chìm xuống, chung quanh sát khí cũng dần dần tiêu tán, liền ngay cả áp chế đám người uy áp đều chậm chậm tan đi. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều hơi kinh ngạc, duy chỉ có Phương Nguyệt sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói, vũ trụ vạn vật đều có định luật, không có có đồ vật gì có thể vĩnh viễn toàn thịnh không suy, chính như thủy triều lên xuống, hiện tại chính là Lạc Thủy thủy triều xuống thời cơ, mà lão phu chỗ đo lường tính toán vị trí, thì là bên trong vùng không gian này yếu nhất một vòng. Minh Bạch. Thần Nông Thác sắc mặt bình tĩnh, không có nhiều nói nhảm, trong tay pháp quyết vừa bấm, dùng độn quang cuốn đám người, cùng nhau xâm nhập Lạc Thủy cấm khu. Mới vừa đến đạt hắc thủy trên không, lực lượng cường đại lập tức từ bốn phương tám hướng ập tới, liền xem như Thần Nông Thác ngưng tụ độn quang, cũng tại thời khắc này cấp tốc tăng dã. Hiển nhiên, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp trên bầu trời Lạc Thủy tiếp tục phi độn. Nhưng Thần Nông Thác cũng không cần kiên trì quá lâu, hắn chỉ cần tìm tới sinh chỗ cửa. Sinh môn vị trí thoáng chết đi, hiện tại đã đến hướng chính nam. Sinh môn vị trí cải biến, hướng tây đi bộ. Phương Nguyệt thanh âm tiếp tục vang lên, đồng thời đang không ngừng uốn nắn Thần Nông Thác phương hướng. Đây cũng không phải hắn thuật tính toán quá yếu, nếu như chỉ là suy tính một cái thế tục phàm nhân tương lai, Phương Nguyệt tất nhiên là tính không lộ chút sơ hở, nhưng hắn hiện tại thôi diễn đối tượng là Lạc Thủy, mà Lạc Thủy bắt nguồn từ Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu cảnh giới quá cao, cùng nàng có liên quan hết thảy sự vật đều đang không ngừng biến hóa bên trong. Mỗi khi có người suy tính ra một cái cùng nàng có liên quan tương lai lúc, tương lai kỳ thật đã phát sinh cải biến. Dựa theo cái nguyên tắc này, mỗi đến Phương Nguyệt tính ra sinh môn vị trí trong nháy mắt đó, sinh môn cũng liền phát sinh cải biến. Cho nên, sinh môn cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là tại không ngừng biến hóa bên trong, lúc cần phải khắc cố nắn, mới có thể bắt được cái này một phần ngàn vạn cơ hội. Phương Nguyệt đem hết toàn lực thôi diễn, Thần Nông Thác cũng là đem hết toàn lực duy trì độn quang không tiêu tan, đồng thời còn muốn thả ra hộ thể linh quang, cam đoan đám người không bị lạc thủy bên trong ẩn chứa sát khí ăn mòn. Như thế qua ba hơi thời gian. Sau ba hơi thở, chợt nghe Phương Nguyệt kêu to một tiếng, Sinh Môn liền tại phía trước, bất quá mở ra cửa này, còn cần Chu Vũ Xuyên cùng Nam Cung Linh hai vị đạo hữu. Trong đám người, Chu Vũ Xuyên cùng Nam Cung Linh đã sớm chuẩn bị, lúc này liếc mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Sau một khắc, Chu Vũ Xuyên cùng Nam Cung Linh đồng thời bấm niệm pháp quyết, đem tự thân công pháp thôi động đến cực hạn. Hai người tu luyện đều là thủy chi pháp tắc, chỗ khác biệt chính là Nam Cung Linh thân là Thiên Thủy Cung công chủ, tu luyện chính là Hữu Tình chi thủy, mà Chu Vũ Xuyên thân là Hy Nguyệt núi Chu gia gia chủ, tu luyện chính là Vô Tình chi thủy. Thiên Thủy Cung cùng Hy Nguyệt núi Chu gia, một cái là Hữu Tình nói, một cái là Vô Tình nói, song phương bởi vì đạo thống vấn đề, đã từng dẫn phát qua nhiều lần mâu thuẫn, thuộc về cả đời không qua lại với nhau quan hệ. Nhưng nghe nói Thần Nông Thác gặp nạn, hai người này vẫn là cùng nhau đuổi đến đây, đồng thời nguyện ý tạm thời buông xuống ân oán, liên thủ thi pháp. Giữa không trung, hai người đều bị dòng nước vây quanh, bất quá Nam Cung Linh trùng quanh dòng nước thanh tịnh vô cùng, mà vờn quanh Chu Vũ Xuyên dòng nước lại là đục ngầu một mảnh. Sau một khắc, hai người đồng thời đánh ra một trường, Hữu Tình chi thủy cùng Vô Tình chi thủy chạy xiết hướng về phía trước, giữa không trung dung hợp làm một, tạo thành một cái thủy chi thái cực, trọn vẹn bao trùm phương viên trăm trượng, ngang qua tại trong cao không. Đám người thấy cảnh này, cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong đó đặc biệt Văn Đạo đi sắc mặt kinh ngạc, thở dài, không nghĩ tới Hữu Tình chi thủy cùng Vô Tình chi thủy vậy mà thật có thể lẫn nhau dung hợp, đều nói đại đạo vô tình, ta nói vô tình lại là hữu tình. Liền ngay cả Chu Vũ Xuyên cùng Nam Cung Linh hai cái này người trong cuộc, tựa hồ cũng không ngờ rằng dung hợp đến thuận lợi như vậy, hai người liếc nhau, trong mắt đều có một vẻ vẻ phức tạp. Bất quá giờ này khắc này, không phải truy đến cùng việc này thời điểm. Hai người chỉ có một nháy mắt phân tâm, sau một khắc liền tập trung ý chí, toàn tâm vùi đầu vào thi pháp bên trong. Cùng lúc đó, Thần Nông Thác đạt được Phương Nguyệt nhắc nhở, không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem linh lực của mình cũng rót vào trước mắt này tấm từ nước chảy tạo thành thái cực đồ bên trên. Căn cứ Phương Nguyệt suy tính, lúc này nơi đây chính là Lạc Thủy uy lực thời khắc yếu đối nhất. Chu Vũ Xuyên cùng Nam Cung Linh đều là tu luyện thủy chi pháp tắc cao thủ, từ bọn hắn dung hợp mà thành thần thông, lại trải qua Thần Nông Thác linh lực tăng cường, đủ để xé mở Lạc Thủy trên không kết giới, mở ra một đầu thông hướng vô sinh trong đảo biển thông đạo. Ầm ầm. Giữa không trung, Hữu Tình chi thủy cùng Vô Tình chi thủy dung hợp mà thành thái cực đồ, bắt đầu xoay chậm chậm. Trung quanh Lạc Thủy tựa hồ cảm thấy uy hiếp, vô số quần quần sóng ngầm liên tục không ngừng hướng thái cực đồ vị trí hội tụ, dưới mặt nước truyền đến trận trận dị hưởng, tựa hồ có thao thiên cự lãng ngay tại dưới nước ấp ủ. Lạc Thủy đã có cảm ứng, chỉ cần tăng thêm tốc độ, chúng ta có thể hay không thành sự ngay tại này nhất cử. Phương Nguyệt thanh âm tăng lên không ít, nghe vào có chút gấp rút, nhưng Thần Nông Thác sắc mặt từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Hắn hết sức chuyên chú, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thể nội linh lực liên tục không ngừng tuôn ra, chậm rãi khống chế Chu Vũ Xuyên cùng Nam Cung Linh hai người thần thông. Ầm. Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là Lạc Thủy trên không kết giới rốt cục bị xé mở, một đầu vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, Thần Nông Thác không chút do dự, đem thể nội linh lực thôi động đến cực hạn, độn quang lóe lên lại lóe lên, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc liền chui vào hư không kẽ nước bên trong. Không gian xung quanh trời đất quay cuồng. Đám người đầu váng mắt hoa, cũng không biết qua bao lâu trở lấy lại tinh thần thời điểm, xung quanh đã không có kia cố nồng đậm sát khí. Dưới chân là một mảnh yên tĩnh mặt biển, nước biển thanh tịnh xanh thẳm, còn có mấy khối đá ngầm trần trụi trên mặt biển. Xem ra chúng ta đã đến Vô Sinh đảo nội hải. Văn Đạo đi thì thào nhất thanh, nhớ tới Lạc Thủy kinh khủng, lúc này còn có chút lòng còn sợ hãi. Thần Nông Thác khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Phương lão đệ, ngươi. Theo một tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Chỉ gặp Vô Cực thư viện thái thượng trưởng lão, lúc này đang ngồi ở mặt biển một khối trên đá ngầm há mồm thở dốc, cả người hắn khô gầy như quét tuổi, tóc cũng biến thành tuyết trắng, dung nhan giống như một nháy mắt già mua mấy trăm tuổi. Mọi người ở đây đều là hạng người tu vi cao thâm, thấy cảnh này tự nhiên cũng đoán được nguyên nhân. Tây Vương Mẫu thực lực quá mạnh, cái này Lạc Thủy bắt nguồn từ Tây Vương Mẫu, cùng nàng có chỗ liên quan, lấy Phương Nguyệt đạo hạnh thôi diễn Lạc Thủy chi biến hóa, bản thân liền là biết rõ không thể làm mà vì đó. Mặc dù tại mọi người hợp lực phía dưới, cuối cùng đột phá tầng này kết giới, nhưng Phương Nguyệt nhưng cũng bởi vậy tổn hao quá nhiều tinh nguyên, không chỉ có hao tổn tu vi, liền ngay cả thọ nguyên đều tổn thất không ít. Thần Nông Thác trong lòng hiểu rõ, đối với Phương Nguyệt càng thêm cảm kích, nhưng hắn không thích nhiều lời, lúc này cũng chỉ là chắp tay nói, "Phương lão đệ ân tình, ta Thần Nông Thác ghi nhớ trong lòng." "Ha ha, ân công nói đùa, ta Phương Nguyệt cái mạng này đều là ngươi cứu, bất quá là hao tổn một chút thọ nguyên mà thôi, cần gì tiếc nuối." Phương Nguyệt dựa lưng vào đá ngầm, một bên thở, một bên ha ha cười nói. Nghe Phương Nguyệt trả lời, Thần Nông Thác sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Đất này nguy hiểm trùng điệp, đám người lại đều nguyện ý vì mình đặt mình vào nguy hiểm, mà mình duy nhất có thể làm chính là hết sức dẫn bọn hắn còn sống rời đi nơi đây. "Phương đạo hữu, ngươi ngay ở chỗ này điều tức một chút, cửa này giao cho chúng ta tốt." Thần Nông Thác nói, ánh mắt nhìn về phía trước hải vực. Chỉ gặp nơi đó sấm sét vang dội, từng đạo to bằng vại nước lôi điện tràn ngập tại giữa không trung, hợp thành một trường tinh mịn lôi bóng. Những này lôi điện rất có sát phạt chi uy, mà lại số lượng đông đảo, lít nha lít nhít, Thần Nông Thác đã từng thân là tiên đỉnh một viên, tự nhiên sẽ hiểu những này lôi điện lợi hại. Đây là tội đỉnh hình lôi, từ lời thứ nhất tội đỉnh chi chủ khai phát, liền xem như thể tu chi sĩ, cũng khó có thể ngăn cản loại này lôi phạt. Thần Nông Thác sắc mặt nghiêm túc nói, "Ha ha, xem ra là nên ba huynh đệ chúng ta ra tay." Trong đám người truyền đến một tiếng cười khẽ, lại là kia áo trắng xuất Trần Trang Sinh. Sau lưng hắn, Du Đạm Hạo cùng Thành Khôn cũng đi theo ra, chỉ bất quá hai người này từ đầu tới đuôi đều là một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng, rất ít nói chuyện, tựa hồ nhận định trang sáng tác vì bọn họ người phát ngôn. Nhìn thấy ba người này ra khỏi hàng, Thần Nông Thác khẽ gật đầu. Thần Tiêu Tam Tổ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay có thể hay không sống qua Hình Lôi liền nhìn ba vị thủ đoạn. Thần Nông tiền bối yên tâm, chúng ta tự nhiên hết sức giúp đỡ. Trang Sinh, Du Đạm Hạo cùng Thành Khôn đồng thời chắp tay, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Sau một khắc, ba người đồng thời bay lên trên trời, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết thi pháp. Từng đạo lôi đỉnh chi lực giữa không trung ngưng tụ, chợt nghe số tiếng nổ, một nháy mắt lôi đỉnh loạn vũ, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy hoa mắt, phảng phất thấy được ba tôn tuyệt thế lôi thần. Không hổ là Thần Tiêu Tam Tổ quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người đều là sợ hãi thán phục, cẩn thận lại nhìn, phát hiện ba người mặc dù đồng tu lôi pháp, nhưng riêng phần mình bản mệnh thần lôi lại lẫn nhau không giống nhau. Trong đó kia Trang Sinh phóng khoáng ngông nên, tâm cảnh tươi sáng, cho nên sở tu lôi điện cũng là thành tịnh như nước, tên là không một hạt bụi thần lôi. Mà Du Đạm Hạo rất có âm nhu vẻ đẹp, hắn sở tu lôi điện đen như mực, là vì thái âm thần lôi. Về phần Thành Khôn, người này mặc dù trầm mặc ít nói, bình thường lại nhất là ghét ác như kiểu, hắn sở tu lôi điện vì màu vàng nóng, chính là chạm tà thần lôi. Không một hạt bụi, thái âm, chạm tà, ba lôi tề phát. Xa xa Hình Lôi chi hải tựa hồ nhận hấp dẫn, đồng thời phân ra ba cô lôi điện, dùng để chấn áp ba người này thi pháp. Nhưng Trang Sinh bọn người đã sớm chuẩn bị, lúc này pháp quyết biến đổi, chẳng những không có né tránh Hình Lôi, ngược lại dùng tự thân lôi điện làm dẫn, đem những này Hình Lôi liên tục không ngừng hút nhập thể nội. Lại có như thế thể chất. Giờ này khắc này, liền ngay cả Thần Nông Thác cũng hơi kinh ngạc. Hình Lôi chi uy, hắn sớm có nghe thấy, nếu như chỉ là một đạo hai đạo có tốt, mình không sợ chút nào. Nhưng nhiều như vậy Hình Lôi hội tụ vào một chỗ, liền xem như mình thánh nhân thân thể cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng trước mắt này ba cái hóa kiếp cảnh tu sĩ, lại có thể dùng thân thể của mình hấp thu những này lôi điện. Mang theo lòng hiếu kỳ yên lặng quan sát một lát, Thần Nông Thác đông nhiên con người co rụt lại. Không đúng, tiếp tục như vậy, tu vi của bọn hắn sẽ phá hủy. Giờ này khắc này, Thần Nông Thác đã nhìn ra mánh khóe. Mặc dù Thần Tiêu Tam Tổ thể chất đặc thù, nhưng nơi này Hình Lôi số lượng thực sự quá nhiều, mà lại uy lực cực lớn, ba người dùng mình bản mệnh thần lôi làm kiếp nổ, không ngừng hấp thu Hình Lôi, kết quả sau cùng chính là đem mình bản mệnh thần lôi tiêu hao hầu như không còn. Bọn hắn đây là dự định hy sinh hết mình ngàn năm khổ tu, đến mở ra cho ta một đầu thông lộ. Thần Nông Thác minh bạch Thần Tiêu Tam Tổ dụng ý, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đột nhiên nhảy lên một cái. Người khác giữa không trung, hai tay ngay cả đập, từng đạo linh lực màu xanh phi nhanh mà ra, giống như xuân phong hóa vũ, nhuận bật ý mắng, đem ba người thân thể chậm rãi bao phủ ở bên trong. Thần Nông Thác thầy thuốc nhân tâm, với thân thể người kinh mạch nghiên cứu có thể nói có 102 cổ kim, hắn lúc này toàn lực vận chuyển thần thông, điều dụng mình một bộ phận bản nguyên chi lực đến vì ba người khai thông kinh mạch, lập tức liền đem Hình Lôi đối thân thể tạo thành tổn thương xuống đến thấp nhất. Trên mặt biển, bốn người liên thủ hóa lôi, cứ như vậy đi qua thời gian một nén nhang, Hình Lôi chi hải dần dần bị hóa đi hơn phân nửa, nguyên bản ngăn cản ở trước mặt mọi người bình chướng cũng dần dần tan đi. Giờ này khắc này, Trang Sinh đám người đã đến cực hạn, cũng không còn cách nào dung nạp càng nhiều Hình Lôi. Thần Nông Thác biết thời cơ đã đến, trải qua pha loãng sau Hình Lôi chi hải, mình đã có thể ứng đối. Hắn không có chút gì do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, linh lực màu xanh hóa vì một gốc to lớn cổ thụ, đem mọi người đều đặt ở cổ thụ trên những cây, sau đó tâm niệm vừa động, cổ thụ mang theo đám người cùng nhau bay vào Hình Lôi chi hải bên trong. Ầm ầm. Trung quanh Hình Lôi tựa hồ bị chọc giận, từng đạo lôi đỉnh từ giữa không trung rơi xuống, liều mạng muốn ngăn cản cây cổ thụ này. Nhưng lúc này Hình Lôi đã kém xa lúc trước, trải qua Trang Sinh đám người hấp thụ, uy lực giảm bớt hơn phân nửa, cũng không còn cách nào uy hiếp được Thần Nông Thác, chỉ có thể mặc cho hắn xông qua mảnh này lôi hải cấm khu. Chương 1530, Tình Mộng Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 11, chương 1530, Tình Mộng Bạc Cổ, chuyện xưa như sương khói, 11, trên mặt biển, một gốc xanh ngắt cổ thụ nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trải qua Thần Tiêu Tam Tổ thi pháp, trung quanh Hình Lôi đã chặn giảm, còn lại một chút Hình Lôi mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng bởi vì số lượng không đủ, đã ngăn không được Thần Nông Thác tiến lên. To lớn cổ thụ chở đám người theo gió vượt sóng, rất nhanh liền xông ra lôi hải cấm khu. Sấm chớp rền vang tương cung, bị quăng chắp sau lưng, trong lòng mọi người đều thoáng thở dài một hơi. Vô Sinh Đảo từng bước sát chiêu, còn tốt có mọi người hết sức giúp đỡ, bây giờ Lạc Thủy cùng Hình Lôi hai quan đã qua, cách chúng ta lên đảo lại càng gần một bước. Thần Nông Thác chậm rãi mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét về Thần Tiêu Tam Tổ phát hiện ba người này mặc dù sắc mặt như thường, khí tức bình ổn, nhưng thể nội lại tựa hồ có chút dị dạng. Ba vị hấp thu đại lượng Hình Lôi, hiện tại cảm giác như thế nào? Cũng không lo ngại. Trang Sinh cái thứ nhất mở miệng, còn lại hai người cũng đều yên lặng gật đầu, tựa hồ thừa nhận thuyết pháp này. Ta nhìn chưa hẳn. Thần Nông Thác tiện tay đánh ra một đạo linh lực, Thần Tiêu Tam Tổ còn chưa kịp phản ứng, liền bị cỗ này linh lực màu xanh bao phủ. Hoàng Bét, Hình Lôi đã đả thương ba người các ngươi căn cơ, liền ngay cả bản mệnh thần lôi cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Thần Nông Thác chỉ là thoáng điều tra, liền xác minh ba trong thân thể dị dạng. Trang Sinh, Thành Côn, Du Đạm Hạo tam người liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi đến lộ nở một nụ cười khổ chi sắc. Thần Nông tiền bối, việc này chúng ta cam tâm tình nguyện, chỉ vì báo đáp ân công ân cứu mạng. Không tệ, mặc dù căn cơ bị hao tổn, nhưng không thương tổn tính mệnh. Ân công không muốn vì vậy mà phân tâm, nhanh chóng xuất phát, chậm thì sinh biến. Ba người đồng thời quyết can, Thần Nông Thác cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hắn biết Thần Tiêu Tam Tổ nỗ lực lớn, nhưng hắn không phải không quả quyết hạng người, bây giờ loại cục diện này, nhất định phải cấp tốc xông qua Vô Sinh Đảo năm lớp cấm chế, cứu ra Lăng Tử về sau mang mọi người rời đi nơi đây, mới có thể bảo trụ đám người tính mệnh. Lạc Thủy cùng Hình Lôi hai quan đã qua, cửa hải tiếp theo chính là Phong Sát. Thần nông thắc thì thào nhất thanh, ánh mắt nhìn về phía trước hải vực. Chỉ gặp cách đó không xa trên mặt biển, cương phong gào thét, sát khí tràn ngập, còn chưa tới gần, cũng cảm giác được một luồng sát ý mạnh mẽ. Loại này sát ý không có chút nào bộ dạng, phản phất trực tiếp xuất hiện tại mọi người trong thức hải, ngoại trừ thần nông thắc bên ngoài, những người còn lại thần hồn đều không bị khống chế run rẩy. Đây chính là phong sát sao? Quả nhiên không tầm thường. Mọi người ở đây đều là sắc mặt biến hóa. Nếu như nói trước đó là thủy cùng hình lôi có thể tùy tiện phá hư nhục thân, vậy trong này phong sát chính là nhằm vào thần hồn cổ lão cấm chế. Thánh nhân phía dưới tu sĩ một khi tiến vào trước mắt trong cuồng phong, thần hồn ngay lập tức sẽ bị thổi ra ngoài thân thể, đồng thời tại cương phong bên trong bị xoắn nát, chỉ còn lại một bộ không hồn thể xác chìm vào trong biển. Liên xem như thánh nhân tiến vào mảnh này trong cuồng phong, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ một khắc đồng hồ thời gian. Mà tại cuồng phong trở ngại phía dưới, tốc độ bay sẽ giảm mạnh, một khắc đồng hồ thời gian căn bản là không có cách xuyên qua mảnh này cương phong chi hải. Đối mặt tứ ngược cương phong, mọi người tại đây đều đem ánh mắt nhìn về phía một cái lão giả đầu hói. Hắc hắc. Văn đạo đi gượng cười hai tiếng, từ trong đám người đi ra. Hắn một bộ bạch bào, tay cầm quạt xếp, một bộ tiêu sái công tử bộ dáng, nhưng khi thấy phía trước hải vực cương phong lúc, khóe mắt vẫn là không tự chủ có quắc một chút. Ha ha ha, bỏ đi Nhật Nguyệt, vạn dặm sơn hà nát, văn đạo bạn, đến lượt ngươi xuất thủ. Trong đám người có người kêu lên. Không tệ, đã sớm nghe nói qua gió vân vô song quyết đại danh, hôm nay cần phải để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lỗ Xích Tiêu nhất là ngay thẳng, đưa tay vỗ vỗ Văn Đạo hạnh bả vai, cười to nói. Văn Đạo đi nghe xong, mặc dù nhìn vẻ mặt tươi cười, nhưng nội tâm lại là âm thầm kêu khổ. Trước mắt cương phong thế nhưng là Tây Vương Mẫu thủ bút, coi như hắn am hiểu ngự phong, cũng cầm loại này cương phong không có biện pháp. Bất quá, Văn Đạo đi người này có cái đặc điểm, đó chính là chết sĩ diện. Lúc trước hắn một mực là tán nhân một cái, sống một mình tại Ngạo Vân trong núi, dựa vào mình tìm tòi độc chế một môn công pháp, cuối cùng thành công đi vào hóa kiếp cảnh, có khai tông lập phái tư cách. Nhưng dù cho như thế, Văn Đạo hạnh nội tâm vẫn còn có chút tự ti, cảm giác đến công pháp của mình so ra kém những cái kia môn phái lớn chính thống truyền thừa, cho nên hắn mười phần để ý thanh danh của mình, sợ người khác nói bản lĩnh của hắn không được. Giờ này khắc này, ở đây tu sĩ không phải một tông chi chủ, chính là thế gia gia chủ, trước mặt nhiều người như vậy thổi phồng hắn, coi như không được cũng muốn đi. Văn Đạo đi hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa cương phòng, trong lòng không ngừng suy tư đối sách. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ngự phong chi đạo, ở chỗ thuận thế mà làm." Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, mà thành tại cửu thiên chi thượng. Trong lúc này tích lũy có lẽ có vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm lâu. Gió thổi một khi hình thành, tựa như thiên hà rủ xuống, đại đạo đầu đá, nếu như cưỡng ép ngỗ nghịch, không khác châu chấu đá xe. Chỉ có thuận thế dẫn dắt, mới có thể đem cương phong lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nghe hắn một phen phân tích, mọi người tại đây phần lớn nhẹ gật đầu. Mặc dù nói đại đạo 3000, đám người tu luyện pháp tắc không giống nhau, có thể tu luyện càng là đến chỗ cao thâm, đạo lý liền càng gần. Nam Cung Linh, Phương Nguyệt Chi Lưu, mặc dù tu luyện không phải phong chi pháp tắc, nhưng bọn hắn nghe Văn Đạo hạnh một phen giảng giải về sau, cũng là tràn đầy cảm giác. Không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đã muốn thuận thế dẫn dắt, không biết Văn Đạo bạn nhưng có thượng sách. Chu Vũ Xuyên chợt mở miệng hỏi. Việc đã đến nước này, lão phu liền xuất thủ vì mọi người biểu hiện ra một lần. Văn Đạo đi sờ lên cái cằm, lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Sau một khắc, quanh người hắn độn quang sáng lên, tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, hướng xa xa cương phong bay đi. Xoát. Độn quang phá không, Văn Đạo đi rất nhanh liền tiếp cận cương phong hải vực. Nơi này cuồng phong không phải bình thường, liền ngay cả không gian đều bị thổi làm bặm mẹo, hỗn loạn không gian phong bạo một cỗ tiếp một cỗ, căn bản không nhìn thấy một chỗ ổn định không gian. Không chỉ như vậy, cương phong trô đáng sợ, ở chỗ nó có thể thổi tàn tu sĩ thể nội thần hồn. Văn Đạo đi mới vừa vặn tới gần, cũng cảm giác thân thể của mình có chút phân liệt, nhục thân ở bên trái, mà thần hồn bên phải, nếu như không phải nhiều năm tu luyện phong chi pháp tắc thay hắn ngăn cản một bộ phận cương phong ăn mòn, chỉ sợ này lại đã bị ép hồn du thiên ngoại. Đáng sợ. Văn Đạo hạnh trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn mặc dù cố ý trợ giúp thần nông thác, nhưng không nghĩ tới mình muốn đối mặt cường đại như thế cấm chế. Phóng tầm mắt nhìn tới, cương phong gào thét, sát khí tràn ngập. Tại thường nhân trong mắt, khả năng chỉ là thấy được lộn xộn cuồng phong, nhưng ở hắn cái này tu luyện phong chi pháp tắc tu sĩ trong mắt, đối diện hải vực trên không rõ ràng có một đầu viễn cổ hung thú. Cái này hung thú toàn thân đều từ cương phong tạo thành, dài tới trăm dặm, che khuất bầu trời, lúc này chính ở trên cao nhìn xuống mình. Đáng sợ, đáng sợ. Văn Đạo hạnh khỏe mắt cuồng loạn không ngừng, hắn muốn lách mình thoát đi, vừa vặn sau đều là đối với mình tha thiết chờ đợi đạo hữu, giờ này khắc này, vô luận như thế nào cũng không thể lâm trận bỏ chạy. Thôi, lão phu đời này chưa hề không có như thế đi ra danh tiếng, cùng lắm thì cùng nó liều mạng. Văn Đạo đi đem tâm hung ác, hai tay pháp quyết gấp bóp, gió vân vô song quyết vận chuyển lại, lấy hắn làm trung tâm, chúng quanh lập tức sinh ra vô biên cuồng phong. Những này cuồng phong khuyết tán ra, không ngừng xoay tròn, tại cao trăm dặm không bên trên tạo thành 9981 cái phong nhãn, mỗi cái phong nhãn liền như là một cái lô đen, bắt đầu chậm rãi hấp thu chung quanh cương phong. Có hy vọng. Đám người xa xa thấy cảnh này, trong lòng đều rất phấn chấn. Phải biết phía trước hai quan mặc dù mạo hiểm thông qua được, nhưng hy sinh đều rất lớn, trong đó Phương Nguyệt hy sinh mấy trăm năm thọ nguyên cùng bản mệnh tinh nguyên, Thần Tiêu Tam Tổ càng là hủy mình đại đạo con đường. Duy chỉ có Văn Đạo đi cử trọng được hình, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không cần thần nông thác ra tay giúp đỡ, mình liền có thể đơn độc ứng đối cửa này. Nơi xa, Văn Đạo đi sắc mặt nghiêm túc, hai tay pháp quyết không ngừng. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, 81 cái phong nhãn không ngừng cải biến trận hình, dùng cái này thuận theo trung quanh cương phong xu thế. Chỉ có tự mình kinh lịch về sau mới biết được, cái này cương phong đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hắn gió vân vô song quyết mặt ngoài nhìn qua là đang hấp thu nơi đây cương phong, nhưng nơi này cương phong liền như là bông dương đại hải, mình những này phong nhãn hấp thu chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Cùng lúc đó, cương phong kết giới cũng phát hiện hắn cái này kẻ ngoại lai, một đợt núi một đợt phong sát chi lực đánh tới, ý đồ thôn phệ hắn 81 cái phong nhãn. Văn đạo đi tu luyện ngự phong chi đạo, biết rõ hướng dẫn theo đạo phát triển tầm quan trọng, lúc này liền như là một cái tướng quân, ở trên không bài binh bố trận, để thần thông của mình thuận gió mà đi, giảm bớt bị cương phong ăn mòn cơ hội, để có thể hấp thụ nhiều một chút cương phong. Hắn mặc dù tốt mặt mũi, nhưng cũng không muốn mình thân tử đạo tiêu, cho nên vô cùng có kiên nhẫn, làm lấy mài nước công phu, từng chút làm hao mòn cương phong kết giới lực lượng. Cứ như vậy rằng co đại khái một khắc đồng hồ thời gian. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó dị biến nảy sinh. Chỉ gặp bốn phía cương phong đống nhiên tại văn đạo hạnh hướng trên đỉnh đầu tụ lại, vẹn trong phiên khắc, liền ngưng tụ ra một con đầy trời đại thủ. Đại thủ này hoàn toàn do cương phong tạo thành, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít cổ lao phù văn, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ thuần túy phong chi pháp tắc, lúc này trùng trùng điệp điệp, từ tầng mây bên trong rơi xuống, trực tiếp chụp về phía giữa không trung văn đạo đi. Văn đạo đi sắc mặt đại biến, trong mắt hắn, cương phong hải vực đầu kia viễn cổ hung thú đã bị mình chọc giận, bàn tay này chính là hung thú một cái móng vuốt, nó muốn đem mình xé thành mảnh nhỏ. Không được. Văn đạo đi tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, vội vàng thôi động đột quang, nghĩ phải thoát đi đại thủ này phạm vi ba phủ. Nhưng mà hắn mới vừa vặn di động, bốn phía cương phong đã mãnh liệt mà tới. Vừa rồi hắn mặc dù một mực thuận gió mà đi, hành động tự nhiên, nhưng lúc này hướng gió biến đổi, lập tức liền bị cương phong phong tỏa, thân thể nặng tựa bạc cân, căn bản không thể động đậy. Cái gọi là thiện lặn người chìm tại lặn cho tới bây giờ, văn đạo đi mới biết được là mình năm lớn. Vừa rồi sở dĩ có thể thuận gió mà đi, không là bởi vì chính mình mạnh bao nhiêu, mà là còn chưa chạm đến cương phong kết giới hay tâm. Giờ này khắc này, đỉnh đầu hiểm nguy đại thủ tản mát ra tuyệt thế nguy, mang theo cùng phong lực, hướng mình chấn áp mà tới. Văn đạo hành khí hơi thở trì trệ, trong chớp nhoáng này cảm thấy tử vong uy hiếp. Bên bờ sinh tử, hắn hô lên một câu làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ đến, "Nhỏ Bách cứu ta." "Nhỏ Bách?" Tất cả mọi người là hơi sửng sở, trong chớp nhoáng này vậy mà chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, chỉ nghe thấy khẽ than thở một tiếng, ngay sau đó một cái thanh y thiếu niên vượt qua đám người ra, trong miệng có chút bất đắc dĩ nói ra, "Sư tôn, ngươi sớm một chút gọi ta không được sao?" Lời còn chưa dứt, thanh y thiếu niên đã phóng lên tận trời. Cũng không nhìn hắn như thế nào thi pháp, nhưng gặp thanh bảo phùng lên, hai tay áo mở ra, vô biên cuồng phong từ ống tay áo sinh ra, vậy mà diễn hóa thành một thanh thông thiên tiên kiếm, bay thẳng giữa không trung đại thủ đâm tới. Xoát, tiên kiếm phá không, đâm vào đầy trời đại thủ lòng bàn tay, cho đến xâm nhập trăm trượng về sau, đã không cách nào lại tiến. Mặc dù tiên kiếm không cách nào đâm xuyên đại thủ, nhưng đại thủ rơi xuống tốc độ cũng giảm mất chín thành, song phương rằng co giữa không trung, lại là lực lượng ngang nhau cục diện. Giờ này khắc này, văn đạo đi cảm giác đỉnh đầu của mình áp lực chợt giảm, biết là đồ đệ xuất thủ, không khỏi mặt mo đỏ ửng, ha ha cười nói, đến cùng vẫn là nhỏ Bách đáng tin cậy, thời khắc nhớ vi sư nhà. Thanh y thiếu niên kia đã đi tới bên cạnh hắn, nghe vậy khẽ mỉm cười nói, sư tôn, trước đó liền cùng ngươi nói qua gió vân vô song quyết không phải như thế làm thuận thế dẫn dắt cuối cùng chỉ là tầm thường thủ đoạn, phải học được nghịch thế mà đi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, mà lại dùng tới thủ đoạn, ngoại trừ văn đạo đi bên ngoài, ở đây trong cao thủ, chỉ sợ chỉ có thần nông thác mơ hồ nghe cái đại khái. Văn đạo hạnh sắc mặt càng đỏ, làm ho khan vài tiếng, cười nói, được được. Ngươi nói đều đúng, cũng không biết ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ. Câu nói sau cùng, thanh âm càng ngày càng thấp, mà lại mười phần mập mờ, phảng phất tự lẩm bẩm, căn bản nghe không rõ ràng. Thanh y thiếu niên thấy thế, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, không cần phải nhiều lời nữa, ống tay áo phất một cái, hướng lên phóng lên tận trời. Rất nhanh, hắn liền xông vào đỉnh đầu trong cung phong, cùng trôi này thông tiên tiên kiếm hòa làm một thể. Giờ khắc này, nơi xa nhìn ra xa đám người cũng cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Thanh y thiếu niên kia rõ ràng còn trong tầm mắt, lại hình như biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, hắn chính là cựu thiên chi phong, ở khắp mọi nơi, nhưng lại khắp nơi đều tại. Kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào? Chu Vũ xuyên kinh hô nhất thành, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn thật là văn đạo hạnh đồ đệ. Nam Cung Linh tu hành ngàn năm, nhưng cảm giác hôm nay gặp được sự tình so với quá khứ ngàn năm gặp phải còn muốn quỷ dị. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, thanh y thiếu niên kia đã xông vào đầy trời đại thủ trong lòng bàn tay. Đối mặt sôi trào mãnh liệt cương phong, thiếu niên không có chút nào e ngại, thanh bào cổ động ở giữa, quanh thân xuất hiện một cổ bá đạo tuyệt luân cương phong, phản phất một thanh không bị trói buộc lợi kiếm, hướng lên đâm thẳng thương cung. Cùng phong chín vạn dặm, thiên lộ gì khúc chết. Sơn hải khói sóng miểu, cuối cùng cũng có gặp ngày lúc. Thần nông tiền bối, không bằng hợp tấu một khúc. Thanh y thiếu niên thanh âm xa xa truyền đến, rõ ràng rơi tại trong tai mọi người. Thần nông thác nghe nói này âm thanh, trong lòng chợt có cảm giác, hắn hồi tưởng cuộc đời của mình, cũng là biết rõ không thể làm mà vì đó, vì trong lòng lý tưởng, hành tẩu thế gian, nếm tận bách thảo, chống cự tiên đỉnh. Thẳng thẳng đại đạo hắn không đi, càng muốn đi một đầu đuổi gai con đường. Quả như thiếu niên lời nói, thiên lộ gì khúc chết. Nhưng mà, thiên lộ mặc dù khúc chết, cuối cùng cũng có gặp ngày lúc. Giờ khắc này, thần nông thác phảng phất tìm về mình năm đó, trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, ngẩng đầu nhìn trời, cười băng nói, "Chi âm có kiếm, ta đến giúp ngươi." Chương 1531, tỉnh ngộ bạc cổ, chuyện xưa như sương khói, 12, chương 1531, tỉnh ngộ bạc cổ, chuyện xưa như sương khói, 12, tiếng cười dài bên trong, thần nông thác nhảy lên một cái. Người khác giữa không trung, hai tay ngay cả đập, một cỗ linh lực màu xanh giống như xuân phong hóa vũ, kéo dài trăm dặm, cuối cùng tất cả đều rót vào thanh y thiếu niên thể nội. Thanh y thiếu niên kia đến trợ giúp của hắn, quanh thân khí thế càng tăng lên. Theo một đạo pháp quyết đánh ra, cuồng phong trào lên, hóa thành một tôn cao lớn pháp tướng, tay cầm thông thiên tiên kiếm, bệ nghệ bát phương, duy ngã độc tôn. Tốt một cỗ thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế. Thần Nông Thác từ đáy lòng tán thưởng nhất thanh, đồng thời hai tay pháp quyết gấp bóp, theo thể nội linh lực vận chuyển, một gốc xanh ngắt cổ thụ xuất hiện tại hai người đỉnh đầu. Cái này quả cổ thụ chính là hắn thần thông hiển hóa, cố có vô cùng diệu dụng, lúc này lá cây nhẹ nhàng múa, thay hai người ngăn cản đỉnh đầu cương phong sát khí. Thần Nông tiền bối đi sự tình, khó nhất đến gian, vạn bối mặc dù bất tài, cũng nguyện tận một phần sức mọn. Thiếu niên thanh âm xuyên thấu vô tận cuồng phong, rơi vào Thần Nông Thác trong tai, cái sau nghe xong hơi sững sờ, lập tức cười to nói, "Tốt, ta đạo không cô." Hắn có rất ít hôm nay loại cảm giác này, mặc dù thiếu niên trước mắt này tu vi cảnh giới cùng mình chênh lệch quá nhiều, nhưng lại cho hắn một loại cùng chung chí hướng sục sôi cảm giác. Thần Nông Thác không có chút nào giữ lại, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, các loại thần thông lần lượt sử xuất, một bên vì thiếu niên chuyển vận linh lực, một bên vì hai người ngăn cản chung quanh cương phong. Mà thiếu niên kia càng là thẳng tiến không lùi. Cùng sư phụ hắn khác biệt quá nhiều, thiếu niên này tựa hồ không biết cái gì là thuận thế mà làm, toàn thân trên dưới đều có một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức, phảng phất hắn mới là trong thiên địa này duy nhất chúa tể, chung quanh cương phong đều muốn thuận tâm ý của hắn mới được. Pháp tướng hiện hơi, tiên kiếm phá không. Nguyên bản hung uy vô hạn đầy trời đại thủ, tại Thần Nông Thác cùng thiếu niên hợp lực phía dưới, rốt cục chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số nhỏ xíu thanh phong, tiêu tán tại giữa không trung. Đầy trời đại thủ biến mất về sau, toàn bộ cương phong hải vực uy lực đều giảm bất không ít, mà Thần Nông Thác cùng thiếu niên khí thế chính thịnh, không chút do dự, liên thủ sát nhập vào cương phong hải vực. Bốn phía cương phong phát hiện kẻ xông vào, một đợt núi một đợt thủy triều vào tới, cương phong cuồn cuộn, sát khí tràn ngập, phảng phất có một đầu vô hình hung thú muốn đem xâm nhập nơi đây hai người thôn phệ hầu như không còn. Nhưng Thần Nông Thác cùng thiếu niên không hề sợ hãi. Mặc dù là lần đầu tiên liên thủ, hai người bọn họ phối hợp lại lạ thường ăn ý, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian chừng nửa nén hương, hai người liền đã liên thủ bình định trên biển cương phong, toàn bộ mặt biển chỉ còn lại nhu hòa thanh phong, không gặp lại cương phong thứ ngược. Theo giữa không trung độn quang rơi xuống, Thần Nông Thác cùng thiếu niên kia lại lần nữa về tới trong đám người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến có chút nói không ra lời, không phải là bởi vì Thần Nông Thác, mà là bởi vì trước mắt thiếu niên mặc áo xanh này. Đều nói hậu sinh khả úy, lão phu hôm nay cũng coi là mở con mắt. Phương Nguyệt hít mắt, chậm rãi mở miệng nói, hoàn toàn chính xác. Chu Vũ Xuyên nhìn lướt qua thanh ý thiếu niên, lại nhìn về phía bên cạnh Văn Đạo đi, sắc mặt hâm mộ nói ra, "Văn Đạo bạn, ngươi đồ đệ này cũng không bình thường a." "Ha ha." Văn Đạo đi mỉm cười, đưa tay sờ sờ cằm của mình, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, hắn mới vừa rồi còn bởi vì chính mình thất bại mà có chút xấu hổ, nhưng trong nháy mắt, đồ đệ của mình ra danh tiếng, đạt được đám người tán dương, hắn trong nháy mắt lại cảm thấy mình mặt mũi sáng sủa, trong lòng bắt đầu đắc ý trong mọi người, Thần Nông Thác đối thiếu niên thượng thấp nhất, lúc này cười nói, "Vị tiểu hữu này có thể hay không cáo chỉ tính danh?" Tại hạ phục họ Lệnh Hồ, tên một chữ một cái bắt chữ. Thanh ý thiếu niên hồi đáp, "Lệnh Hồ Bách." Thần Nông Thác lặp lại một lần, chậm rãi gật đầu nói, "Tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi vừa rồi nói không sai, đi đường khó, nhiều lối rẽ, chúng ta ứng làm vượt mọi trông gai mở đường người." Nói đến đây, Thần Nông Thác có chút trầm ngâm một lát, lại từ trong tay áo lấy ra một thanh tuyết trắng quạt xếp, đưa đến Lệnh Hồ Bách trước mặt. "Đây là?" Lệnh Hồ Bách có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía Thần Nông Thác trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. "Này phiến tên trấn tà trong quạt có bá nho một mạch truyền thừa, ta phải chi vô dụng, như là gân gà. Mà vừa rồi gặp ngươi chỗ làm thần thông, cùng bá nho một mạch đạo có mấy phần phù hợp, hy vọng có thể giúp ngươi tại con đường tu luyện bên trên tiến thêm một bước." Thần Nông Thác chậm rãi nói. "Trấn tà." Lệnh Hồ Bách đem quạt xếp cầm trong tay, ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa Văn Đạo đi. Hắn thần thông tuy mạnh, nhưng cũng là Văn Đạo hạnh đồ đệ, cái này trong quạt có khác phái truyền thừa, có thể hay không nhận lấy, còn cần Văn Đạo đi gật đầu đồng ý, nếu là Thần Nông tiền bối đem tặng, vậy ngươi liền thu cất đi." Văn Đạo đi cười nói. Lệnh Hồ Bách nhẹ gật đầu, đem quạt xếp thu nhập trong nhận chứa đồ, lại hướng Thần Nông Thác chắp tay cúi đầu, đa tạ tiền bối tặng bảo. "Tiểu huynh đệ không cần cảm ơn ta, người ta mặc dù không phải sư đồ, nhưng người lý niệm của ta lại có cộng đồng chỗ, đây cũng là một loại truyền thừa kéo dài đi. Hy vọng Nam Cực Tiên Châu có thể thêm ra mấy cái giống tiểu huynh đệ nhân vật như vậy, nói không chừng tương lai sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất." Thần Nông Thác nói xong, nhẹ nhàng vỗ vô Lệnh Hồ Bách bả vai, lập tức độn quang sáng lên, bốn đám người tiếp tục hướng Vô Sinh Đảo vị trí bay đi. Trải qua Lạc Thủy Hình Lôi Phong Sát ba cửa ải về sau, đám người thành công vượt qua Vô Sinh Đảo trong ngoài biển. Mà theo Thần Nông Thác độn quang phi nhanh, bất quá mấy hơi thở công phu, đám người liền rốt cục leo lên Vô Sinh Đảo lục địa. Vừa mới đổ bộ, liền thấy từng đoàn băng lãnh màu xám sương mù phiêu đãng ở trên không, một cỗ chi âm chí lạnh lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đây chính là cửa thứ tư. Hồn vệ. Nhớ tới trước đó lão giả tóc trắng lời nói, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc. Cửa này chính là đương kim tội đình chi chủ tự tay bố trí, có thể câu hồn luyện phách, uy lực còn mạnh hơn qua trước phong sát. Hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, rốt cục đến phiên ta ra sân. Trong đám người truyền đến một trận cười mở tiếng cười, lại là Thần Nông Thác điểm dành trong tám người, còn lại người cuối cùng Linh hiệu núi Lô Xích Tiêu. Nhắc tới Lô Xích Tiêu tuy là tán nhân một cái, nhưng lại tính cách hào sảng, thích vân du tứ phương, mấy ngàn năm xuống tới kết giao không ít bằng hữu. Mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Thần Nông Thác bên ngoài, liền số hắn nhân duyên tốt nhất rồi. Năm đó Lô Xích Tiêu đắc tội Côn Ngô Tiên Đỉnh, kém một chút liền bị rút hồn luyện phách, may mắn được Thần Nông Thác xuất thủ cứu rút, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Hắn tính cách ngay thẳng, là cái có ân báo ân, có cửu báo cửu người, nghe nói Thần Nông Thác có việc muốn nhờ, ngay cả mình bế quan đột phá bình cảnh thời cơ đều từ bỏ không xa vạn dặm chạy đến gấp rút tiếp viện. Thần Nông Thác biết hắn nền tảng, sắc mặt nghiêm túc nói, "Xích Tiêu, ta biết ngươi tu luyện mất hồn quyết thần hồn chi lực cùng người thường khác biệt, nhưng cái này hồn phệ hung hiểm khó lường, tuyệt đối không thể chủ quan. Ân công yên tâm đi, tại hạ biết tiến thối. Lỗ Xích Tiêu cười ha ha một tiếng, hướng về phía trước phóng ra một bước, đưa tay đập vào trán của mình bên trên. Chỉ gặp một đạo hào quang từ hắn đỉnh đầu bên trong bay ra, ở giữa không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, vẹn vẹn trong phiến khắc, liền biến thành tám cái giống nhau như lúc nguyên thần tiểu nhân. Cái này tám cái nguyên thần tiểu nhân các thủ một phương, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, trong miệng tựa hồ tại mặc niệm lấy pháp quyết gì. Sau một khắc, giữa không trung xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Ầm ầm. Theo nhất thanh trầm muộn tiếng vang truyền đến, vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, chung quanh màu xám xương mù tựa hồ phát hiện dị thường, đều từ bốn phương tám hướng vọt tới, muốn tiêu diệt toàn bộ trong kết giới kẻ xâm vào. Nhưng mà, những xương mù này vừa mới khẽ dựa gần, liền bị vòng xoáy màu đen hấp dẫn, trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng, đưa chúng nó hút vào vòng xoáy chỗ sâu, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà có thể phong ấn vệ hồn chi lực. Thần Đông Thác xa xa thấy cảnh này, không khỏi âm thầm sợ hãi than nhất thanh. Phải biết những cái kia màu xám xương mù mặc dù nhìn phổ thông, nhưng kỳ thật ở trong chứa tội đỉnh chi chủ cường hoành thần thông, người sống một khi tới gần, liền sẽ bị những xương mù này hút ra hồn phách, cuối cùng biến thành cái xác không hồn. Mà Lỗ Xích Tiêu hồn phách ly thể về sau, vậy mà không có bị những này xương mù xám thôn phệ, ngược lại mở ra một chỗ không gian, đến hấp thu luyện hóa những này xám trong xương mù phệ hồn chi lực. 3000 đại đạo, quả nhiên đều có huyền diệu. Thần Đông Thác âm thầm cảm khái nhất thanh, từ khi nhân tộc tại yêu, ma hai tộc trong khe hẹp quật khởi về sau, các môn các phái, mạch gia tề phóng, hắn tuy là thánh nhân, nhưng cũng chưa từng gặp qua loại này luyện hồn thủ đoạn. Hồn phệ cùng trước đó ba cửa ải khác nhau rất lớn, không có một tia đối nhục thân công kích, thuần túy chỉ là công kích thần hồn, cho nên Thần Nông Thác không có khả năng giống trước đó như thế rót vào linh lực đến giúp đỡ Lỗ Xích Tiêu, hết thảy chỉ có thể nhìn hắn chính mình thủ đoạn. Lỗ Chính Xích Tiêu cũng biết rõ điểm này, cho nên kia tám cái tiểu nhân từ đầu tới đuôi đều là sắc mặt nghiêm túc, không có một tơ một hào phân tâm. Theo tám cái nguyên thần tiểu nhân không ngừng thi pháp, vòng xoáy màu đen xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, trung quanh màu xám xương mù liên tục không ngừng mà vào tới, trong nháy mắt liền đã thiếu đi ba thành. Ầm. Ngay tại Lỗ Xích Tiêu chuyên tâm thi pháp thời điểm, giữa không trung tám cái nguyên thần tiểu nhân bên trong một cái, đột nhiên sắc mặt xích hồng, phản phất không thể kiên trì được nữa, cứ như vậy tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc tự bạo. Xích Tiêu đạo hữu. Trong đám người truyền đến kinh hô thanh âm, có người muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng còn lại bảy cái nguyên thần tiểu nhân lại đồng thời lắc đầu nói, không sao, bất quá là tổn thương một chút thần hồn thôi, không quan trọng. Các ngươi chớ muốn đi qua, nếu không quấy rầy ta thi pháp, thất bại trong gang tấc. Đang nói, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái thứ hai nguyên thần tiểu nhân cũng ở giữa không trung bạo tạc. Còn lại 6 cái nguyên thần tiểu nhân áp lực đột ngột tăng, từng cái sắc mặt xích hồng, vẫn còn đang cắn răng cố nén, liều mạng thôi động vòng xoáy, hấp thu xa xa màu xám sương mù. Thần Đông Tháp thấy cảnh này, khóe mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn biết cái này 8 cái tiểu nhân đều là Lỗ Xích Tiêu tinh hồn, mỗi tổn thất một cái, đều tương đương với tổn thất 1/8 nguyên thần, loại tổn thất này cơ hồ không có cách nào bổ cứu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngày sau tu hành. Trầm mặc một lúc sau, Thần Đông Tháp quả quyết mở miệng nói, "Xích Tiêu, thu tay lại đi, cửa này chúng ta nghĩ biện pháp khác." Lỗ Xích Tiêu nghe xong, cười nói, "Ha ha, Ân công không cần gạt ta cửa này ngoại trừ ta ra, các ngươi dễ bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại ta cái này bắt cực mất hồn một khi sử xuất liền không cách nào dừng lại, nếu như các ngươi cưỡng ép quấy nhiễu, sẽ chỉ làm ta tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục." Thần Đông Thác vội la lên. "Thì tính sao?" Lỗ Xích Tiêu cười ha ha một tiếng nói, "Ta Lỗ Xích Tiêu từ trước đến nay quái y ân cửu, sợ nhất nợ người nhân tình, đã ta cái mạng này là ngươi cho, vậy bây giờ coi như trả lại cho ngươi." "Lỗ Xích Tiêu." Thần Đông Thác thanh âm cất cao, muốn khuyên Lỗ Xích Tiêu chủ động từ bỏ. Nhưng mà cái này đại hán mặt đỏ lại đối thanh âm của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, còn thừa 6 cái nguyên thần tiểu nhân vẫn tại thi pháp duy trì lấy vòng xoáy màu đen. Theo màu xám xương mù không ngừng bị hút vào vòng xoáy bên trong, Lỗ Xích Tiêu áp lực cũng càng lúc càng lớn, 6 cái nguyên thần tiểu nhân đều là sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua đã nhẫn mại đến cực hạn. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, Lỗ Xích Tiêu nguyên thần tiểu nhân liên tiếp nổ tung lên. 6 cái, 5 cái, 4 cái, đến cuối cùng chỉ còn lại 1 cái. Giờ này khắc này, giữa không trung màu xám xương mù đã bị hút đi hơn phân nửa, chỉ còn lại gần một nửa còn ngăn cản tại trước mặt mọi người. Lỗ Xích Tiêu cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ cắn răng ráng chống đỡ, thẳng đến hồn phệ kết giới bị triệt để đánh vỡ, cuối cùng một đoàn màu xám xương mù cũng hút vào vòng xoáy bên trong, nguyên thần của hắn tiểu nhân rốt cục không kiên trì nổi, ở giữa không trung dần dần trở nên trong suốt. Ầm ầm. Giữa không trung vòng xoáy màu đen ngừng lại chuyển động, cùng lúc đó, vòng xoáy không gian dần dần thu nạp, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại giữa không trung, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Bát cực mất hồn rốt cục cũng ngừng lại, nhưng Lỗ Xích Tiêu đã dầu hết đèn tắt. Hắn chỉ còn lại một điểm cuối cùng lưu lại chân linh, quay đầu nhìn thoáng qua chạy nhanh đến Thần Nông Thác, trên mặt lộ ra mỉm cười. "Ân công, ta Lỗ Xích Tiêu là người thô kệch một cái, không hiểu ngươi thương sinh đại đạo, nhưng ta hiểu rõ ân báo ân đạo lý, hôm nay ta cái mạng này, xem như trả lại cho ngươi." "Lỗ Xích Tiêu." Thần Nông Thác sắc mặt nặng nề, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn không nghĩ tới Lỗ Xích Tiêu như thế ngay thẳng, ngay cả tính mạng của mình đều cũng không nên, cũng muốn hồi báo ân tình của mình. Giờ này khắc này, Lỗ Xích Tiêu nguyên thần đã tiêu tán 9/9, chỉ còn lại một điểm cuối cùng chân linh, coi như Thần Nông Thác ý thuật có 102 cổ kim, lúc này cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. "Ân công, không cần vì ta khổ sở." Lỗ Xích Tiêu tàn hồn nhìn xem Thần Nông Thác, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiêu dung, "Ta hy vọng ân công mộng tưởng có thực hiện ngày đó." luôn có một ngày Nam Cực Tiên Châu sẽ phồn vinh hưng thịnh, đến lúc đó không cần lại người người cảm thấy bất an, phàm nhân cũng có thể tu hành con đường trường sinh. Nói xong lời cuối cùng, Lỗ Xích Tiêu Nguyên Thần đã đạm bạc như khói, thanh âm cũng là càng ngày càng thấp, cơ hồ bé không thể nghe. Đám người thấy cảnh này đều là âu sầu trong lòng, có chút tâm địa hơi mềm, tỉ như tu luyện hữu tình nói. Nam Cung Linh thậm chí chạy xuống một giọt nước mắt. Không, đúng lúc này Thần Ông Thác đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu lên, ta còn có cái biện pháp. Đám người nghe xong, ánh mắt tất cả đều rơi vào Thần Ông Thác trên thân, chỉ gặp trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, một viên thổ hoàng sắc viên châu từ trong nhận chứa đồ bay ra. Sau một khắc, Thần Ông Thác tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, viên châu xông lên trên trời, thả ra một đạo hào quang, đem Lỗ Xích Tiêu đã nhanh muốn tiêu tán một điểm cuối cùng nguyên thần bao lại. Cảm tạ, cá ướp muối đường phố mẹo bạch ngân minh khen thưởng. Tây chúc mùng 6 kết hôn, hiện tại người tại ngoại địa, sau này trở về sẽ cố gắng bộc phát, sớm ngày đem thiếu hai vị đại lao tăng thêm bổ sung. Chương 1532, tỉnh mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, 13, chương 1532, tỉnh mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, 13, theo Thần Nông Thác thi pháp, Lỗ Xích Tiêu đã tiêu tán như khói nguyên thần dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn to bằng móng tay linh quang, bay vào thổ hoàng sắc viên châu bên trong. Thần Nông Thác đưa tay thu pháp bảo, đem viên châu đưa tại lòng bàn tay của mình bên trong, mở miệng nói, đây là Huyền Tân Châu, là ta hao phí tâm huyết luyện chế mà thành, có thể bảo trụ sắp chết người một điểm chân linh. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau, sau một lát, có người nghi ngờ nói, Lỗ Xích Tiêu nguyên thần đã diệt 9/9, còn lại cuối cùng này một chút xíu chân linh, coi như bảo trụ cũng là ngơ ngơ ngắc ngác, hào vô ý thức, cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Trên lý luận đúng là như thế. Thần Nông Thác nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, bất quá ta còn có một môn bí thuật, có thể để Lỗ Xích Tiêu một điểm cuối cùng chân linh đầu thai chuyển thế, chỉ bất quá chuyển thế sau Lỗ Xích Tiêu đem không có trí nhớ của kiếp trước, mặc dù là hai cái người khác nhau, nhưng cũng coi là Lỗ Xích Tiêu sinh mệnh một loại khác kéo dài. Lại có loại thần thông này. Mọi người tại đây nghe xong, tất cả đều kinh ngạc vô cùng, đều nói Thần Nông Thác ý thuật thông thần, chẳng lẽ còn có thể khởi tử hồi sinh hay sao? Nhưng bọn hắn nghĩ lại, Lỗ Xích Tiêu dù sao không có hoàn toàn đều chết hết, Thần Nông Thác thân là thánh nhân, thủ đoạn cao thâm mặt chắc, có thể làm được bọn hắn không cách nào tưởng tượng sự tình, tựa hồ cũng có khả năng. Thần Nông tiền bối, đã ngài có thủ đoạn như thế, còn xin thi pháp cứu Lô đạo hữu. Nam Cung Linh, Phương Nguyệt bọn người mở miệng nói, ta đương nhiên muốn cứu hắn, chỉ bất quá Huyền Tân Châu mặc dù có thể bảo vệ hắn một điểm cuối cùng chân linh, nhưng nếu như thời gian vượt qua một ngày, điểm ấy chân linh vẫn là sẽ tiêu tán hầu như không còn, cuối cùng mất đi cơ hội đầu thai chuyển thế. Thần Nông Thác chậm rãi nói. Đám người nghe xong đều là ngạc nhiên, trong đó Văn Đạo đi nhịn không được kêu lên, thời gian một ngày quá ngắn, chúng ta bây giờ còn bị vây ở Vô Sinh Đảo, chẳng lẽ để Lỗ Xích Tiêu hiện tại liền đầu thai chuyển thế? Nói người vô tâm, người nghe lưu ý. Lời vừa nói ra, trận bên trong lập tức có người hiểu rõ ra. Chỉ gặp Nam Cung Linh nhíu mày, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hít sâu một hơi, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Thần Nông tiền bối, ta nguyện ý tiếp thu đứa bé này. Ngươi nhưng nghĩ kỹ. Thần Nông Thác nhìn xem Nam Cung Linh, trầm giọng nói, một khi tiếp thu đạo này chân linh, ngươi chính là mẹ của hắn. Nam Cung Linh gật đầu nói, chúng ta người tu hành, cái nào không phải trải qua ngàn năm gặp chắc trở, mới có cái này một thân tu vi. Xích Tiêu đạo hữu vì báo ân, vậy mà cam nguyện thân tử đạo tiêu, thiếp thân trong lòng vô cùng kính nể. Mặc dù không cách nào cứu trở về Xích Tiêu đạo hữu, nhưng nếu như có thể để điểm ấy chân linh đầu thai chuyển thế, cũng coi là một loại khác kéo dài đi. Tốt. Thần Nông Thác khẽ gật đầu, không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, Huyền Tân Châu ở giữa không trùng phi tốc xoay tròn. Theo từng cái huyền ảo pháp ấn tại châu bên trong hiện lên, Lỗ Xích Tiêu một điểm cuối cùng chân linh chậm rãi xuất hiện, điểm ấy chân linh mười phần yếu ớt, thậm chí bị gió thổi qua cũng có thể tiêu tán. Thần Nông Thác không dám thất lễ, vội vàng dùng độc môn bí pháp giữ vững điểm ấy chân linh. Sau một khắc, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, Huyền Tân Châu đi tới Nam Cung Linh phía trên, theo một đạo hào quang bắn ra, Huyền Tân Châu đem Lỗ Xích Tiêu chân linh đưa vào Nam Cung Linh trong bụng. Nam Cung Linh ánh mắt lộ ra một tia chịu mến chi sắc, đưa thay sờ sờ có chút nâng lên bụng dưới, lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này nếu là Xích Tiêu đạo hữu chân linh biến thành, vậy sau này liền cứ gọi hắn Nam Cung Tiêu a. Đám người nghe xong, tất cả đều gật đầu nói phải, trong đó Thần Nông Thác cười nói, đứa nhỏ này có thể được đến Thiên Thủy Cung cung chủ ban tên, cũng coi là phúc phần của hắn, nếu như thế, ta liền lại cho hắn một trận tạo hóa. Vừa dứt lời, hắn liền hướng phía Huyền Tân Châu nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp châu bên trong vô số hào quang lưu chuyển, một cỗ tinh thuần đến cực điểm lực lượng từ châu bên trong chảy ra, cuối cùng tất cả đều tiến vào Nam Cung Linh thể nội. Đây là Nam Cung Linh có thể rõ ràng cảm giác được, từ Huyền Tân Châu bên trong tuôn ra xuất lực lượng, ngay tại vì cái này tần sinh thai nhi dịch cân tẩy tủy, phạt mau đoàn cốt. Huyền Tân Châu thế nhưng là ta đắc ý kết tác, bây giờ ta phân ra bên trong một phần lực lượng, dùng để vì đứa nhỏ này đánh tốt căn cơ, hy vọng hắn tương lai có thể tu luyện có thành tựu, đắc đạo thành thánh. Thần Nông Thác chậm rãi mở miệng nói. Nam Cung Linh nghe xong, khẽ mỉm cười nói, vậy ta liền thay đứa nhỏ này cảm ơn Thần Nông tiền bối. Không cần cảm ơn ta, đáng tiếc không có thể cứu về Lỗ Xích Tiêu, bây giờ đền bù cho đứa nhỏ này, cũng coi là một loại chu tội. Thần Nông Thác khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Nhưng vào lúc này, Trang Sinh, Du Đàm Hạo, Thành Côn bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng Nam Cung Linh có chút chắp tay, gần như đồng thời mở miệng nói, Nam Cung đạo hữu, như không chê, chúng ta muốn làm đứa bé này sư phụ. Các ngươi đều muốn làm sư phụ của hắn. Nam Cung Linh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thần Tiêu Tam Tổ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là từ Trang Sinh mở miệng nói, không tệ, ba người chúng ta muốn cùng lúc dạy bảo đứa bé này. Hắn dừng một chút, lại nói, lỗ xích tiêu linh căn không thích hợp tu luyện thủy hệ đạo pháp, ngược lại là có thể tu luyện lôi pháp, vừa rồi ba người chúng ta thương nghị qua, đều cảm thấy cùng đứa nhỏ này hữu duyên, muốn thu hắn làm đồ. Thế nhưng là, các người ba người tu luyện lôi pháp lẫn nhau không giống nhau, hắn có thể nào đồng thời tu luyện ba loại lôi pháp? Nam Cung Linh lắc đầu nói, Nam Cung đạo hữu có chỗ không biết, kỳ thật ba người chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, trước kia đã từng đấu pháp qua nhiều lần, mặc dù đều có thắng bại, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Về sau chúng ta cùng ngồi đàm đạo, phát hiện riêng phần mình sở tu lôi pháp mặc dù khác biệt, nhưng lại có thật nhiều liên hệ chỗ, như là có người có thể từ trước trúc cơ bắt đầu tu luyện, trải qua ba người chúng ta chỉ điểm, có lẽ có thể đem ba loại lôi pháp dung hội quan thông, cuối cùng lấy lôi thành thánh. Trang Sinh vừa dứt lời, trước đó một mực trầm mặc không nói Thành Khôn cũng mở miệng nói, vừa rồi tại hình lôi biển thời điểm, ta đám ba người căn cơ đã phế, đời này cũng không thể thành thánh cho nên mới sẽ bắt đầu sinh ra tìm một cái đồ đệ, đem chúng ta sở học dốc túi tương thụ suy nghĩ. Vừa vặn đứa nhỏ này cùng chúng ta hữu duyên, bản thân cũng thích hợp tu luyện lôi pháp, nếu như Nam Cung đạo hữu không chê, chúng ta nguyện ý thu hắn làm đồ. Nam Cung Linh nghe hai người một phen giải thích, chỉ thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, liền gật đầu nói, tốt, ta tại Thiên Thủy Cung đã có đệ tử ý bác, cũng không phải nhất định phải hắn học tập Thiên Thủy Cung pháp thuật, đã Thần Tiêu Tam Tổ đều nguyện ý làm đứa nhỏ này sư phụ, vậy nhưng là phúc khí của hắn, ta làm sao lại cự tuyệt đâu. Trang Sinh bọn người nghe xong, đều là sắc mặt vui mừng, liền ngay cả một mực ăn nói có ý tứ Du Đăng Hạo, cũng lần đầu lộ ra tiểu dung. Còn lại đám người thấy thế, đều vì Nam Cung Tiêu từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, đứa nhỏ này còn chưa xuất sinh, liền đã có Thiên Thủy Cung cung chủ làm vì mẫu thân, Thần Tiêu Tam Tổ làm lão sư, còn có ý đi Thánh Thần Nông Thác vì đó dịch cân tẩy thủy, phạt mao đoan cốt, tương lai tiền đồ hẳn là bất khả hạn lượng. Chỉ tiếc, từ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cái này Nam Cung Tiêu đã không phải là Lỗ Xích Tiêu nguyên bản, Lỗ Xích Tiêu đã chết, mà tương lai Nam Cung Tiêu chỉ là có hắn một bộ phận chân linh mà thôi. Lỗ Xích Tiêu thành lên đảo trong 10 người, duy nhất người hy sinh. Nghĩ tới đây, đám người lại là âm thầm thở dài. Bất quá bọn hắn biết, bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, vô sinh đảo 5 lớp cấm chế, Lạc Thủy, Hình Lôi, Phong Sát, hồn phệ đều đã vượt qua, bây giờ chỉ còn lại cửa ải cuối cùng, Tu Thủ. Căn cứ trước đó lão giả tóc trắng lời nói, Tu Thủ là tòa này Tử Lao giám ngục trưởng, chuyên môn phụ trách trấn áp trên đảo tội phạm, giám ngục trưởng cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là mỗi 5 năm một đuổi. Bây giờ tại trên tòa đảo này trấn giữ không biết là ai, nhưng tuyệt đối là một cái hiện thánh cảnh cường giả. Đối mặt cái này không biết cường giả, Thần Nông Thác sắc mặt không có biến hóa quá lớn, vì cứu ra Lam Tử, hắn đã sớm làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Bất quá hắn không muốn liên lụy người sau lưng. Thoáng suy nghĩ sau một lát, Thần Nông Thác mở miệng nói, "Chư vị đã giúp ta vượt qua 4 lớp cấm chế, cửa ải cuối cùng này liền không cần các ngươi xuất thủ. Chư vị tạm thời trốn ta Huyền Tân Châu bên trong, nếu như ta trận chiến này chiến thắng, tự sẽ mang các ngươi rời đi nơi này, nhưng nếu như ta chiến bại, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem các ngươi đưa tiễn." Phương Nguyệt, Nam Cung Linh, Trang Sinh bọn người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đều là yên lặng nhẹ gật đầu, không có người nào phản đối. Này cũng không phải là bọn hắn sợ chết, mà là bọn hắn biết, hóa kiếp cảnh tu sĩ căn bản là không có cách nhúng tay thánh nhân chi chiến, nếu như cưỡng ép tham gia chiến đấu, chỉ sẽ trở thành Thần Nông Thác vướng hữu, để hắn bó tay bó chân. "Tốt, đã như vậy, vậy bọn ta liền trước tiến vào Thần Nông Tiền Bối Huyền Tân Châu bên trong, hy vọng tiền bối trận chiến này thuận lợi." Phương Nguyệt chắc tay, dẫn đầu bay vào Huyền Tân Châu bên trong, còn lại đám người thấy thế, cũng riêng phần mình thi lễ một cái, đi theo Phương Nguyệt tiến vào Huyền Tân Châu bên trong. Ngắn ngắn trong phiến khắc, lớn như vậy bờ biển, liền chỉ còn lại có Thần Nông Thác một người. Thần Nông Thác ánh mắt nhìn về phía biển trung ương đảo, nơi đó quái thạch san sát, hợp thành một cái ngăn cách pháp trận, liền xem như mình cũng không cách nào dùng thần thức dò xét, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy sấm sét vang dội cùng hắc vụ tràn ngập. Đối với kia lóe lên liền biến mất lôi điện, Thần Nông Thác cũng không xa lạ gì, chính là Tây Vương Mẫu dùng để trừng phạt phạm nhân hình lôi. Cơ hồ có thể khẳng định, Lăng Tử liền bị giam giữ tại mảnh này quái thạch trong rừng, mà cái kia thủ vệ nơi đây tù thủ nên cũng ở trong đó. "Lăng Tử chờ ta." Thần Nông Thác trong lòng mặc niệm nhất thành, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu giữa không trung Huyền Tân Châu, sau đó quanh thân độn quang cùng một chỗ, hướng vô sinh trong đảo ở giữa rừng đá mau chóng đuổi theo. Sau một lát, Thần Nông Thác đi tới rừng đá bên trong. Nơi đây một mảnh hoang vu, không nhìn thấy sinh linh, cũng không có hoa cỏ cây cối, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là chùi lủi tảng đá. Trong đó nào đó khối phía trên tảng đá, ngồi một người nam tử. Nam tử này tướng mạo quái dị, mặc dù hai mắt sáng ngời có thần, nhưng trên mặt nhưng không có cái mũi, mà lại chiều cao của hắn khác hẳn với thường nhân, khoảng chừng Thần Nông Thác gấp 2 chi cao, khoác trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, bên cạnh trên hòn đá còn cắm một thanh mang vỏ trường đao. Giờ này khắc này, nam tử đang dùng tay phải chống đỡ lấy cái cằm, cúi đầu trầm tư. Nhìn qua cũng không có chú ý tới Thần Nông Thác đến. Trước khi đến, ta một mực đang nghĩ, trông coi người nơi này sẽ là ai. Thần Nông Thác nhìn lấy nam tử trước mắt, ánh mắt hơi có chút phức tạp, nhưng ta từ đầu đến cuối không có đoán được, thủ người ở chỗ này sẽ là ngươi. Yên tĩnh. 10 phần yên tĩnh. Quái dị nam tử cũng không có lên tiếng đáp lại, mà là nhìn mình chằm chằm dưới chân mặt đất, nhìn qua có chuyện gì không nghĩ ra, để hắn lâm vào trong mâu thuẫn. Rất lâu về sau, một cái thanh âm khàn khàn từ nam tử miệng bên trong truyền ra, "Thần Nông Thác, ngươi phản bội chúng ta." "Ta không có phản bội." Thần Nông Thác sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Vậy ngươi vì sao muốn phản ra Tiên Đình?" "Tiên Đình bất nhân, xem thiên hạ thương sinh vì cỏ rác, ta đương nhiên muốn phản. Đây chính là ngươi phản bội lý do." Quái dị nam tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Thần Nông Thác. Thanh âm lạnh lùng, chậm rãi hỏi: "Thần Nông Thác, ngươi còn nhớ hay không đến, năm đó chúng ta tại Côn Ngô Sơn kết thành minh ước, cộng đồng tổ kiến Tiên Đình, chính là vì cho cái này loạn thế định ra trật tự, nhưng hôm nay ngươi lại muốn tự tay lật đổ chúng ta cộng đồng thành lập đồ vật.
Ta đương nhiên nhớ kỹ.
Thần Đông Thác không thối lui chút nào, tiến lên một bước, đón nhận quái dị nam tử ánh mắt, năm đó chúng ta đồng tâm hiệp lực, hiệp trợ Tây Vương Mâu thành lập Tiên Đỉnh là muốn vì cái này man hoang thế giới sáng tạo trật tự. Nhưng ta không nghĩ tới, thiên hạ thương sinh chẳng những không có vì vậy mà được lợi, ngược lại càng thêm khó khăn, cái này cùng ta dự tính ban đầu đi ngược lại.
Ha ha, tầm nhìn hạn hẹp.
Quái dị nam tử từ trên đá lớn đứng lên, thân hình của hắn cực kỳ cao lớn, cái này khởi thân, trên thân khôi giáp vang lên không ngừng, cùng lúc đó, một cỗ hùng hồn mà chiến ý sôi sục từ trên người hắn tràn ngập ra.
Nam Cực Tiên Châu môn phái lớn nhỏ vô số, môn phái khác nhau ở giữa ngăn cách cực sâu, hôm nay ngươi có thể diệt ta môn phái, ngày mai ta liền có thể đổ ngươi tông môn, thử hỏi có một ngày không có giết chóc.
Nếu như Tiên Đỉnh hủy diệt, nơi này chỉ sợ lại sẽ trở lại trước kia hỗn loạn niên đại.
Ngươi nói không sai, nhưng bây giờ Tiên Đỉnh thành lập trật tự, cũng không phải là ta muốn trật tự.
Thần Đông Thác sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh.
Xem ra ngươi tâm ý đã quyết.
Quái dị nam tử trầm giọng nói.
Không tệ.
Thần Đông Thác trả lời không có một chút do dự.
Được.
Quái dị nam tử nhẹ gật đầu, lại nói, Thần Đông Thác, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta hai người giao thủ, ngươi có mấy thành phần thắng?
Thần Đông Thác nghe xong, thoáng ngâm nghĩ một lát, hồi đáp, ước chừng 4 thành đi.
4 thành.
Quái dị nam tử thì thào nhất thanh, trên mặt hốt nhiên nhưng nở một nụ cười.
Thần Đông Thác, xem ra trải qua những năm này, ngươi Thần Đông Thánh thể lại có tinh tiến.
Thần Đông Thác sắc mặt vô hỉ vô bi, thản nhiên nói, làm nghề y thiên hạ, nô có điều ngộ ra, ta thần thông vốn là không bằng ngươi, mới vừa nói 4 thành, khả năng vẫn còn có chút phóng đại.
Ngươi người này ngược lại là thực sự.
Quái dị nam tử liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ đang suy tư điều gì, hồi lâu sau, chợt mở miệng hỏi, ở trên đảo người này, ngươi hôm nay không phải cứu không thể sao?
Không phải cứu không thể.
Ha ha.
Quái dị nam tử bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi, Thần Đông Thác, ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta chưa thành đạo trước đó, ta đã từng thay ngươi cản qua một đạo sao?
Đương nhiên nhớ kỹ, ngày đó chúng ta tao ngộ đại địch, nếu không phải ngươi liều chết cứu rút, ta Thần Đông Thác cũng sớm đã chết rồi.
Được.
Quái dị nam tử gật đầu nói, đã ngươi còn nhớ rõ, vậy hôm nay liền đem một đao kia cho ta trả lại đi.
Ha ha.
Chẳng biết tại sao, Thần Đông Thác trên mặt lần đầu lộ ra tiểu dung.
Đạo huynh, mời rút đao.
Chương 1533, tỉnh mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, 14, chương 1533, tỉnh mộng và cổ, chuyện xưa như sương khói, 14, vô sinh ở trên đảo, cuồng phong dần dần dừng.
Tất cả đồ vật tựa hồ cũng tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, chỉ có một cỗ túc sát chi ý tràn ngập giữa thiên địa.
Quái dị nam tử dần dần thu hồi nụ cười trên mặt,
mà theo nụ cười của hắn biến mất, toàn bộ hải vực thủy triều cũng bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, bầu trời đã mất đi nhan sắc, ánh nắng sớm đã không thấy, mây đen hội tụ tại vô sinh đảo trên không, phản phất muốn đem hòn đảo nhỏ này nghiền nát.
Sau một khắc, quái dị nam tử nắm tay khoác lên trên chuôi đao, đem trường đao từ cự thạch bên trong chậm rãi rút ra,
chỉ thấy là một thanh bết dị loang lổ khoác đao, nhìn không ra mảy may linh tính, cũng không có nửa điểm bảo khí, tựa như là một thanh phổ thông thông đao bổ củi, chỉ bất quá so đao bổ củi lớn gấp 10 mà thôi.
Nhưng mà chính là như vậy một thanh phổ thông trường đao, bị kia quái dị nam tử nắm ở trong tay, lại cho người ta một loại có thể khai thiên tích địa cảm giác.
Quái thạch trong rừng, vô luận là Thần Nông Thác hay là kia quái dị nam tử, đều không có nói thêm câu nào.
Thần Nông Thác đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, toàn thân cao thấp thanh quang lưu chuyển, tựa hồ đang chờ đợi vận mệnh của mình.
Quái dị nam tử cuối cùng nhìn hắn một cái, chậm rãi nhắm mắt, xoay người cúi đầu, cầm ngược trường đao, làm ra một cái vận sức chờ phát động rút đao tư thế.
Trên bầu trời mây đen tại thời khắc này càng phát ra âm trầm, đảo bên ngoài nước biển tại thời khắc này nhấc lên thao thiên cự lãng, liền ngay cả toàn bộ hòn đảo quái thạch cũng tại thời khắc này bất an chấn động.
Mây đen, sóng biển, quái thạch, chung quanh hết thảy tất cả, tựa hồ cũng tại thời khắc này có sự sống, bọn chúng riêng phần mình ngừng thở, lặng lặng chờ đợi nam tử xuất đao.
Sau một khắc, nam tử tay phải cầm đao, hướng về phía trước hành không một chém.
Cương đại sát ý, xé rách cả vùng không gian.
Tiếng nổ cực lớn lên, làm vô sinh đảo lồng giam mấy trăm miếng quái thạch, trong nháy mắt này đồng thời biến thành một biển.
Bụi mù tràn ngập bên trong, một đạo cuồng manh bá đạo đao quang từ trong xương khói xoát ra, mang theo không ai bị nổi hung uy, chém về phía Thần Nông Thác.
Đối mặt đao quang, Thần Nông Thác con ngươi đột nhiên co rụt lại.
Nhưng hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần thông ý tứ, vẹn vẹn chỉ là vận chuyển công pháp, đem linh lực trong cơ thể bao trùm tại toàn thân chỗ yếu hại, sau đó liền chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ không tránh không né, nhìn qua đúng là muốn miễn cưỡng ăn một đao kia.
Đao quang pha không, trong nháy mắt liền chặt tại Thần Nông Thác trên thân.
Cương đại sát ý thấu xương mà đến, Thần Nông Thác cảm giác mình giống như là bị xé nứt thành nước vạn cái mảnh vỡ. Thống khổ to lớn để hắn nhịn không được rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm.
Nhưng dù cho như thế, Thần Nông Thác vẫn như cũ đứng chắc tay, hai chân tựa như là trên mặt đất mọc rễ, cũng không lui lại nửa bước.
Ầm, ầm, ầm.
Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, Thần Nông Thác thánh nhân thân thể, tại thời khắc này bị xé mở mấy chục đạo vết thương, máu tươi từ thể nội cuồn bắn ra, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ quần áo của hắn.
Quái dị nam tử một đao kia, đem Thần Nông Thác chém thành một cái huyết nhân.
Khô khủng,
khô khụ.
Thần Nông Thác kịch liệt ho khan, ngực chập trùng không chừng, thể nội khí tức cũng hề bại tới cực điểm.
Hắn từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc lại cười, đạo hữu lục tiên kinh bá đạo vô song, trước kia mỗi lần nhìn thấy, đều có một loại nhìn mà than thở cảm giác, thật không nghĩ đến, ta sẽ có tự mình kinh lịch một ngày.
Tư vị như thế nào?
Như rơi địa ngục, thu kia khang khít cực hình.
Thiện nghi ngươi.
Quái dị nam tử quét hắn một chút, tựa hồ còn có chút căm giận bất bình.
Hai người riêng phần mình trầm mặc một lát, quái dị nam tử bỏ đao vào vỏ, thản nhiên nói, năm đó ta thay ngươi cản qua một đao,
hôm nay ngươi thụ ta một đao, chúng ta vậy liền coi là thanh toán xong. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta ai cũng không nợ ai, mọi người ai đi đường lấy đạo, nếu như lại bị ta gặp bỡ, đừng trách ta ra tay vô tình. Đa tạ. Thần Nông Thác nói khẽ. Hừ. Quái dị nam tử cũng không nhìn hắn cái nào, quay người liền muốn ly khai. Chờ một chút. Thần Nông Thác đống nhiên lại gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Quái dị nam tử lông mày nhíu lại, cũng không quay người. Ta có một lời khuyên bảo. Thần Nông Thác sắc mặt nghiêm túc nói, cẩn thận Tây Bướng Mẫu, nàng đã thay đổi, không còn là chúng ta năm đó nhận biết xe chín anh, còn có tiên đình nội bộ. Tại ngươi không thấy được địa phương, cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi, cho nên đừng tùy tiện tin tưởng bất cứ người nào. Ồ. Quái dị nam tử trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung, vậy còn ngươi? Ngươi thay đổi sao? Ta mới bắt đầu tâm, chưa hề cải biến. Ha ha. Quái dị nam tử mỉm cười, tựa hồ không nguyện ý lại nhiều nói, theo trong tay pháp quyết vừa bấm, cả người hóa thành một tia ô quang hướng lên phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Minh, bảo trọng. Thần Nông Thác nhìn xem nam tử rời đi phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm nhất thanh. Sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu. Ở nơi đó, có một nữ tử đang chờ hắn. Lăng tử. Thần Nông Thác tự lẩm bẩm nhất thanh. Từ lần trước vội vàng một mặt, bây giờ đã qua 20 năm. Cái này thời gian 20 năm, Thần Nông Thác không giờ khắc nào không tại nghe ngóng Lăng tử hạ lạc, bởi vì hắn biết, cái này số khổ nữ tử vì cứu mình, không tiếc phản bội Côn Ngô Tiên Đình, phản bội nàng sợ nhất Tây Vương Mẫu. Thánh Đình là Tây Vương Mẫu tổ chức sát thủ, mà Lăng tử thân là Thánh Đình chi chủ, từ nhỏ đã tiếp nhận Tây Vương Mẫu nghiêm ngặt huấn luyện, đối với vị chủ nhân này, nàng từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Loại này sợ hãi là ấn khắc tại nàng thực chất bên trong tức cũng đã thành thánh cũng vô pháp phản kháng. Nhưng chính là như vậy một nữ tử, tại thời khắc cuối cùng, lại lựa chọn thả đi Thần Nông Thác. Thần Nông Thác không biết Lăng tử vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy, nhưng từ đó về sau, hắn cảm giác trong lòng có của mình một tia lo lắng, vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bị vận mệnh lập đi lặp lại tra tấn nữ tử, đã trong lòng hắn lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết tích. 20 năm khổ sở tìm kiếm, rốt cục để Thần Nông Thác tìm được tòa hòn đảo này. Hắn năm đó làm nghề y thiên hạ, rộng kết lương duyên, bây giờ đều phát huy tác dụng. Văn Đạo Đi, Nam Cung Linh, Chu Vũ Xuyên, Lệnh Hồ Bách, cái này từng cái sống sờ sờ tu sĩ tề tụ tại Vô Sinh đảo, bọn hắn thi triển thủ đoạn, cùng thi triển thần thông, cuối cùng trợ giúp Thần Nông Thác đi đến nơi này. Vượt qua cửa hải cuối cùng tù thủ về sau, Thần Nông Thác lại khó kiềm chế mình tâm tình kích động, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành một đạo độn quang bay tới đằng trước. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Thần Nông Thác liền đã xuyên qua thạch trụ rừng, đi tới Vô Sinh đảo vị trí trung ương. Nơi này là một mảnh hoang vu đầm lầy. Đầm lầy đông, tây, nam, bắc tứ phía đều có một cây to lớn của đá, trên trụ đá khắc đầy phù văn thần bí. Trong đó phía đông cột đá kim quang lượn lờ, từng đạo to bằng vại nước lôi đình vẩn quanh tại cột đá mặt ngoài, chính là vừa rồi trải qua hình lôi, mặt phía bắc cột đá thì bị hắc thủy vẩn quanh, an mòn chi lực lan tràn ra, lại là lạc thủy, phía tây cột đá cuồng phong gào thét, chính là phong sát, mặt phía nam cột đá bị sương mù xám bao trùm, băng lanh thấu xương, đối ứng hẳn là hồn vệ. Bốn cái xiềng xích màu đen từ bốn cây cột đá nội bộ kéo dài mà ra, đem một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử khóa tại trong ao đầm. Hình lôi gào thét, cuồng phong khuấy động. Bốn loại khác biệt hình phạt, thông qua bốn cái xiềng xích rơi vào trong ao đầm. Nữ tử kia túi thấp đầu, tóc dài rối tung, quần áo tả tơi mặc cho bốn loại hình pháp tác dụng trên người mình, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa hồ nàng đã thể xác tinh thần đều mệt, chỉ còn lại một cái không có linh hồn thể xác, ở chỗ này tiếp nhận vô tận thống khổ. Thần Nông Thác nhìn đến đây, đột nhiên cảm thấy trong lòng chua chua. Hắn không chút do dự, trực tiếp xông vào đầm lầy bên trong, thẳng đến kia hôn mê nữ tử mà đi. Ầm ầm. Giữa không trung, hình lôi, lạc thủy, phong sát rất nhiều dị tượng đồng thời tụ đến, tạo thành một cái cường đại kết giới, ý đồ ngăn cản hắn cái này kẻ xông vào. Nhưng Thần Nông Thác không sợ hãi chút nào, theo thể nội công pháp vận chuyển, linh lực màu xanh trào lên mà ra, ngưng tụ thành một gốc bảo thụ, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Hình lôi, lạc thủy rất nhiều thần thông, rơi vào bảo thụ ngọn cây ở giữa, rất nhanh liền bị một cỗ xuân thủy linh lực hóa giải. Cùng lúc đó, bảo thụ cành có chút run run, lá cây còn như bay phất phơ hướng chung quanh quyết tán, rơi vào bốn cây cột đá phía trên, rất nhanh liền phá giải phía trên phù văn, để bốn loại hình phạt đồng thời biến mất. Ầm. Tiếng nổ cực lớn truyền đến, bốn cây cột đá tuần tự bạo tạc, lực lượng cường đại quét sạch toàn bộ đầm lầy, nhưng Thần Nông Thác đã sớm thả ra kết giới, đem trung tâm triệu trạch nữ tử hộ ở bên trong. Tựa hồ đã nhận ra ngoại giới động tĩnh, trong hôn mê nữ tử trừng lên mí mắt. Nàng nhìn qua muốn mở hai mắt ra, làm sao thể nội thương thế quá nặng, con mắt đến bây giờ còn là không cách nào mở ra, ngược lại là khóa lại hai tay hai chân xiềng xích, tại thời khắc này bỗng nhiên bắn ra lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này tràn vào nữ tử thể nội, phá hư ven đường kinh mạch, thẳng đến ngũ tạng lục phủ mà đi. Hừ. Thần Nông Thác lạnh hừ một tiếng, tay trái dựng thẳng trường như đao, một trường chặt đứt tất cả xiềng xích, tay phải thì nhẹ nhàng vô ấn tại nữ tử phía sau. Một cỗ ôn hòa lực lượng tràn vào nữ tử thể nội, giống như giả dích gió xuân, đem kia cỗ phá hư chi lực toàn bộ tan rã. Cảm ứng được cỗ này nhu hòa mà lực lượng quen thuộc, nữ tử nhíu nhíu mày, lập tức lộ ra mỉm cười. Nàng cố gắng mở hai mắt ra, thấy được tấm kia khắc vào trong trí nhớ dung nhan. Thần Nông Thác, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Nữ tử suy yếu hỏi. Ta đến mang ngươi đi. Dẫn ta đi. Nữ tử nhìn chằm chằm Thần Nông Thác con mắt, đông nhiên nở nụ cười. Nàng vốn là tuyệt mỹ dung nhan, nhưng dòng dã 20 năm trà tấn đã để nàng đã mất đi phong thái của ngày xưa. Bây giờ lăng mặt tím sắt trắng bệnh, tóc hai bù xù, cùng trước kia vị kia phong hoa tuyệt đại thánh đỉnh chi chủ đơn giản tưởng như hai người. Thần Nông Thác, ngươi một lòng vì thiên hạ thương sinh, là chính đạo người dẫn đường. Mà ta chỉ là một cái trong bóng tối sát thủ, là tiên đỉnh chó săn, là Tây Vương Mẫu thanh trừ đối lập công cụ. Ngươi vậy mà nói muốn dẫn ta đi? Lăng Tử vừa nói vừa cười, mang trên mặt mấy phần vẻ trào phúng. Kia lúc trước, Thần Nông Thác thanh âm rất nhẹ, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt của hắn có chút chớp động, hiển nhiên nội tâm không hề giống biểu hiện ra như thế bình tĩnh. Từ ngươi quyết định phản kháng tiên đình một khắc kia trở đi, trước kia Lăng Tử liền đã chết, ngươi bây giờ có thể lựa chọn vì chính mình mà sống. Thần Nông Thác nói, hướng Lăng Tử vươn tay phải của mình. Vì chính mình mà sống. Lăng Tử thì thào nhất thanh, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia dao rộng chi sắc. Nhưng là rất nhanh, nàng liền lắc đầu. Vô dụng, Tây Vương Mẫu thần thông quảng đại, ta có thể thành thánh, cũng là từ nàng một tay thúc đẩy. Liền coi như chúng ta liên thủ, cũng không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của nàng. Ngươi sai. Thần Nông Thác lắc đầu nói, Nam Cực Tiên Châu bách gia săn sát, những năm này ta âm thầm thăm viếng, phát hiện có không ít nhân vật anh hùng, Tây Vương Mẫu mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cũng không có biện pháp một tay che trời. Chỉ cần đem cỗ này chính đạo chi hỏa truyền ra ngoài, một ngày nào đó sẽ hình thành liệu nguyên chi thế, cho đến lúc đó, Nam Cực Tiên Châu sẽ nên đón mới cách cục, mà thiên hạ thương sinh cũng có thể được trật tự mới. Mới cách cục, trật tự mới. Lăng Tử tái diễn Thần Nông Thác, sắc mặt có chút mờ mịt, thế giới mới sẽ là một thế giới như thế nào đâu? Ta cũng không biết. Thần Nông Thác lắc đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, lo lắng nói, thế giới mới đến tuột cùng sẽ là cái dạng gì, ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng ta đoán, trong cái thế giới kia sẽ không có quá nhiều người kinh lịch ngươi trải qua cực khổ. Nghe đến đó, Lăng Tử Vi hơi sững sờ. Nàng trải qua cực khổ, là bóng tối vô cùng vô tận, là vĩnh vô chỉ cảnh chém giết. Tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, phản bội cùng giết chóc, cơ hội chính là Lăng Tử sinh mệnh toàn bộ, nàng không thể tin được bất cứ người nào, bởi vì chỉ cần có một lần thất thủ, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Coi như bây giờ, nàng đã thành tiểu thánh nhân thân thể, ở trong mắt Tây Vương Mẫu, cũng chỉ là từ một thanh phổ thông đồ đao, biến thành một thanh hơi sắc bén đồ đao. Mà tại tiên đỉnh thánh nhân khác trong mắt, nàng cũng chỉ là một con chó mà thôi. Nhìn, cái kia không có tiên đỉnh thế giới, sẽ thoáng tốt như vậy một chút đâu. Lăng Tử ở trong lòng tự lẩm bẩm nhất thanh, ánh mắt rơi vào Thần Nông Thác trên mặt. Giờ khắc này, nàng chợt phát hiện, nguyên lai trước mắt nam tử mặc áo xanh này dung nhan, cũng sớm đã khắc vào mình cốt thủy, mà trong mắt của hắn lấp loé quang mang, tựa hồ cũng đã trở thành mình theo đuổi đồ vật. Ngươi thật nguyện ý dẫn ta đi? Lăng Tử lệnh ra cái đầu, khóe miệng có chút giơ lên, có chút khiêu khích nhìn xem Thần Nông Thác. Nguyện ý? Thần Nông Thác không có dư thừa trả lời, chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ, lại làm cho Lăng Tử mũi có chút chua chua. Hừ, ngươi người này. Lăng Tử nhỏ giọng lầu bầu nhất thanh, có chút suy yếu nhấc lên bàn tay của mình, đặt ở Thần Nông Thác trong lòng bàn tay. Đã ngươi thành tâm mời ta, vậy ta liền cố mà làm, ra tay giúp ngươi một lần đi. Tạ ơn. Thần Nông Thác mỉm cười, đồng thời nắm chặt trong tay nu đề, thanh âm mười phần nhu hòa. Trong vùng đầm lầy một nam một nữ, tại thời khắc này chậm rãi ôm nhau, vô sinh ở trên đảo không, đã lâu ánh nắng từ dày đặc mây đen bên trong chui ra, đem hai người cái bóng chậm rãi kéo dài. Thời gian phảng phất đến cuối cùng, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này ngưng lại. Đến nơi này, Vô Tâm rốt cục lấy người đứng xem thân phận, xem hết đoạn này hồi ức. Đây là Thần Nông Thác cùng Lăng Tử tổng cộng có ký ức, giảng thuật bọn hắn quen biết mến nhau toàn bộ quá trình. Theo vô sinh đảo chi chiến hạ màn kết thúc, trong trí nhớ hình tượng cũng định viễn dừng lại tại hai người ôm nhau một khắc này. Chương 1533, Lăng Tử truyền thừa chương 1533, Lăng Tử truyền thừa ký ức giống như thủy triều thối lui, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Vô Tâm ý thức đã rời đi trong trí nhớ thế giới, chúng quanh đầu chuyển tinh di, một lát sau lại lần nữa về tới trong hư không tam tối. Dừng ở đây, có quan hệ Thần Nông Thác cùng Lăng Tử ký ức đã toàn bộ xem hết. Nhưng ở trong hư không, còn có một chùm sáng cầu trôi nổi không chừng. Vô Tâm có chút hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện cái này đoàn ánh sáng cầu cùng trước đó những cái kia gánh chịu ký ức quang cầu cũng không giống nhau, lúc này thế mà tại có chút nhảy lên, mặt ngoài một chướng co rụt lại, phảng phất có sinh mệnh. Đây là? Vô Tâm chậm rãi tới gần, ngưng thần dò xét, muốn nhìn rõ ràng cái này đoàn quang cầu bí mật. Đúng lúc này, quang cầu bên trong đột nhiên phát ra nhất thanh rất nhỏ giòn vang, ngay sau đó vô số tử hoa lưu chuyển, một bóng người từ quang cầu bên trong thai nén mà ra. Thấy rõ ràng người này hình dạng, Vô Tâm lấy làm kinh hãi. Làm sao có thể? Vô Tâm khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, bởi vì từ quang cầu bên trong bóng người xuất hiện, chính là mấy vạn năm trước Lăng Tử. Lăng Tử thân ảnh có chút hư ảo, toàn thân đều từ ma khí tạo thành, nhưng hai tròng mắt của nàng lại rất sáng, lúc này nhìn chăm chú lên Vô Tâm, trên mặt lộ ra một tia vui mừng cười ngươi. Thế mà không phải nhân tộc ta, mà là chân chính ma tộc. Lăng Tử chau mày, hiển nhiên đối Vô Tâm thân phận hơi kinh ngạc. Vô Tâm nghe nàng nói toạc ra thân phận của mình, trong lòng lộ bộ một chút, thấp thỏm tới cực điểm. Đối mặt Lăng Tử vấn đề, nàng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể giữ im lặng. Mà Lăng Tử tựa hồ cũng không muốn nói chuyện, hai người riêng phần mình không nói gì, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng lên. Chốc lát sau, chợt nghe Lăng Tử khẽ cười một tiếng, "Thú vị, thú vị. Không nghĩ tới ta ở chỗ này chờ nhiều năm như vậy, không có chờ đến Lang Hoàn Đại Lục tiên tiêu, lại chờ được một cái chân chính ma tộc." Vô Tâm có chút thấp thỏm nhìn về phía trước, chỉ gặp Lăng Tử mặt lộ vẻ tiêu dung, không phân biệt hỉ nộ, cũng không biết ở sâu trong nội tâm đến tuột cùng có ý nghĩ gì. "Tiên bối, ta tuy là ma tộc nữ tử, lại vô ý cùng nhân tộc là địch, chuyến này chui vào nhân tộc đại lục, chỉ là vì tìm về tộc ta thất lạc thanh khí. Nếu như vô ý quấy rầy tiền bối, xin hãy tha lỗi, vạn bối cái này liền rời đi nơi đây." Vô Tâm cẩn thận từng ly từng tí nói. "Ha ha, ngươi không cần khẩn trương như vậy, gặp lại tức là hữu duyên, huống chi ngươi còn xem hết ta cùng Thần Nông Thác ký ức." Lăng Tử nói mỉm cười, lại quan sát tỉ mỉ vô tâm một lát, lần nữa mở miệng nói, ngươi bây giờ cũng đã biết, bản tọa cùng thần nông thắc nhưng thật ra là đạo lữ thân phận a. Vô Tâm nghe xong, gật đầu nói, năm đó sự tình, Vô Tâm đã hiểu rõ một nhị tiền bối dám yêu dám hận, thẳng thắn mà vì, khiến người khâm phục. Câu nói này cũng có 7 phần phát ra từ phế phủ, bởi vì Lăng Tử tính cách rất đúng Vô Tâm khẩu vị, các nàng đều là không quan tâm thế tục ánh mắt, chỉ tuân theo bản tâm người. Ha ha, năm đó ta từ bỏ thánh đỉnh, chi chủ thân phận, đi theo thần nông thác hành tẩu thiên hạ, âm thầm nâng đỡ không ít thế lực, chỉ vì tương lai có một ngày có thể lật đổ Côn Ngô Tiên đỉnh thống trị. Lăng Tử nói đến đây, khẽ thở dài nói, chỉ tiếc Tây Vương mẫu thế lực quá lớn, năm đó ta cùng thần nông thác cùng một chỗ bị đuổi giết, luân phiên đại chiến, thương tới bào thai trong bụng, dẫn đến hậu đại huyết mạch lại khó thành thánh, đây cũng là trong lòng ta tiếc nuối. Vô Tâm nghe đến đó, không khỏi có chút giật mình. Chắc không được thần nông sơn chỉ có truyền thừa, nhưng lịch đại sơn chủ đều không thể thành thánh, nhiều nhất chỉ là a thánh, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Vô Tâm lại có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thần nông tiền bối như là đã mở ra dạng này một cái tiểu thế giới, tiên đình cung có khả năng tìm tới mới đúng, vì sao các ngươi sẽ còn thân tử đạo tiêu? Bởi vì đồ đệ của ta bên trong ra một tên phản đồ. Lăng Tử thanh âm bỗng nhiên trở nên âm lạnh lên. Phản đồ? Vô Tâm có chút ngoài ý muốn. Lăng Tử ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ nhớ lại năm đó sự tình. Hơn nửa ngày về sau, mới chậm chậm nói ra, năm đó ta cùng thần nông thắc vì bảo hộ thân cận người, liên thủ mở ra dạng này một cái tiểu thế giới, từ thần quy quân thiên cong ở trên lưng, qua lại hư giữa không trung, vốn cho rằng có thể giấu giếm được Tây Vương mẫu đo lường tính toán, lại không nghĩ rằng ta tự mình điều giáo đồ đệ thế mà phản bội ta. Hắn đem Lang Hoàn Đại Lục vị trí tiết lộ cho Côn Ngô Tiên Đình, về sau Tây Vương mẫu đại quân ác cảnh, ta cùng thần nông thắc không cách nào ngăn cản, vì bảo trụ huyết mạch của chúng ta cùng Lang Hoàn Đại Lục tất cả tu sĩ, cuối cùng chỉ có thể hy sinh chính mình, lợi dụng Huyền Tân Châu sáng tạo ra một tầng kết giới, đem Tây Vương mẫu đại quân ngăn cản ở bên ngoài. Vô Tâm nghe đến đó, không khỏi có chút thổ thức. Năm đó thần nông thác cùng Lăng Tử cùng là thánh nhân, là bực nào phong hoa tuyệt đại. Bọn hắn tại Nam Cực Tiên Châu thời điểm tối tăm nhất đốt lên hy vọng ánh đến, dẫn dắt đám người đối kháng thế lực khổng lồ Côn Ngô Tiên Đình, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại là bởi vì chính mình đồ đệ phản bội, song song chết ở đây đáng tiếc. Tiểu nhân có phỏng, tiền bối vẫn lạc, làm cho người tiếc hận. Vô Tâm thở dài nói, ngươi không cần vì ta tiếc hận. Lăng Tử nhìn nàng một cái, chợt cười nói, hôm nay ngươi ta ở đây gặp nhau chính là hữu duyên, ta muốn đem truyền thừa y bát cho ngươi, không biết ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Ngươi muốn truyền công cho ta? Vô Tâm hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng chấm ngâm một lát, lắc đầu nói, Lăng tiền bối, tha thứ ta không hiểu, ngươi cùng thần nông tiền bối có hậu đại huyết mạch ở đây, vì sao không truyền công cho hắn? Lui một vạn bước nói, coi như không truyền cho thần nông hố, thần nông sơn cùng toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục còn có không ít thiên tư chắc tuyệt hạng người, vì sao không truyền cho bọn hắn, ngược lại muốn truyền cho ta một ngoại nhân? Ha ha, ngươi ngược lại là cẩn thận, nói cho ngươi cũng không sao. Lăng Tử Vi mỉm cười một cái nói, ta cùng thần nông thác mặc dù cùng là hiện thánh cảnh tu sĩ, nhưng hắn là y hệ thánh, mà ta là ma đạo sát thủ. Ta thần thông không coi là gì, thần nông sơn một mạch không thích hợp tu luyện công pháp của ta. Cùng Tây Vương mẫu đánh một trận xong, ta biết mình không còn sống lâu nữa, nhưng ta không muốn tự sáng tạo công pháp như vậy bị đứt đoạn truyền thừa, cho nên đem một sợi ý thức giữ lại tại Huyền Tân Châu bên trong, để mà tìm kiếm thích hợp truyền nhân. Về sau mỗi một thời đại thần nông sơn sơn chủ cũng sẽ ở Lang Hoàn Đại Lục chọn lựa thích hợp thiên tài tu sĩ, mang về thần nông sơn bồi dưỡng. Đáng tiếc bọn hắn không có người nào có thể thông qua ta thiết trí khảo nghiệm, qua nhiều năm như thế, chỉ có ngươi cùng bên ngoài nam tử kia có thể dắt tay đi đến nơi đây. Vô Tâm nghe đến đó, trong lòng đống nhiên tỉnh ngộ cái gì, hỏi, tha thứ ta lắm miệng hỏi một chút, cửa ải cuối cùng khảo hạch có phải hay không không cách nào đơn độc thông qua? Không tệ. Lăng Tử nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt càng tăng lên, kia là ta cùng thần nông thác hành tẩu thiên hạ lúc, ngẫu nhiên gặp phải một mảnh quái rừng, chỉ có thực tình yêu nhau hai người mới có thể bài trừ huyễn cảnh, thông qua khảo hạch. Vô Tâm nghe xong, trong lòng hiểu rõ, cái này Lăng Tử hoàn toàn là dựa theo tự thân yêu thích đến thiết trí khảo hạch nội dung, bởi vì nàng cùng thần nông thác thực tình yêu nhau nguyên nhân, cho nên nàng hy vọng truyền nhân của mình cũng cùng có một phần chân thành tha thiết tình cảm. Kia bệ rồng cùng Tử Lam đều là lẻ loi một mình, chú định không cách nào thông qua cửa ải cuối cùng này khảo hạch. Nghĩ tới đây, Vô Tâm lại mở miệng hỏi, tiền bối, ý thức của ngươi ở đây giữ vài vạn năm, chỉ sợ không chỉ là tìm truyền nhân đơn giản như vậy à? Ta đoán tiền bối hẳn là còn có tâm nguyện chưa dứt, không bằng nói ra trước đã, ta xem một chút có thể hay không hoàn thành, nếu như vạn bối bất lực, vậy cái này truyền thừa vẫn là khác chọn người khác đi. Ha ha, ngươi cái này ma tộc hậu bối ngược lại là biết vô công bất thụ lộc đạo lý. Lăng Tử cười cười, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên, ngươi nói không sai, ta đích xác có việc ủy thác cho ngươi, ta muốn ngươi tại năng lực cho phép tình huống dưới, giúp ta diệt trừ năm đó phản đồ. Năm đó phản đồ? Vô Tâm hơi kinh hãi, lắc đầu nói, nếu như hắn còn sống trên đời, tất nhưng đã thành thánh, lấy thực lực của ta không có khả năng giết hắn. Ngươi gấp cái gì, ta lại không có để ngươi lập tức báo thù cho ta. Tu hành ta Tử Vi trời lục chân quyết cảnh giới tốc độ tăng lên cực nhanh, đợi ngươi thành thánh về sau lại giết hắn cũng không muộn, mà lại hắn còn có một cái nhược điểm chí mạng, tương lai tại ngươi lúc đối địch, có thể thắng dễ dàng người này chờ một chút. Lăng Tử còn chưa có nói xong, liền bị Vô Tâm ngắt lời nói, Lăng tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, công pháp của ngươi tinh tiến tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại hậu hoạn vô tận, coi như thành thánh cũng vô pháp trị tận gốc, vạn bối nếu như tu luyện, chẳng phải là nhảy vào hố lửa. Ha ha, ngươi có chỗ không biết, Tử Vi trời lục chân quyết trải qua ta cùng thần nông thác liên thủ cải tiến, đối thân thể phản phệ đã thấp xuống không ít. Đương nhiên, mọi thứ có lợi có hại, bộ công pháp kia hoàn toàn chính xác đối thân thể có hại, nhưng nó đối tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên cực nhanh, về phần muốn hay không tu luyện, toàn bằng chính ngươi quyết định. Lăng Tử nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, mà là lặng lặng mà nhìn xem Vô Tâm. Vô Tâm giờ phút này cũng tại thiên nhân giao chiến. Nàng biết con đường tu luyện không thể chỉ vì cái trước mắt, cần tiến hành theo chất lượng, dạng này mới có thể căn cơ vững chắc. Nhưng vấn đề là, lưu cho nàng thời gian cũng không nhiều. Vô Tâm thân phụ huyết hải thâm cửu, chỉ cần mau chóng tăng thực lực lên, về đi giải cứu tộc nhân của mình. Nàng chui vào nhân tộc nội địa, mặc dù một đường cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nếu như thời gian quá dài, cuối cùng cũng có lộ ra chân ngựa một ngày. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, dạng này mới có thể tìm về trong tộc thanh khí, về đi giải cứu tộc nhân, báo thù rửa hận. Suy đi nghĩ lại về sau, Vô Tâm cuối cùng nhẹ gật đầu. Tiền bối, ta nguyện ý tu hành Tử Vi Trời Lục Chân Quyết. Còn năm đó bán ngươi phản đồ, chỉ cần ta có đủ thực lực, nhất định vì ngươi thanh lý môn hộ. Tốt. Lăng Tử nhìn qua hết sức cao hứng, cười nói, từ vừa rồi ta liền đã nhìn ra, ngươi cùng ta rất giống, mặc dù chúng ta phân thuộc người, ma hai tộc, lại không trở ngại ngươi kế thừa y bát của ta. Mà lại trong cơ thể ngươi có chân ma chi huyết, có lẽ có thể đem ta công pháp ma đạo phát huy đến cực hạn. Nói đến đây, Lăng Tử Vi hơi dừng lại, rồi nói tiếp, năm đó ta hết thảy thu ba cái đồ đệ, theo thứ tự là Bạc Côn, Đường Mục cùng ông Định Hải. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba người đều không có đạt được ta chân truyền, bởi vì ta đem Tử Vi Trời Lục Chân Quyết chia ra làm ba, truyền cho bọn hắn theo thứ tự là Trời Lục Chính Pháp Tinh Hồn Lục cùng Tử Vi Động Trương. Năm đó người phản bội ta chính là Đại Đồ Đệ Bạc Côn, tu vi của hắn mặc dù tại trong ba người mạnh nhất, nhưng bởi vì tu luyện Trời Lục Chính Pháp nguyên nhân, thể nội có một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Lăng Tử êm hay nói, Vô Tâm lại càng nghe càng là kinh ngạc. Nàng bái nhập Thiên Ma Sơn cũng có hơn trăm năm biết Thiên Ma Sơn tổ sư ra, chính là Vương Định Hải. Bây giờ mới biết được, nguyên lai bảy núi 12 thành Thiên Ma Sơn, đúng là từ Lăng Tử mạch này truyền thừa xuống. Tử Vi Động Trương đích thật là Thiên Ma Sơn chân phái tuyệt học, có thể xưng bí mật bất truyền. Vô Tâm bái nhập Thiên Ma Sơn hơn trăm năm, mặc dù bởi vì thiên phú hơn người cùng tâm tính, rất sắp trở thành Thiên Ma Sơn hoạch tâm đệ tử, nhưng vẫn là không có tư cách tu hành bộ công pháp kia. Nàng tu luyện Tử Hoa Ma Kinh chính là từ Tử Vi Động Trương diễn sinh ra bốn môn tuyệt học một trong, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng cùng Thiên Ma Sơn chân phái tuyệt học so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Mà Vô Tâm tại Thiên Ma Sơn có thụ xa lánh, liền ngay cả Tử Hoa Ma Kinh đều không có luyện trọn vẹn, chớ nói chi là Tử Vi Động Trương. Nhưng nếu như truy bản tố nguyên, Tử Vi Động Trương cũng chỉ là từ Tử Vi Trời Lục Chân Quyết bên trong nghĩa rộng ra ba bộ công pháp một trong. Như thế xem ra, Tử Vi Trời Lục Chân Quyết xác nhận Nam Cực Tiên Châu hiện có tại thế ma đạo mạnh nhất công pháp. Nghĩ tới đây, Vô Tâm không khỏi cảm xúc bành trướng, đối Lăng Tử chuyển thừa lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Rất nhanh, Lăng Tử liền đem nên lời nhắn nhủ sự tình đều bàn giao một lần. Ánh mắt của nàng trên người Vô Tâm quét qua, không chút do dự, ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, từng cái phù văn thần bí phối hợp từng đoạn huyền ảo khẩu quyết, trực tiếp khắc sâu vào Vô Tâm trong óc. Thánh nhân công pháp, huyền ảo quỷ quyệt. Theo khổng lồ tin tức tràn vào Vô Tâm trong thần thức, nàng cảm giác đầu của mình sắp nổ tung, vô số công pháp kinh văn, khó mà ước đoán phù văn ấn ký, cho dù lấy nàng hóa kiếp cảnh thức hải, đều có chút khó có thể chịu đựng. Chương 1535, thay máu chương 1535, thay máu Vô Tâm đầu đau một lúc, thần hồn dao động, cũng không biết qua bao lâu, trong đầu dần dần xuất hiện một sợi cảm giác mát mẻ. Cái này sợi cảm giác mát mẻ rất nhanh liền khuyết tán đến toàn thân, để ý thức của nàng dần dần khôi phục. Đây chính là Tử Vi Trời Lục Chân Quyết à? Vô Tâm nhắm mắt lại cảm thụ một phen, phát hiện bộ này huyền ảo khó lường công pháp đã in dấu thật sâu khắc ở thần hồn của mình bên trong. Công pháp bên trong ẩn chứa vận khí pháp tắc, ảo diệu chí lý, tựa hồ cũng cùng mình bản nguyên chặt chẽ kết hợp, chỉ cần thoáng phỏng đoán, liền có thể minh bạch trong đó chân ý. Một cỗ tâm tình kích động xông lên đầu, Vô Tâm chậm rãi mở hai mắt ra. Đa tạ tiền bối truyền đạo. Vô Tâm cung cung kính kính, hướng Lăng Tử lưu lại ý thức thi lễ một cái. Ha ha, ta đã nói muốn truyền đạo cùng ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lăng Tử Vi mỉm cười một cái nói, cái này Tử Vi Trời Lục Chân Quyết chính là ta cuối cùng suốt đời sở học khai sáng ma công, về sau lại trải qua thần nông thác cải tiến, nhìn chung toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, có thể cùng môn công pháp này sánh vai thần thông ít càng thêm ít. Ta vừa rồi đã dùng độc môn thần ấn thuật đem môn công pháp này áo nghĩa trực tiếp khắc ở thần hồn của ngươi bên trong, ngươi sau này tu luyện môn công pháp này, sẽ sự tình nửa mà công bội. Vô Tâm biết nàng lời nói không loa, sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu nói, tiền bối dụng tâm lương khổ, ta mười phần cảm kích. Tương lai vạn bối nếu là có cơ duyên thành thánh, định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài chính tay đâm phản đồ. Tốt, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Có lẽ ngươi có thể tìm tới nơi đây, cũng là trong cõi u minh một loại thiên ý đi. Lăng Tử cười cười, hai mắt khép hở, tựa hồ đang nhớ lại sự tình của quá khứ. Hồi lâu sau, nàng này lại chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu nữ hoa, ngươi cũng đã biết phúc hề họa chỗ nằm, họa này phúc chỗ dựa đạo lý. Ừm. Vô Tâm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Lăng Tử vi mỉm cười một cái, phối hợp nói ra, năm đó thần nông thắc cùng ta cùng nhau nghiên cứu Tử Vi Trời Lục Chân Quyết, phát hiện môn công pháp này rất nhiều tệ nạn, mà phải giải quyết những này tệ nạn, nhất định phải trước đổi ma huyết mới được. Thay máu. Vô Tâm con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt hơi kinh ngạc. Ha ha, bản tọa ở chỗ này lưu lại truyền thừa cũng không chỉ là một môn công pháp, năm đó ta lưu lại tư tâm, dùng Huyền Tẫn Châu phong tồn một bộ phận công lực, bộ phận này công lực có thể giúp ngươi đổi ma huyết. Chỉ bất quá quá trình này cực kỳ hữu hiểm, nếu như ngươi có thể chịu được, một khi thay máu thành công, lại phối hợp Tử Vi Trời Lục Chân Quyết tiến hành tu luyện, ngươi sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Vậy nếu như đang thay máu quá trình bên trong xuất hiện sai lầm, hoặc là ta không có chịu được lấy đâu? vô tâm vô ý thức hỏi. Không có chịu được lấy, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một cái hạ tràng. Lăng Tử không có giấu giếm, đem hậu quả nói thẳng ra. Vô Tâm nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Đến bây giờ, nàng rốt cuộc để ý giải Lăng Tử trước đó đã nói, phúc hề họa chỗ nằm, họa này phúc chỗ dựa. Nguyên lai cơ duyên này bên trong còn kèm theo phong hiểm, muốn tu luyện Tử Vi trời lục chân quyết nhất định phải trước đổi ma huyết, nếu không coi như tu luyện công pháp, cũng rất có thể tẩu hỏa nhập ma, liền cùng năm đó Lăng Tử đồng dạng thê thảm. Đây là y thì thánh thần nông thác tìm tới phương pháp, chỉ sợ cũng là duy nhất có thể giải quyết Tử Vi trời lục chân quyết tệ nạn phương pháp. Vô Tâm trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần trở nên kiên định. Tiền bối, ta nghĩ kỹ, đã dự định tiếp nhận truyền thừa của ngươi, nguy hiểm này cũng nhất định phải gánh chịu. Xin tiền bối vì ta thay máu đi. Tốt. Lăng Tử ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hân thường, cười nói, ngươi quả nhiên rất giống ta. Mặc dù không biết ngươi kinh lịch cái gì, nhưng ta có thể nhìn ra ngươi chấp niệm rất sâu. Người ta đều là một loại người, vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn. Phật môn những cái kia con lựa chọn có lẽ sẽ khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ, nhưng ta sẽ không, ta sẽ chỉ làm ngươi nắm chặt đồ đao trong tay. Vừa dứt lời, Lăng Tử ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Tay phải của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hào quang bắn ra, trong nháy mắt liền đem Vô Tâm ý thức lồng chụp vào trong. Đầu váng mắt hoa cảm giác lần nữa đánh tới, Vô Tâm cảm thấy chung quanh trời đất quay cuồng, hư không dần dần tiêu tán, hắc ám cũng giống như thủy triều thối lui. Đợi nàng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã về tới tinh trong ma điện. Ngọn đèn hôn ám phía dưới, đứng vững hai tòa cao lớn pho tượng, bên trái kia người tướng mạo anh tuấn, tóc dài như mực, tay nâng một tấm thư quyển, chính là Thần Nông Sơn người khai sáng, Thần Nông Thác. Bên phải người kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt hơi có chút giảo hoạt, chính là vừa rồi tại trong trí nhớ nhìn thấy Lăng Tử. Giờ này khắc này, Lăng Tử cùng Thần Nông Thác pho tượng đồng thời vươn tay phải của mình. Theo hai đạo hào quang giữa không trung hội tụ, một viên thổ hoàng sắc viên châu chậm rãi xuất hiện. Đây chính là Huyền Tất Châu. Vô Tâm nhìn chăm chú món chí bảo này, cảm giác hô hấp của mình đều có chút dồn dập lên. Ngay lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, "Vô Tâm!" Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Vô Tâm theo bản năng quay đầu, chỉ gặp Lương Nôn vừa mới bị một đạo hắc quang đánh lui, lúc này đã từ trong hố sâu bay ra, ánh mắt nhìn về phía bên mình, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Tình cảnh này, Vô Tâm nhớ kỹ phi thường rõ ràng, đúng là mình bị hào quang tiếp dẫn, tiến vào ký ức thế giới trong nháy mắt đó. Nguyên lai, ta tại ký ức thế giới đợi lâu như vậy, nhưng tại thế giới hiện thực mới chỉ mới qua một nháy mắt mà thôi. Vô Tâm bùi ngùi mãi thôi, ngẩng đầu đón nhận Lương Nôn ánh mắt, chợt khẽ mỉm cười nói, "Ngốc tử, ta không sao." Lương Nôn chính đang phi độn bên trong, nghe được câu này, không khỏi hơi sững sờ. Tại hắn thị giác bên trong, vừa rồi nữ tử kia pho tượng đống nhiên phát ra một tia ô quang, đem mình đánh lui mấy chục trượng, chờ hắn thật vất vả thoát khỏi cố lực lượng này, lại phát hiện Vô Tâm đã bị điêu như không chế, thân bất do kỷ bay lên giữa không trung. Lương Nôn lòng nóng như lửa đốt, thôi động đột quang, chuẩn bị đến nghị cách cứu viện Vô Tâm. Thật không nghĩ đến Vô Tâm thế mà mình đã tỉnh lại, mà lại nàng sau khi tỉnh lại, ánh mắt trở nên cùng trước đó có chút không giống, tựa hồ cái này ngắn ngủi một mấy mắt, đối phương cũng đã kinh lịch thương hải tăng điển. "Ngươi thật không có việc gì?" Lương Nôn ngừng đột quang, nhìn phía xa Vô Tâm, có chút không yên lòng mà hỏi thăm. "Yên tâm đi, ta thật không có việc gì." Vô Tâm cười cười, nói tiếp, "Nơi đây có một phần cơ duyên, chỉ là cơ duyên này đương theo lấy phong hiểm, ta vừa rồi đã làm quyết định, muốn đánh cược một keo mạng của mình, nhìn ta có thể hay không tiếp nhận phần cơ duyên này." Lương Nôn nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Vô Tâm mặc dù cười đến phong khinh vân đạm, nhưng nàng nói tới sự tình lại là hung hiểm và phần, đã dùng đến cược mệnh quyết pháp, đã nói lên nơi này phong hiểm tuyệt đối không nhỏ. Đối mặt người thương lựa chọn, Lương Nôn cũng không có can thiệp, mà là sắc mặt bình tĩnh hỏi một câu, "Ngươi quyết định?" "Ừm." Vô Tâm khẽ gật đầu một cái. Hai người ánh mắt tương giao, không cần quá nhiều lời ngữ, liền đã đọc hiểu tâm tư của đối phương. "Tốt, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền đi buông tay đánh cược một lần, ta lại ở chỗ này hộ pháp cho ngươi." Lương Ngôn trầm giọng nói. "Tạ ơn." Vô Tâm nhuyễn miệng cười, giống như trong bóng tối một đóa tuyết liên, tiểu diễm bên trong lại dẫn một tia linh hoạt kỳ ảo trong suốt cảm giác. Sau một khắc, nàng xoay người sang chỗ khác, chủ động đi hướng Lăng Tử pho tượng. Phảng phất là cảm ứng được nàng đến, Lăng Tử pho tượng thế mà lộ ra mỉm cười. Cùng lúc đó, Huyền Tân Châu ở giữa không trung xoay chậm chậm, lực lượng cường đại giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra, hóa thành một đạo đạo hào quang màu tím, cuối cùng tất cả đều rót vào Vô Tâm đỉnh đầu. "Nô." Vô Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, biểu lộ trở nên có chút thống khổ. Nàng đình chỉ tiến lên, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai tay kết một cái cổ quái pháp ấn, nhìn qua chính đang vận hành một loại nào đó quỷ dị ma công. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc tới cực điểm. Bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong, từ kia Huyền Tân Châu bên trong tuân ra lại là tinh thuần đến cực điểm ma đạo tu vi. Hắn không có thấy tận mắt chứng Thần Nông Thác cùng Lăng Tử quá khứ, cho nên không rõ Huyền Tân Châu bên trong tại sao lại có ma đạo tu vi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là những này tinh thuần tu vi công lực, phản phất quyết định chủ nhân, chính đang điên cuồng tràn vào Vô Tâm thể nội. Chỉ cái này ngắn ngắn trong phiên khắc, Vô Tâm khí tức liên tục tăng lên, bây giờ đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Tại sao lại dạng này? Lương Luân mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn biết đây là Vô Tâm cơ duyên, chỉ bất quá dạng này ngang ngược tăng cao tu vi, tất nhiên sẽ có rất nhiều thai hoàng ẩm. Mà lại Vô Tâm vừa rồi nói nguy hiểm đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. "Vô Tâm, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Phần này truyền thừa, đến tột cùng có đáng giá hay không được ngươi lấy mệnh đi đọ sức?" Lương Nôn trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn cũng biết mình dưới loại tình huống này giúp không được gì, hết thảy đều chỉ có thể nhìn chính Vô Tâm tạo hóa. Giờ này khắc này, Vô Tâm thể nội đã gánh chịu Lăng Tử truyền thừa đại bộ phận công lực. khí tức của nàng một lại kéo lên, bây giờ đã đạt đến một trọn vẹn cùng trạng thái, không cách nào lại dung nạp càng nhiều tu vi. Cũng chính là ở thời điểm này, từ nơi sâu xa, thiên nhân cảm ứng phát động, hướng nàng báo trước một cái cực kỳ nguy hiểm tương lai. Cái này tương lai không có định số, khó mà phỏng đoán, vượt qua sẽ công lực đại tiến, không độ qua được thì thân tử đạo tiêu. Một máy mắt, vô tâm tỉnh ngộ lại. Nguyên lai đây chính là ta thứ nhị kiếp. Ma tộc không giống với nhân tộc, cũng không có ba thai cửu nạn mà nói, bọn hắn càng nhiều hơn chính là rèn luyện nhục thân của mình, cho nên có hồn, máu, xương, linh tứ đại kiếp khó. Trước đó tại thiên cơ ma tháp tầng thứ 5, vô tâm đã vượt qua đệ nhất kiếp, hồn cướp. Khi đó cảnh giới của nàng tương đương với nhân tộc hóa kiếp cảnh độ 1-2. Mà giờ này khắc này, đang tiếp thụ lăng tử công lực chuyển thừa về sau, vô tâm tu vi cảnh giới lại lần nữa đi tới một cái bình cảnh, tức sẽ nên đón mình thứ nhị kiếp, huyết kiếp. Không chỉ là vô tâm, liền ngay cả Lương Luân tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Sắc mặt của hắn trở nên 10 phần nghiêm trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ma nữ. Loại khí tức này, chẳng lẽ là vô tâm thai kiếp sắp tới? Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Ở loại địa phương này độ kiếp, khó mà dự đoán đồ vật nhiều lắm. Ma tộc tứ kiếp mức độ nguy hiểm, không kém chút nào nhân tộc ba thai cửu nạn, chỉ cần có chút sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ầm ầm. Ngay tại Lương Luân âm thầm kinh hãi thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó toàn bộ tinh ma điện cũng bắt đầu lay động. Đỉnh đầu tinh thần quang huy dần dần biến mất, trung quanh lâm vào thâm trầm hắc ám, mà trong bóng đêm, tựa hồ có cái gì cổ lão trận pháp bắt đầu vận chuyển. Lương Luân trong lòng cảnh giác tới cực điểm, trong tay pháp quyết vừa bấm, một đám lửa bắn ra, chiếu sáng tòa này u ám đại điện. Chỉ gặp cả ngôi đại điện đều đã phát sinh cải biến, đỉnh đầu tinh không hóa thành một tầng lăn lộn ma vân, trung quanh vách tường cũng xuất hiện phù văn cổ xưa, liền ngay cả dưới chân đại điện, lúc này cũng đang không ngừng nứt ra, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền đã xuất hiện rất nhiều răng khắp nơi khe rãnh. Tí tách. Mờ tối đại điện bên trong, đột nhiên truyền đến nhất thanh rất nhỏ tiếng vang. Lương Luân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy là viên kia huyền tất châu, ở giữa không trung nhanh chóng chuyển động đồng thời, châu bên trong cũng hiện ra quỷ dị không hiểu ma đạo phù văn, ngay sau đó, một giọt máu tươi từ châu bên trong nhỏ rơi xuống. Cái này giọt máu tươi rơi xuống mặt đất khe rãnh bên trong, lập tức hóa thành chảy nhỏ giọt huyết thủy, thuận khe rãnh hướng về phía trước chảy xuôi, phảng phất một đầu huyết hà. Tí tách, tí tách. Càng ngày càng nhiều máu tươi từ huyền tận châu bên trong nhỏ giọt xuống. Mặc dù chỉ là một giọt máu tươi, nhưng chỉ cần rơi vào khe rãnh bên trong, ngay lập tức sẽ tăng trưởng hàng ngàn hàng vạn lần, cuối cùng hóa thành một đầu huyết hà, đem toàn bộ phía dưới đại điện khe rãnh toàn bộ tràn ngập. Lương Luân phiêu phủ ở giữa không trung, ngưng thần nhìn xuống dưới, phát hiện dưới chân những này khe rãnh ghép lại với nhau, rõ ràng là một cái cự đại ma chữ. Máu đỏ tươi lúc này đã đem cái này ma chữ đổ đầy, mà vô tâm vị trí chính là cái này ma chữ chính trung tâm. Thật mạnh khí tức. Lương Luân hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển linh lực để mà chống cự chạm mặt tới bị áp. Khe rãnh bên trong huyết dịch cho hắn một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, phản phất có một vị ma đạo cự phách cách xa nhau không biết nhiều ít vạn năm thời gian, tại dòng sông lịch sử bên kia nhìn xuống chính mình. Không hề nghi ngờ, những huyết dịch này bắt nguồn từ một vị thánh nhân cường giả, người này phải cùng thần nông thác ở vào cùng một thời đại, đồng thời cũng là tòa này tinh ma điện chủ nhân. Lương Luân mặc dù không có vô tâm kinh lịch, nhưng hắn cũng đại khái có thể đoán được mấy phần. Căn cứ hai tòa pho tượng vị trí, kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hẳn là thần nông thác người yêu, nàng đem mình một bộ phận bản nguyên tinh huyết lưu tại Huyền Tận Châu bên trong, để mà tìm kiếm thích hợp truyền nhân, mà vô tâm chính là nàng muốn tìm truyền nhân. Giờ này khắc này, vô tâm tại khe rãnh bên trong ngồi xếp bằng, nàng tựa như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy mặc cho chúng quanh huyết dịch cuồn cuộn mà đến, cuối cùng tất cả đều trú trong cơ thể nàng. Đây đều là lăng tử bản nguyên tinh huyết. Tại Huyền Tận Châu bên trong phong ấn vài vạn năm về sau, những này bản nguyên tinh huyết rốt cuộc tìm được chủ nhân của mình. Bọn chúng điên cuồng mà tràn vào vô tâm thể nội, cùng vô tâm bản thân chân ma chi huyết lẫn nhau dung hợp, hóa thành một cỗ hoàn toàn mới huyết dịch, đây cũng là lăng tử nói tới thay máu. Chỉ có thay máu thành công, mới có thể tu luyện tử vi trời lục chân quyết phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu như thay máu thất bại, vậy cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một cái hạ tràng. Vô tâm biết, mình thứ nhị kiếp, huyết kiếp đã đến.